Chương 80, kinh thành phần độc nhất chương 80, kinh thành phần độc nhất không bao lâu, phục vụ viên liền bắt đầu mang thức ăn lên, phần đỉnh tới đồng hoa, bên trong có miếng gừng, hành đoạn, lại cho bốn người lên rượu bia cùng Bắc Băng Dương. Lý Chết rót một ly rượu bia, nâng ly đạo, mấy ca, chúng ta cạn một ly. Cạn ly. Lý Vệ Đông lộ ra rất hưng phấn, hắn lớn như vậy tổng cộng cũng không uống qua mấy lần rượu bia, cửa vào cũng cảm giác một cố lạnh xuyên tim, hoặc, đủ kích thích. Phục vụ viên lục tục bắt đầu mang thức ăn lên, mấy phần điều tốt tiểu liệu bưng lên, 28 tương lên bảy đặt rau hẹ hoa, đậu phụ cay, còn có một đĩa nhỏ dầu đất. Vương Kiến Quân học Lý Chết khoái tương bừng, ăn một miếng, ha, thật là thơm a. Thêm vài bản thịt dê cũng bưng lên, tất cả mọi người có chút thấy thèm. Hiện tại mua thịt dê còn cần bé, lần trước ăn thịt dê vẫn là Triệu Thiết Trụ không biết từ nơi này làm tới thịt dê bé. Triệu Thiết Trụ xốc lên một mảnh thịt dê hướng canh xuông trong nồi xuyến, tại tương bừng trong chen chấm chấm, một cái bỏ vào trong miệng, nhất thời nheo lại mắt. Lý Chết bưng lên thịt dê bàn, dùng đũa đẩy tới trong nồi. Triệu Thiết Trụ nói, ca, ta nghe người ta nói thịt dê được gấp lên từng mảnh đùa cả ăn, già rồi liền ăn không ngon. Lý Chết cười nói, trụ tử, đừng nghe bọn họ, đều là cùng chú trọng. Vương Kiến Quân nói, Chết tử, ta thật giống như cũng nghe qua, có cái gì ý kiến chưa? Lý Chết ở trong nồi quấy nhiễu một chút, sôi sau xốc lên thịt dê thả trong chén, không có gì ý kiến, chính là mặt chữ ý tứ cùng. Thịt chín, mấy ca đậu bữa. Lão nhị nói đúng, kiếm tiền là vì cái gì, không phải là uống từng ngụm lớn hiểu, ngoạ miếng thịt lớn. Lý Vệ Đông cũng vớt một chiếc đũa. Vương Kiến Quân cùng Triệu Thiết Trụ cũng kẹp hai đũa, trong nồi lại thành canh xuống rồi. Đều là hơn 20 tuổi tên đô con, có thể đợi được thịt nấu chín cũng là không tệ rồi, độ khả năng nấu lão. Ăn miệng thấm tương bừng thịt dê, uống hớp lạnh rượu địa, ăn vậy kêu là một cái mỹ. Cũng liền vài chục phút, năm cựu sừng xoắn ốc thịt đã thấy đáy. Lý Chết gọi tới phục vụ viên, lại tới năm cựu sừng xoắn ốc thịt, ba bình rượu địa, một lọ Bắc Băng Dương. Mấy ca còn muốn khác sao? Đủ rồi. Không cần. Ca ba lắc đầu. Lý Chết hướng về phía phục vụ viên nói, tới trước những thứ này, không đủ gọi thêm. Trước cho chúng ta ra canh. Lý Vệ Đông ăn mặt đỏ lừ lừ, đáp Lý Chết bà bay, lão nhị, về sau nếu là mỗi tháng cũng có thể ăn bữa thịt dê sọ sâu, vậy thì đẹp. Ngươi nói lời này ta liền không thích nghe. Này kinh thành quán ăn phần lớn là chúng ta không thể chỉ nhìn chằm chằm một nhà này. Về sau ta sẽ dẫn các ngươi đem kinh thành tất cả lớn nhỏ phòng ăn ăn khắp. Lần này đến phiên Lý Vệ Đông đau lòng, tình cờ ăn một bữa còn được, nếu là mỗi ngày ăn, kia xài hết bao nhiêu tiền? Một cái tóc ngắn trung niên nữ nhân bưng màu đỏ nước sơn khay gỗ đi tới, đem hai cừu sừng xoắn ốc thịt bỏ lên bàn. Mấy vị đồng chí, đây là cho các ngươi tiếp theo thịt dê. Ta là tiệm chúng ta quản lý Trần Hồng Anh. Kia vài chai bia cùng Bắc Băng Dương, coi như là ta đưa các vị. Lý Chết hỏi ngược lại, Trần Diễm trưởng, cái này có gì nói nơi sao? Là mỗi một bàn cũng trả lại là đơn đưa ta một bàn này. Liên ngay một bàn này có. Ta chính là muốn cùng ngài giao một bằng hữu, nhận thức một chút. Ngài khách khí. Lý Chết lại đem lên một ly rượu cho nàng rót một ly rượu địa, ta mời ngài một ly. Trần Hồng Anh cũng là một thông khoái, bưng chén rượu lên ngửa cổ làm, đồng chí, ngài xưng hô như thế nào? Ở nơi nào lên trước? Ta gọi Lý Chết, chính là một chồng rau nông dân. Trần Hồng Anh thuận thế hỏi, ngài mang đến rau chân vịt là tự mình trồng? Đúng, nhà ta xây rau cải ấm áp đều. Đang khi nói chuyện lại có hai người phục vụ viên đi tới, đem còn lại thịt dê cùng rượu đưa lên. Trần Hồng Anh không có nhiều lợi, cười nói, mấy vị đồng chí dùng trước, một hồi chúng ta trò chuyện tiếp. Lý Chết cũng không giữ lại, tiếp lấy tiếp tục ăn. Lý Vệ Đông nhỏ giọng hỏi, lão nhị, này Trần quản lý là ý gì? Muốn chúng ta rau chân vịt? Lý Chết lại đi trong nồi xuống một bàn thịt dê, ăn cơm trước, cơm nước xong lại nói, tự mình thức ăn lại không lo bán, chỉ là hơn giá nhiều ít vấn đề. Nếu là đối phương cho không ra hài lòng giá cả, nàng muốn mua Lý Chết còn không bán đây. Bốn người mới vừa rồi chiếu cố ăn thịt dê, kia bàn rau chân vịt chỉ ăn rồi gần một nửa. Thỉnh thoảng có khách tới hỏi dò rau chân vịt là lấy ở đâu, còn có khách nhân muốn mua, đều bị Lý Chết cự tuyệt. Cơm nước xong, Lý Chết vây tay gọi tới phục vụ viên tính tiền. Cô bán hàng khó được lộ ra cái mặt mày vui vẻ, Lý Chết đồng chí, chúng ta quản lý đã giúp ngài thanh toán, trả nợ rồi. Còn nói nhớ xin ngài tới phòng làm việc uống ly trà. Ca, ngươi và trụ tử đi ra ngoài trước hóng mát một chút. Ta cùng Kiến Quân ca đi một chuyến. Lý Chết nghiêng đầu hòa thuốc vào nước vụ viên nói, đồng chí, làm phiền ngài dẫn đường. Đang phục vụ viên dưới sự hướng dẫn, ba người đến phòng ăn sau đường phố một gian phòng làm việc nhỏ bên ngoài. Phục vụ viên gõ cửa một cái, Trần quản lý tiên sinh đến. Môn từ bên trong mở ra, Trần Hồng Anh mặt mày vui vẻ chào đón, Lý Chết đồng chí mau mời vào. Vừa hướng Vương Kiến Quân hỏi, vị đồng chí này xưng hô như thế nào? Vương Kiến Quân. Trần Hồng Anh không đoán ra hai người quan hệ, cũng không thể ngay mặt hỏi kỹ, mời hai người ngồi xuống, ngâm một bình trà xanh cho hai người rót. Lý Chết phủ lên mấy phần người tuổi trẻ xấu hổ, Trần quản lý, mới vừa rồi tiền cơm là bao nhiêu? Ta còn là cho ngài cất đi. Chúng ta mới lần đầu gặp mặt, ta nào có ý nhường ngài mời khách. Lý Chết đồng chí, ta vừa nhìn ngài đã cảm thấy hợp ý chúng ta, tuy nói là thứ nhất lần gặp gỡ, nhưng về sau không đúng hội bình thường giao thiệp với. Trần Hồng Anh lời nói xoay chuyện, ta sẽ không cho ngài thừa nước đục thả câu. Tiệm chúng ta vừa đến mùa đông liền náo thức ăn hoang, ngài hẳn là cũng nhìn thấy, xuyến thức ăn chỉ có củ cải, khoai tây, cải trắng. Ngài không phải trồng rau chân vịt sao? Ta chỉ muốn theo ngài kia nhập hàng, không biết ngài rau chân vịt mua bán cái gì giá cả. Đại Kim Nha hôm nay ra giá là 4 khối tiền một cân, Lý Vệ Đông tại chợ rau bán 5 khối một cân, theo thị trường phản hồi nhìn cái giá này coi như hợp lý. Lý Chết nói, 5 khối tiền một cân. Trần Hồng Anh kinh ngạc nói, ngài làm ăn này so với chúng ta tiệm kiếm tiền hơn nhiều. Trần quản lý, ngài cũng đừng trò cười ta đây là vốn nhỏ làm ăn, sao có thể với các ngươi tiệm so với. Lý Chiết một mặt chân thành nói, mùa đông trồng rau không dễ dàng, chi phí đặc biệt cao, giá cả bán thấp chúng ta còn phải thưởng tiền. Lý lão bản, ta muốn đa năng ưu đãi điểm sao? Lý Chiết cười hỏi ngược lại, ngươi muốn bao nhiêu?
20 cân.
Lý Chiết khoa tay múa chân một cái thủ thế, 6 khối tiền một cân. Trần Hồng Anh thanh âm nâng cao, hoặc, ta muốn nhiều, ngài ngược lại lên giá, chưa thấy qua ngài như vậy bán rau. Vương Kiến Quân không để lại dấu vết đất đụng đụng Lý Chiết chân, sợ Lý Chiết nói như vậy đem làm ăn đàm phán không thành rồi. Lý Chiết tự có một bộ giải thích, ta trồng rau chân bị không nhiều, cũng liền 20 cân, hơn phân nửa cũng đặt đi ra ngoài. Ngài suy nghĩ nhiều mua, ta còn phải tăng giá theo ở trong tay người khác trở về mua, đừng nói ngài cảm thấy quý, ta cũng cảm thấy không có lợi lắm. Ngài muốn thành tâm muốn, ta cho ngài 10 cân, án 5 khối tiền tính. Ngài muốn cảm thấy quý, chúng ta lần sau lại hợp tác. Trần Hồng Anh nghe được trong lòng, rau chân bị thật chỉ có hơn 20 cân. Đại không kém sai. Trần Hồng Anh do dự một hồi, vậy được, ta cũng bao chọn, liền theo ngài nói 6 khối 1 cân. Thời tiết này, kinh thành trên thị trường đã không có rau chân bị bán ra, nhiều đào 20 đồng tiền mua một kinh thành phần độc nhất, số nợ này tính thế nào đều không thua thiệt. Chương 81, nhu đổ chương 81, nhu đổ muốn ăn rau chân bị đi đâu? Kinh thành Đông Lai Thuận. Lý Chiết nhìn ra nàng tâm tư, Đông Lai Thuận gia đại nghiệp đại, xác thực không kém chút tiền này. Trần quản lý, ngài phải nói định. Ngày mai ta đem rau chân bị đưa tới, đầu tiên nói trước, tiền mặt hiệp kết, tổng thể không bán chịu. Không thành vấn đề. Trần Hồng Anh lơ đễnh, có thể tới này ăn cơm khách nhân đều không thiếu tiền. Lý lão bản, ngài chỗ ấy loại trừ rau chân vịt còn có cái khác thức ăn sao? Cải trắng khoai tây ta cũng không nên. Dưa leo ngài có muốn không? Ngài còn có thể trồng dưa leo. Đúng nha, chính là hôm nay không mang. Lý Chiết lần này tới chủ yếu là giao hàng rau chân vịt. Kinh thành hiện tại có Tam gia toàn tụ Đức, hắn chỉ có thể cung ứng một nhà, phải đợi dưa leo sản lượng gia tăng mới có thể bán cho mặt khác hai nhà, cũng không thiếu đường dây tiêu thụ. Một bên Vương Kiến Quân kéo Lý Chiết tay áo, ta trong túi mang dưa leo rồi. Lý Chiết thuận thế nói, vậy thì lấy ra, nhường Trần quản lý nhìn một chút. Trần Hồng Anh nhận lấy Vương Kiến Quân đưa tới dưa leo, cầm lấy khăn tay cọ sát, đẩy ra dưa leo cắn một cái, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lập tức đè xuống, Lý lão bản, ngài này dưa leo bán thế nào đây? 7 đồng tiền một cân. Hoặc, so với rau chân vịt còn đắt hơn đây. Không có cách nào dưa leo trồng trọt độ khó cao hơn, chi phí cũng cao. Lý Chiết cười hỏi ngược lại, người muốn bao nhiêu?
30 cân.
Lý Chiết hơi kinh ngạc, không nghĩ đến một cái bán thịt dê sọ sâu quả nhiên dùng nhiều như vậy dưa leo. Trần Hồng Anh nhìn thấu hắn ý tưởng, này coi như thiếu đây. Ngày hè đều là 50 cân trở lên. Thịt dê nóng gian, cái nào trên bàn không điểm phần chụp dưa leo. Trần quản lý, chỉ sợ làm ngài thất vọng. 30 cân ta thật không cho được. Các ngài trồng dưa leo liền 30 cân sản lượng cũng không đạt tới. Đạt tới là có thể đạt tới, nhưng đã bán cho cái khác khách hàng. Trần Hồng Anh truy hỏi, các ngài tổng cộng trồng bao nhiêu dưa leo?
Sản lượng hàng ngày nhiều ít.
Dưa leo ngài khỏi phải nghĩ đến, toàn tụ Đức vẫn chờ bao cho đây, ngài được xếp hàng. Lý Chiết khoát tay cười nói, ta cho ngươi tối đa là 20 cân, 7 đồng tiền một cân. Ngoài ra ta trước tiên cần phải nhắc nhở ngài một câu, nếu như khí trời lạnh, thức ăn còn có thể tăng giá. Trần Hồng Anh trầm ngâm một lúc lâu, chuẩn bị lúc nào nói giá. Nhìn khí trời đi, thiên lạnh leo trồng trọt độ khó liền gia tăng, chuyển bận độ khó cũng gia tăng, đủ loại chi phí hao tổn cũng sẽ gia tăng. Trần Hồng Anh cũng là hiểu công việc tình, được, vậy thì cái giá này, ngày mai thức ăn đưa tới, tại chỗ tính tiền. Vậy được, ngươi bận rộn đi, chúng ta về trước. Hai người ra quán ăn, Vương Kiến Quân lau một cái mồ hôi chán, không nghĩ đến Trần Điếm trưởng đồng ý, ta còn chỉ sợ ngươi lưỡng đàm phán không thành rồi. Lý Chiết lơ đễnh, cái này có gì thật là sợ, cạnh tranh quán ăn phần lớn là, nàng không mua, chúng ta bán cho người khác là được. Nghe được Lý Chiết mà nói, Vương Kiến Quân tựa hồ tỉnh ngộ. Trước mỗi lần đi toàn tụ Đức đưa đồ ăn, hắn đối mặt bếp sau đều là dè đặt cười xóa khuôn mặt, bây giờ suy nghĩ một chút mình có phải hay không vô cùng cẩn thận. Lý Vệ Đông cùng Triệu Thiết Trụ cũng vây lại, lão nhị thế nào? Nàng mua chúng ta rau chân bị sao?
20 cân rau chân bị Trần quản lý bao chọn, 6 khối tiền một cân. Mặt khác mỗi ngày còn có thể mua 20 cân dưa leo.
A, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lý Vệ Đông nói xong lại hỏi, kia chúng ta dưa leo sản lượng có thể theo kịp sao?
Lý Chiết trong lòng tính toán một chút, thật sự không tốt, nhường Kiến Quân ca san ra tới mấy cân.
Số 1 trong dạng thứ nhì nhóm dưa leo cũng lập tức sắp chín rồi, đến lúc đó dưa leo sản lượng còn có thể gia tăng. Cửa trước tây đường lớn, lao xá quan trà 3 tầng. 3 tầng phòng khách đỉnh chóp treo đèn đỏ, ngay phía trước là một sân khấu lớn, người mặc áo khoác dài, tay cầm quạt giấy lao tiên sinh đang ở biểu diễn Dương gia tướng bình thư, khán đài thuần một sắc du một bàn vuông, trà tiểu nhị thỉnh thoảng xuyên toa trong đó. Hàng sau bàn vuông ngồi lấy hai cái thanh niên, chính là Tô Châu đường hẻm Quý Hồng Tân cùng Bong Thuyền đường hẻm Chu Vĩnh Cường. Quý Hồng Tân bưng lên tách trà có nắp trà, nhấp một cái, cường tử, ta dự định mình cái đi mua xuôi nam bé xe, ngươi lại chủ rồi nhiều ít. Ta muốn biện pháp đóng góp 1000. Chu Vĩnh Cường vì tiếp cận đủ 1000 này, liền mẹ hắn vốn cũng mượn tới rồi.
Không đủ, ngươi điểm này tiền vốn, làm không tốt còn phải thường tiền.
Quý gia, ngài không nói điều phối tín phiếu nhà nước kiếm bộn không lỗ sao?
Quý Hồng Tân nói, làm ăn nhất định là kiếm, nhưng làm ăn cũng có chi phí, qua lại bé xe, chỗ ở, ăn cơm, không đều muốn tiền.
Ngươi liền 1000 bản, điều phối một lần cũng liền có thể kiếm mấy chục, còn chưa đủ trên đường về điểm kia chi phí đây.
Chu Vĩnh Cường ủ rũ túi đầu không nói lời nào, Quý Hồng Tân trong lòng hơi hồi hộp một chút, thật sợ hắn không đi, như vậy đi, ta giúp ngươi gánh vác tiền xe, ngươi lại nghĩ biện pháp tiếp cận đến tiền.
Đầu năm nay trên đường không thái bình, một người cất tiền ra ngoài quá nguy hiểm, có cái biết gốc biết dễ chiều ứng, tốn chút tiểu tiền cũng đăng giá.
bằng không Quý Hồng Tân còn phải đặc biệt mướn người hộ vệ, kia tiêu phí có thể to lắm lấy.
Cảm ơn quý gia.
Chu Vĩnh Cường nặn ra một vệt cười, thu người ta tiền xe, trên đường khó tránh khỏi chạy trước bận rộn sau, nhưng hắn sớm đã thành thói quen.
Quý Hồng Tân hốt lên một nắm hạt dưa, một bên đập vừa nói, "Cường tử, ngươi muốn thật sự không nghĩ tới chuyện, ta giúp ngươi ra một chủ ý kiểu nào?"
Ngài nói, "Ta nghe đây, nhà ta tiền viện bán rau Lý lao bản không phải có tiền không?
Các ngươi lại vừa là thân thích, tìm hắn một chút."
Chu Vĩnh Cường trong lòng phát khổ, nói là thân thích, nhưng trên thực tế chuyện gì, hắn cũng là sau đó mới làm rõ ràng. Hắn lao trượng mẫu nương cùng Lý Chiết mẫu thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sau đó lại náo loạn mâu thuẫn, nghe nói bây giờ lại hòa hảo rồi, đến cùng như thế một chuyện vợ hắn đều nói không rõ, hắn cũng không dám có quá nhiều trông cậy vào.
"Được, ngày hôm nay chỉ tới đây thôi."
Quý Hồng Tân vỗ vỗ tay lên vỏ hạt dưa, đứng lên giãn gân cốt một cái, "Ngươi bắt nữa liền chặt, lệ mề ta thật là không mang theo ngươi."
Quý Hồng Tân cưỡi xe đạp về đến nhà, gõ một cái cửa hậu viện.
"Ai vậy?"
Trong viện truyền tới một trận giòn tan giọng nói.
"Ta."
Đàm Tính Nhã nghe được quen thuộc tiếng kêu cửa, tăng cường đi tới mở cửa.
Cửa mở ra, liền thấy một thân vải nỉ áo khoác ngoài Quý Hồng Tân đứng ở bên ngoài, "Ra, ngài trở lại."
Cái này tràn đầy thời đại trước gọi, mới vừa kết hôn hồi đó Đàm Tính Nhã là không chịu đeo. Quý gia lão thái thái vì thế phát mấy lần tính khí, nàng mới bất đắc dĩ đổi lời nói.
Cũng là theo một khắc kia bắt đầu, Đàm Tính Nhã ý thức được cái nhà này chân chính làm chủ nhưng thật ra là lão thái thái.
"Ừm."
Quý Hồng Tân gật đầu một cái, trực tiếp đi vào sân.
Đàm Tính Nhã đóng lại cửa viện, cũng đi theo vào trong phòng.
"Ra ăn rồi sao?"
"Chưa ăn mà nói ta cho ngài làm chút."
"Không cần rằng co, ta tại trong quán trà ăn điểm tâm không nói bụng."
Đàm Tính Nhã tại trong chậu rửa mặt thêm điểm nước nóng, "Vậy ngài rửa mặt."
Đàm Tính Nhã nói xong lại phảng phất nhớ ra cái gì đó, chỉ trên bàn chạm chỗ mâm sứ, "Đây là tiền viện Lý lao bản đưa tới dưa leo, lao thái thái cố ý để cho ta cho ngài lưu."
Quý Hồng Tân xoa một chút tay, tay phải đem khăn lông đưa cho Đàm Tính Nhã, dòm trên bàn dưa leo, hoắc, nhìn ngược lại rất tươi non, này dưa leo ra như thế chảy chùa.
Nhường lão thái thái thấy được, lại được nói ngươi.
"Ra, này ngài cũng không thể vô lại ta, này dưa leo ra là chuyển vận trong quá trình đập phá.
Tay ta nào có lớn như vậy sức lực.
Nếu không nói này làm nhỏ làm ăn hầu tình, tặng qua còn phải đưa bán không được đập ra nhi dưa leo, đến lượt ta có thể không lấy ra được.
Có ăn cũng là không tệ rồi, người ta lại không cầu chúng ta làm việc, chính là hàng xóm người lui tới tỉnh.
Lão thái thái ăn rồi sao?"
"Buổi trưa liền ăn, buổi tối lại cắt nhất tiểu bàn.
Sợ nàng tiêu chảy, không dám để cho nàng ăn nhiều."
"Làm tốt lắm."
Lão thái thái này đừng xem lớn tuổi, theo trẻ nít giống như không ăn kiêng.
"Ra, ngài ở bên ngoài bận bịu cả ngày, ta đi cấp ngài đánh chậu nước rửa chân, giải giải phạm."
"Ừ, đi thôi."
Chương 82, đến cửa chương 82, đến cửa không lâu sau nhì, Đàm Tính Nhã bưng một chậu nước nóng đi vào phòng, nghe được một trận kéo kẹt tiếng vang.
Nàng quay đầu nhìn lại, Quý Hồng Tân trong tay dưa leo chỉ còn một căn đem nhì rồi.
Nhận ra được Đàm Tính Nhã ánh mắt, Quý Hồng Tân ho nhẹ một tiếng, "Buổi chiều điểm tâm hạt dưa ăn nhiều, hầu giọng, giải giải chán."
Đàm Tính Nhã biết rõ hắn tự ái, cũng không có nhận vụ, đun xuống chậu nước giúp hắn tởi bỡ tử.
Quý Hồng Tân đem chân bỏ vào trong chậu, vì nóng bỏng thủy khiến hắn hít vào một hơi tê cảm giác cả người thoải mái. "Hai ngày nữa ta thì đi Nam Vương rồi, trong nhà chuyện ngươi nhìn nhiều cố chút ít.
Lão thái thái nếu là nổi giận, ngươi đừng cùng hắn bận ba, ta trở lại cho ngươi làm chủ.
Trong nhà không việc gì, ngài ở bên ngoài cẩn thận một chút."
Đàm Tính Nhã lộ ra lo âu thần sắc, muốn nói lại thôi, cái này ngược lại nhảy tín phiếu nhà nước làm ăn tuy nói kiếm tiền, nhưng thiên nam địa bắc chạy luôn cảm thấy không yên ổn, hai ngày này ta tâm nhảy dồn dập, nếu không chúng ta đổi một sinh kế khô.
Nguy hiểm là nguy hiểm điểm, nhưng cũng là thật kiếm tiền.
Chờ giao dịch hoàn toàn buông ra không có tin tức sai, cũng sẽ không kiếm tiền.
Ta sẽ dẫn tuần trước Vĩnh Cường, hắn là cái tin được, cũng có thể chịu khổ.
Quý Hồng Tân chụp chụp nàng cánh tay, an ủi, người đem trong nhà chuyện quản tốt bên ngoài có ta.
Đàm Tính Nhã than nhẹ một tiếng, biết do không quên nổi, cũng sẽ không nói, đúng rồi, Lý lao bản đưa dưa leo thời điểm, nói bọn họ muốn đem tiền viện nồi đun nước tiêu cháy, hỏi chúng ta có muốn hay không cùng nhau sốt lò sưởi.
Đốt nồi lò chi phí là bao nhiêu?
Ta không có với hắn nói nhỏ.
Quý Hồng Tân hai chân trà sắt chung một chỗ, lao thái thái là ý gì?
Lao thái thái nói cho người quyết định.
Quý Hồng Tân suy nghĩ một chút, lao thái thái tuổi lớn sợ lạnh, vậy thì thiêu cháy đi.
Cũng không thể bán rau cũng thiêu đến lên lò sưởi, chúng ta chủ nhà ở hậu viện bị đông.
Được, quay đầu ta hỏi một chút hắn, hai nhà chi phí như thế quán.
Nếu là ta không ở, ngươi hãy cùng lao thái thái thương lượng, hắn là một có chủ ý.
Quý Hồng Tân nói xong chỉ đối diện năm đấu thụ, đem ta tích góp báo chí đem ra, ta phải nghiên cứu thêm một chút, tránh cho ra ngoài luống cuống.
Tô ra đầu hẻm.
Lý Chiết ngồi ở xe thổ lên ngáp một cái, ánh mắt quét qua lui tới người đi đường, tuy nói điều kiện vật chất so ra kém hậu thế, làm người môn tinh thần đấu rất tốt, cả người tản ra một loại tinh thần phấn chấn.
Lộc cộc một trận không hài hòa máy cải tiếng vang lên.
Lý Chiết không cần nhìn cũng biết là thiết lưu tới, máy cải tiếng ồn đại, ô nhiễm nghiêm trọng, tận lực phòng ngừa lái vào đường hẻm.
Bây giờ kinh thành thức ăn hoang, máy cải tài năng bằng thức ăn vào thành, chờ ngày nào không thiếu thức ăn, nói không cho vào cũng chính là một câu nói chuyện.
Máy cày dừng hẳn, Lý Chí Cường thứ nhất nhảy xuống, thúc.
Lý Chiết có chút ngoài ý muốn, ngươi lập tới,
không phải ở nhà giúp chồng nấm sao?
Triệu Thiết Trụ cười nói, ca, đừng nói nữa, hôm qua cái nghe nói ngươi mang bọn ta ăn thịt dê sò sâu, cũng làm tiểu tử này làm mê muội, bây giờ nói cái gì cũng phải đi theo.
Lý Chiết chụp chụp bả vai hắn, đừng nóng, lần sau thúc mang ngươi ăn tốt hơn, để cho bọn họ cũng hâm mộ ngươi.
Thúc, ngươi có thể được nói chắc chắn, không thể lừa gạt ta đây. Nghe Lý Vệ Đông giảng tại Đông Lai Thuận ăn thịt dê uống bia tình cảnh, Lý Chí Cường trong lòng hãy cùng mèo nạo giống nhau, đừng nhắc tới khó chịu bao nhiêu rồi. Thúc nói được là làm được, chỉ định so với bọn hắn tốt. Lý Chí nói xong ánh mắt nhìn về thùng xe, Kim Tử mang tới chưa? Tới, trong chăn ổ lấy đây. Triệu Thiết Trụ vén chăn lên, lộ ra một cái hoàng đầu mặt trắng con chó nhỏ. Vương Vương tiểu chó sủa mấy tiếng, một đôi mắt chó đánh giá bốn phía. Kim Tử, tới. Lý Chí đứng ở thùng xe bên cạnh, hướng về phía hắn ngoắc ngoắc tay. Khoảng thời gian này Lý Chí về thôn sau, chỉ cần có thời gian cũng sẽ đi xem một chút hắn, cho nó mang tốt hơn ăn. Vương Vương Kim Tử rất là vui vẻ chạy tới liếm liếm Lý Chí lòng bàn tay. Đi, chúng ta về nhà. Lý Chí đưa nó ôm xuống xe đấu, cân nhắc, hoặc lại lên cân, được có cái 4-5 cân. Cũng không phải sao, kia một tổ bên trong là thuộc hắn có thể ăn. Triệu Thiết Trụ đem dưa leo dọn vào xe thổ lên, Lý Chí Cường cưỡi hướng ra đi. Nhìn Triệu Thiết Trụ cóng đến đỏ bừng khuôn mặt, Lý Chí nói, "Chủ tử, chạy tới chạy lui chịu được sao?" Triệu Thiết Trụ lơ đễnh, "Ca, người ta tráng, không được gì." Lý Chí trong đầu nghĩ, lúc còn trẻ không việc gì, đã lớn tuổi rồi liền chịu tội. "Ngươi xem đám người này bên trong ai có thể lái xe, ngươi sẽ dạy cho hắn, đến lúc đó hai ngươi thay ca mở, đỡ cho một mình ngươi chịu tội." "Được, ta quay đầu lại hỏi hỏi, xem bọn hắn người nào tình nguyện học." Triệu Thiết Trụ lên máy cày nói, "Ca, ngươi trở về đi, ta đi thả xe." Lý Chí đem Kim Tử mang về nhà, khiến nó ở trong viện quen thuộc hoàn cảnh. Đại Kim Nha toét miệng khen, "Ặc, ngài chó này thật tốt, cách ngôn giảng chó vàng bạch kiểm nhi vô cùng quý giá." Chính là nông thôn chó vườn nhìn cái môn. Lý Chí khách sáo một câu, thuận tay nhận lấy Đại Kim Nha đưa tới dưa leo tiền. Đại Kim Nha hướng bên cạnh thức ăn trong sọt nhìn lướt qua, "Lý lão bản, ngày hôm nay rau chân vịt giá bao nhiêu?" "Rau chân vịt sản lượng không lớn, đều bị một khách quen bao chọn, về sau chờ sản lượng đi lên, lại đều cho các ngươi." Đại Kim Nha có chút nóng nảy, "Lý lão bản, ngài giá bao nhiêu bán? Ta cũng có thể ra." Lý Chí nghiêng đầu nhìn hắn, "6 khối một cân." Đại Kim Nha há miệng, cái giá này vượt ra khỏi hắn dự chủ, nhất thời hiểu xỉu. Mọi người sau khi rời đi, Lý Chí theo Kim Tử chơi đùa trong chốc lát, cho ăn hắn ăn chút gì đó, khiến nó ở trong viện chạy chơi đùa, trở về trong phòng tính sổ. Gần tới trưa, bên ngoài truyền tới tiếng kêu, "Lý Lao Đệ." Lý Lao Đệ ở nhà sao? Lý Chí mở cửa, thấy Chu Vĩnh Cường đẩy xe đứng ở bên ngoài, "Chu ca tới, vào nhà nói chuyện." Chu Vĩnh Cường há hơi, xoa xoa tay, "Ta liền không vào." "Lý Lao Đệ, buổi trưa hôm nay rảnh rỗi sao?" "Có rảnh rỗi, Chu ca có chuyện gì?" "Lý Lao Đệ, ngài tới kinh thành lâu như vậy, còn không biết nhà ta tại kia, bây giờ buổi trưa, ta muốn mời ngươi đi trong nhà ăn cơm nhận nhận môn." "Nào dám." "Ngươi nên sớm một chút nói, ta tốt sớm chuẩn bị ít đồ." "Này, ta chính là sợ ngươi sớm mua đồ, cho nên mới lúc này tới gọi ngươi." "Cái gì cũng không cần mua, ta cũng chuẩn bị đầy đủ, hỡi lên xe theo ta đi là được." "Ngài chờ một chút, ta theo người nhà chào hỏi chúng ta liền đi." Lý Chí trở về nhà cầm lên 2 cân dưa leo, 2 cái bữa trưa thịt hộp, này mới đẩy xe đạp ra ngoài. Chu Vĩnh Cường vừa nhìn không vui, "Ai, Lý Lao Đệ ta không phải đã nói rồi sao? Cái gì cũng không cần mang, ngươi độc lại đem đồ. Không phải cái gì quý giá đồ vật, đều là tự mình ăn. Này dưa leo là đập rách ra, bạn không có ý định ra bên ngoài bán. Người ngoài yêu thích dưa leo, Lý Chí ra là thực sự không lạ gì, sớm chán ăn rồi." Cưới xe đạp đến phía tây điểm tâm cửa hàng, Lý Chí lại dừng lại mua nửa cân đậu vàng cùng nửa cân bánh cuốn lửa, những thứ này hạn sử dụng ngắn, mua nhiều hơn không có cách nào đặt. Sau đó, đi theo Chu Vĩnh Cường cưới xe hướng bong thuyền đường hẻm đi rồi. Chương 83, tín nhiệm chương 83. Tín nhiệm Chu Vĩnh Cường cùng Lý Chí hai người một trước một sau vào khu ổ chuột. Chính đứng ở phòng bếp nhỏ cơm nóng Trần bác gái thò đầu ra, "Vĩnh Cường sớm như vậy thì trở lại. Hôm nay không đi trong sưởng à? Ngày hôm nay mời bằng hữu tới nhà làm khách." "Trần bác gái làm cái gì ăn ngon?" "Hôm qua đồ ăn thừa hâm nóng một chút, nhi tử nàng dâu lên một lượt ban đây, buổi trưa theo ta một người thích hợp để đi." "Được, ngài bận rộn lấy, chúng ta quay đầu lại trò chuyện." Chu Vĩnh Cường lĩnh lấy Lý Chí hướng hậu viện đi, dừng xe ở tự mình cửa phòng, "Này hai gian chính là ta ra nhà ở, có thể không sánh bằng ngươi sân nhỏ thoải mái." "Chu ca, ngày này phòng nhỏ đi nữa cũng là tự mình. Ta tiểu viện kia khá hơn nữa cũng là thuê, không so được." "Lý Lao Đệ à, ta sớm nhìn ra, ngài là cái có bản lãnh, tại kinh thành đưa trạch cũng chính là sớm một chuyện." Đang khi nói chuyện, Chu Vĩnh Cường mở cửa bén lên màn cửa, mời Lý Chí vào nhà. Nhà chỉ có mười mấy thước vuông, thả tràn đầy đàng đàng. Tận cùng bên trong bày biện một giường lớn, mặt tây đứng thẳng tủ quần áo tủ quầy, trung gian miễn cưỡng mang lên nhất cái bàn vuông. Trên bàn bày đặt 3 đĩa cắt gọn thức ăn nguội, một bàn trứng muối, một mâm đậu phộng, một bàn tiểu thông phan đậu hũ. Lý Lao Đệ tùy tiện ngồi. "Vợ ta đi quán cơm đi làm, mẹ ta ra ngoài thăm nhà, bọn nhỏ cũng lên học được. Ngày hôm nay thanh tĩnh, hai anh em ta thật tốt uống chút." Chu Vĩnh Cường bén lên tay áo, "Ngươi trước ngồi một hồi, còn có đạo cứng rắn thức ăn." Lý Chí ngồi ở bên cạnh bàn, suy nghĩ Chu Vĩnh Cường hôm nay mời khách nguyên do. Mặc dù không biết cụ thể, nhưng là có thể đoán đại khái, chính mình bản lãnh lớn nhất đó là có thể kiếm tiền, hoặc là muốn tìm chính mình tìm cái chuyện này khô, hoặc là muốn mượn tiền. Ngoài nhà bay tới một trận mùi thơm, màn cửa theo bên ngoài bật lên, Chu Vĩnh Cường bưng một bàn xào ruột giả, "Này thời tiết không có ớt, kém một chút ý tứ." Chu Vĩnh Cường xuất ra màu trắng thùng nhỏ, mở chốt, "Lý Lao Đệ, ca ca ta điều kiện bình thường chỉ có thể mời ngươi uống chỉ tán rượu, khác ghét bỏ." Lý Chí nâng đỡ ly rượu, "Đều giống nhau. Chúng ta ở nhà cũng là uống tán rượu, mấy chén xuống bụng sức lực đi lên cũng một cái mùi vị." "Lời này không giả, chúng ta uống rượu không phải là yêu cầu say sao?" Chu Vĩnh Cường bưng chén rượu lên, "Đến, Lao Đệ ta mời ngươi một chén." Lý Chí uống một hớp, để ly rượu xuống, "Chu ca, hôm nay tới tìm ta là có chuyện gì chứ?" Lý Chiết kẹp khối ruột già ăn, tỏi mạt giữa trộn lẫn lấy hành đoạn cùng tương hồ tiêu, mùi vị nồng nặc, sắc thực đổ nhắm. Chu Vĩnh Cường để đua xuống, Lý Lao đệ sảng khoái, nói thật nói với ngài, hôm nay mời ngài tới là nghĩ nói chút kinh doanh. Làm ăn gì? Chu Vĩnh Cường hạ thấp giọng hướng Lý Chiết bên người đụng đụng, tín phiếu nhà nước ngài nghe nói qua sao? Lý Chiết là người, đâu chỉ nghe qua, quả thực như sấm bên tai. Đời trước Lý Chiết 40 tuổi trước đều tại trồng trọt, ngoại giới tin tức toàn dựa vào TV cùng nói chuyện phiếm. Hơn 40 tuổi điện thoại di động thông minh hứng khởi, hắn bắt đầu xem tiểu thuyết, quét tủ thi hảo, chơi đùa TikTok, mới tăng theo rồi kiến thức không ít. Cuối thập kỷ 80 tín phiếu nhà nước, chính là mọi người nói chuyện say xưa giàu đột ngột môn lộ. Trong đó người xuất sắc không ai bằng dựa vào đổ tín phiếu nhà nước làm giàu Dương Triệu, rất nhiều người cũng lấy hắn làm gương, nhưng người ta cũng không phải người bình thường. Hắn lúc đầu tiền vốn thì có mấy chục ngàn, nghe nói cộng thêm vay tiền tài chính kích thước siêu 100 ngàn, phía sau còn có chuyên nghiệp đoàn đội, đến mỗi một chỗ cũng sẽ chuẩn bị quan hệ, chi phí rất cao, loại mô thức này người bình thường căn bản chơi đùa không chuyện. Chu Ca là nghĩ mua đi bán lại tín phiếu nhà nước kiếm giá chênh lệch. Lần này đến phiên Chu Vĩnh Cường giật mình, Lý Lao Đệ cũng biết điều phối tín phiếu nhà nước. Hiểu chút ít ra lông. Nghe nói quốc gia bùng ra thí điểm, các nơi giá cả phân biệt, có thể thấp mua cả bán. Gặp Lý Chiết đâm thẳng chỗ yếu, Chu Vĩnh Cường có chút nhục trí, trước nghị xong mà nói cũng nghế trụ. Hồi lâu mới một lần nữa mở miệng, mua đi bán lại tín phiếu nhà nước là kiếm bộn không lỗ mua bán, Lao Đệ sẽ không động tâm. Động tâm, nhưng ta quán rau củ tử không thể rời bỏ người. Lý Chiết trong lòng rất rõ, phản mùa rau cải mới là hắn căn cơ, hắn có thể trở thành cái nghề này dê đầu đàn, đoạn sẽ không bỏ gốc lấy ngọn. Lao Đệ là có bản lĩnh thật sự, có thể bằng bản sự ăn cơm, giống chúng ta loại này không có đường, chỉ có thể làm chút đầu cơ tích chữ sinh kế. Chu Ca, ngài đừng khó coi người, ngài là người kinh thành còn có công việc đàng hoàng, bao nhiêu người hâm mộ. Ta đây rau cải lều lớn năm nay kiếm ít tiền, sang năm còn không biết kiểu nào đây. Lý Lao Đệ, theo ngài giao một thực đấy nhi, ta công việc kia không phải quốc doanh, là đường phố tập thể xí nghiệp, thu nhập một tháng bất quá 180 khối. Nàng dâu tại quán ăn làm giúp kiếm được cũng ít, cả nhà liền chỉ chút tiền này. Chu Vĩnh Cường mạnh mẽ rượu vào miệng, này tín phiếu nhà nước làm ăn là quý gia đề cập với ta, nhưng trong tay của ta căn bản không tiền. Theo nàng dâu về nhà mẹ để vay tiền, cha vợ cảm thấy nguy hiểm dĩ nhiên không cho mượn. Ngày thứ hai ta trở về, sau khi trở lại vẫn cùng nàng dâu giận dỗi, bây giờ suy nghĩ một chút thật nên cho mình hai bàn tay. Con người của ta tâm nhãn không xấu, chính là yêu dùng cá tính tử, dùng xong tính tình ta lại hối hận liền như vậy, không đề cập tới cái này, chúng ta uống rượu. Hai người lại cạn một ly, Chu Vĩnh Cường nói tiếp, Lý Lao Đệ, ta muốn theo ngài kết bọn làm, ngài bỏ tiền ta xuất lực, điều phối tín phiếu nhà nước kiếm chút tiền. Nếu như có ổn thỏa đầu tư, Lý Chiết cũng nguyện ý thử nghiệm. Điều phối tín phiếu nhà nước cái này làm ăn là có thể làm, nhưng vấn đề là Chu Vĩnh Cường đáng giá tín nhiệm sao? Lý Chiết nói tín nhiệm là hai phương diện, thứ một mặt là nhân phẩm. Hai người nhận biết thời gian không lâu, không hiểu nhiều, người ta là người bản xứ, mình là người ngoại địa, làm ăn náo loạn mâu thuẫn, thua thiệt rất có thể là mình. Bất quá, điểm này là không thể nói rõ. Đệ nhị phương diện chính là Chu Vĩnh Cường năng lực. Chu Ca, ngài cái ý nghĩ này rất tốt, ngài có cái gì kế hoạch cụ thể sao? Nói thí dụ như trạm thứ nhất đi đâu? Chu Vĩnh Cường không sợ hắn có vấn đề, tiểu sợ hắn không nhận vụ, cái này ta đã sớm bắt đầu nghiên cứu, trạm thứ nhất phải đi Lưu Châu, 100 tín phiếu nhà nước giá thu mua ước là 95 đến 97 nguyên, Ma Đô là thí điểm thành thị, giá thu mua tại 100 đến 103 nguyên trái phải, này nhất mua nhất bán thì có 5 khối tiền giá trên lệnh. Lý Chiết tiếp tục hỏi, Chu Ca, ngài lúc trước đi qua Nam Phương sao? Hiện tại trên mặt đường cũng không thái bình, con lấy sau lưng nhiều tiền như vậy ra ngoài, gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Chu Vĩnh Cường đưa cho một cái hờ mai, nói, ta cùng quý gia đi chung đi, hai người còn có bảo đảm. Chúng ta đã sớm kế hoạch được rồi, trên xe lửa luân phiên nghỉ ngơi, không đi đường đêm, không đi đường nhỏ. Loại trừ giao dịch thì ở quán trọ bên trong đợi, đem mạo hiểm xuống đến thấp nhất. Lý Chiết nhận lấy điếu thuốc, gặp Chu Vĩnh Cường chủ động hỗ trợ điểm, liền thuận một hút, suy tư một hồi lâu hỏi, "Chu ca, ngươi bây giờ có bao nhiêu tiền? Muốn cho ta đầu tư bao nhiêu?" Chu Vĩnh Cường lời thề son sắt nói, "Ta bây giờ có 1000 đồng tiền. Nếu như lão đệ ngươi có thể xuất ra 5000 khối, ta có lòng tin trong vòng một tháng lợi nhuận không dưới 5000 nguyên." Lý Chiết phun một hớp khói, cảm thấy hắn có chút chắc hẳn phải vậy, kế hoạch rất tốt, nhưng không có kinh nghiệm làm việc à, hơn nữa, hắn đối Chu Vĩnh Cường độ tín nhiệm còn chưa đủ lấy khiến hắn đầu tư nhiều tiền như vậy. "Chu ca, 5000 đồng tiền không phải số lượng nhỏ, ta phải theo người nhà thương lượng một chút, qua mấy ngày cho ngài trả lời." "Phải làm." Chu Vĩnh Cường bận rộn thêm cửu, đến, uống nữa một ly. Số 7 trước biệt viện. Trong phòng khách, Vương Kiến Quân ngồi ở trên ghế ngẩn người, tay phải vướt ve một cái ố vàng phong thư. Nam bên ngoài nhà truyền tới tiếng gõ cửa. Vương Kiến Quân thu hồi phong thư, đứng dậy mở cửa, thấy Lý Chiết đứng ở bên ngoài, "Ngươi có thể tính trở lại, Chu Vĩnh Cường tìm ngươi làm gì?" Chuyện này nói rất dài dòng. Hai anh em ta pha ly trà, ngồi xuống từ từ nói. Lý Chiết vừa mới vào nhà, giúp lại góc tường kim tử liền chạy tới, dùng đầu nhỏ đi từ từ hắn ống quần, trụ tử cùng Vĩnh Cường trở về. Thừa dịp thiên ấm áp, ta để cho bọn họ đi. Vương Kiến Quân vẻ mặt nghiêm túc, thoạt nhìn một bộ táo bón bộ dáng. Lý Chiết nhìn thấu hắn dị thường, "Ca, bây giờ đưa đồ ăn gặp phải không hài lòng chuyện?" "Không có, rất thuận lợi. Ta hướng toàn tụ Đức đưa xong thức ăn, đi ngay Đông Lai Thuận, trần quản lý trực tiếp kết tiền mặt. 20 cân dưa leo 140, 20 cân rau chân vịt 120. Vương Kiến Quân theo trong túi móc ra tiền đưa cho Lý Chiết, "Ngươi đếm xem." Lý Chiết đem tiền thu vào trong túi, "Ca, động nhìn ngươi mất hứng, ra chuyện gì sao?" "Quả thật có chút chuyện không nắm chắc được chủ ý, ngươi giúp ta cộng lại, bất quá có thể đầu tiên nói trước, không thể nói cho cha ta biết.
Chuyện gì hả?
Làm cho thần thần bí bí. Ta cậu tại gia tộc đây, ta động nói cho hắn biết. Vương Kiến Quân theo trong túi móc ra rúm gió phong thư đưa cho Lý Triết.
Chương 84, không có sai chỗ ngồi. Chương 84, không có sai chỗ ngồi. Lý Triết không có kiên nhẫn nhìn, ngươi liền nói đến cùng chuyện gì?
Đây là ta nương không đi thời điểm, gì ta viết cho nàng tin. Một mực gìn giữ tại cái dương bên dưới, trước đó vài ngày bị ta nhảy ra tới.
Lý Triết này mới cầm thơ phong nhìn kỹ, ngươi là muốn tìm tiểu gì?
Phải trải qua nhiều năm như vậy rồi. Mẹ ta không hề có một chút tin tức nào, cũng không biết các nàng tại kia.
Cái này đã thành cha ta một cái tâm bệnh, hắn một mực kỳ vọng có thể gặp lại mẹ ta cùng ta muội.
Vương Kiến Quân chỉ phong thư ra, phía trên này có ta tiểu di địa chỉ, nếu như có thể tìm tới gì ta, không đúng, có thể liên lạc với mẹ ta.
Lý Triết liếc nhìn phong thư lên địa chỉ, đồng cỏ đường phố đường hẻm số 14 viện.
Vậy còn có cái gì tốt do dự, hai ta đi tìm một chút chứ.
Có thể tìm được tốt nhất, coi như không tìm được chúng ta cũng tận lực.
Vương Kiến Quân tới kinh thành cũng có đoạn thời gian, trong lòng một mực nhớ chuyện này, mỗi lần muốn đi nhưng gần đến giờ trước mắt lại có chút sợ hãi.
Được, vậy ngươi đi với ta một chuyến chứ.
Lý Triết sờ sờ kim từ đầu, hai anh em chúng ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi lưu lại xem thật kỹ ra, trở lại mang cho ngươi ăn ngon, nghe chưa?
Go go.
Kim Tử phảng phất nghe hiểu, lay động cái đuôi tê.
Vương Kiến Quân cười, có như vậy cái vật nhỏ, cảm giác trong phòng thêm mấy phần sinh khí.
Hai anh em ở nơi này một mảnh đã quen thuộc rồi, cưới xe đạp cùng xe thổ liền hướng đồng cỏ đường phố đi.
Đồng cỏ đường phố đường hẻm khoảng cách một khối này cũng không xa, cưới 10 tới phút đã đến.
Vương Kiến Quân theo xe thổ bên trên xuống tới, đẩy xe thổ đi về phía trước, trong lòng càng không yên hơn.
Lý Triết thần sắc như thường đất đi ở phía trước, hướng về phía một cái đi ngang qua lao đầu hỏi, đại gia, đồng cỏ đường phố số 14 viện ở chỗ nào?
Đại gia chỉ bên phải một cái lối rẽ, đi về phía trước kẹo hai cái chỗ cong, nhìn thấy một cái cửa động đã đến.
Hai người theo đại gia chỉ phương hướng đi về phía trước, quả nhiên gặp được một cái cửa đại viện.
Lý Triết thò đầu hướng bên trong nhìn, theo bình thường khu ổ chuột giống nhau, lộn xộn.
Hai anh em đem xe đạp đặt ở cửa, một trước một sau đất vào sân.
Một cái cầm lấy vọng kìm lớn đổi than nắm lao thái thái nhìn thấy hai người, ai, các ngươi tìm ai nhà chúng ta tìm Lộ Phương Hoa.
Lão thái thái sửng sốt một chút, đánh giá hai người, các ngươi là nàng người nào đây?
Vương Kiến Quân có chút khái bán nói, ta đó là ta gì?
Nô Vương Hoa đã sớm rời đi, không ở nơi này ở.
Vương Kiến Quân có chút mất mát, vậy ngài biết rõ rời chỗ nào rồi sao?
Các ngươi không phải thân thích sao?
Ngươi động hỏi ta.
Mẹ của ngươi động không có tới đây.
Vương Kiến Quân không biết động trả lời, chúng ta có đoạn thời gian không có liên lạc.
Ta đây không phải tới kinh thành rồi sao, liền muốn gặp nàng một chút.
Vậy các ngươi động chứng minh Nô Vương Hoa là ngươi tiểu gì?
Ta đây nhi có phong thư, là ta tiểu gì viết cho mẹ ta.
Lão thái thái nhận lấy tin liếc nhìn, ta đây mang bọn ngươi đi thôi, vừa bọn ta cũng có thời gian không thấy Phương Hoa rồi.
Vương Kiến Quân có chút kích động, quá tốt, ngươi biết gì ta tại kia.
Các ngươi thật đúng là hỏi đúng người, người khác thật đúng là không nhất định biết rõ.
Lão thái thái cũng là một nhanh nhẹn người, đơn giản thu thập một chút, đi theo hai người ra sân.
Lý Triết hỏi, bác gái ngài họ gì?
Không dám họ Vương.
Vương Kiến Quân đem chính mình xe thổ đẩy tới, Vương đại mụ ngài lên xe, ta cưới ngài đi.
Vương đại mụ lùi về phía sau một bước, vậy cũng không được, ta đây tay chân lẩm cẩm có thể không tránh khỏi ngươi kỵ.
Ta nói kém, ngồi lên xe ta vác ngài đi.
Này con tạm được, vương vàng điểm.
Đem ta điên hỏng rồi, cũng không tha cho tiểu tử ngươi.
Vậy không có thể, ngài ở mặt trước chỉ đường.
Vương Kiến Quân trong giọng nói mang theo hưng phấn.
Lý Triết cũng khá là vui vẻ yên tâm, đời trước hắn không có tới kinh thành làm ăn, biểu ca phòng trừng cũng không cơ hội tìm tiểu di.
Nếu tiểu di cùng mợ còn có liên lạc, có lẽ có thể đền bù cậu đời trước tiếng mới.
Bên này quẹo bên phải.
Dựa vào khác đụng người.
Vương đại mụ ngồi ở xe thổ lên chỉ huy.
Trong chốc lát ba người đã đến Kiến Quốc môn phụ cận.
Lý Triết nhìn phụ cận đây có chút quen mắt, chứ hắn hẳn là đã tới.
Lại đi về phía trước một đoạn, gặp được một cái màu xám phòng gạch ngói, phía trên còn treo móc quốc huy.
Như thế đến nơi này,
thật mẹ nó tà tính.
Tới đều tới, hắn ngược lại cũng không sợ, thuận tiện hỏi một chút chính mình khai báo tạm trú làm xong chưa.
Vương đại mụ chỉ trước mặt sân, kỵ đến bên trong đã đến.
Vương Kiến Quân cũng không đốc, trực tiếp dừng xe lại.
Vương đại mụ đây chẳng phải là đồn công an sao?
Đồn công an động, ngươi còn muốn hay không tìm ngươi tiểu gì?
Muốn mà nói hay cùng ta đi vào.
Vương đại mụ đi đứng nhanh nhẹn dưới đất xe. Theo trong túi móc ra hồng tụ trương đeo vào trên cánh tay, bắt lại Vương Kiến Quân cánh tay.
Vương Kiến Quân vội vàng giải thích, bác gái ngài hiểu lầm, chúng ta là người tốt.
Ngài nghe một chút, nhiều mới mẹ a, nào có tự mình nói tự mình là người tốt.
Vương đại mụ ngẩng lên cổ kêu, bao nhiêu năm trước Ngô Phương Hoa tỷ tỷ cũng đã xuất ngoại, nhà hắn hải tử coi như trở lại cũng là hoa kiểu, hai người có một chút ngoại quốc hoa kiểu bộ dáng sao?
Nói đi, tin kia động nhặt.
Ngài thật hiểu lầm, tin kia thật không phải là nhặt.
Mẹ ta là xuất ngoại, nhưng ta không đi a.
Vương đại mụ nói, khỏi tới đây một bộ.
Các ngươi loại này người ta thấy hơn nhiều.
Theo ta đi vào, ta bảo đảm giúp ngươi tìm tới tiểu di.
Bên cạnh tới một cái cãi lìn, Vương đại mụ, ngày hôm qua không phải vừa mới chuyển nộp cái mù lưu sao?
Ngày hôm nay đọc lại tới.
Ai bạch cảnh quan?
Ngươi tới đúng dịp, ta bắt lượng tên lường gạt giả mạo các ngươi ngụy đồn trưởng thân thích, ngươi có quản hay không?
Bạch Hiểu Yến Nhi nhìn Lý Triết cùng Vương Kiến Quân liếc mắt, là ngươi hả?
Ngươi không phải Quý Hồng Tân gia khách trọ sao?
Động theo chúng ta sở trưởng dính liễu quan hệ rồi hả?
Lý Triết nói, bạch cảnh quan, hiểu lầm lớn.
Vị này là biểu ca ta, ta hai anh em thành tâm viếng thăm trưởng bối. Liền bị lao thái thái này lừa gạt đến đồn công an tới, không phải nói chúng ta là tên lừa gạt.
Ngược lại thành ta sai lầm rồi.
Tuổi không lớn lắm ngươi cái miệng này còn rất lợi hại.
Nàng nghiêng đầu hướng về phía Bạch Hiểu Yến nói, "Bạch cảnh quan, ta theo ngụy đồn trưởng đó là lão nhai phường, nhà hắn tình huống ta rõ ràng nhất. Lão bà hắn tỷ tỷ sớm xuất ngoại, nhiều năm như vậy cũng chưa trở lại qua. Này lương thổ lão mạo giả mạo quy quốc hoa kiểu, ngươi nói ta có nên hay không đưa đến đồn công an?" Bạch Hiểu Yến nhìn chằm chằm Lý Chiết cùng Vương Kiến Quân, "Hai người nói thế nào? Chúng ta chính là đến tìm thân thích, nhưng cho tới bây giờ không nói mình là hoa kiểu." Lý Chiết chỉ đầu, hạ thấp giọng, "Lão thái thái này tuổi lớn phạm hồ đồ, ngài đừng quá thật." Bạch Hiểu Yến hỏi, "Các ngươi có chứng cứ gì nghe nói là chúng ta sở trưởng ra thân thích?" Lý Chiết lần nữa phủ nhận, "Ta sẽ làm khai báo tạm trú đã tới một lần đồn công an, kia nhận biết sở trưởng các ngươi. Ta muốn biết ngươi môn sở trưởng, còn cần phải xin ngài phí tâm." Vương Kiến Quân móc ra lá thư này, "Bạch cảnh quan, ngài nhìn một chút phong thư này, phía trên có ta ra thân thích địa chỉ, chính là đồng cỏ đường phố số 14." Bạch Hiểu Yến nhận lấy phong thư liếc nhìn, hướng về phía một bên Vương đại mụ nói, "Vương đại mụ, phong thư này cũng không giống như giả. Ta cũng không biết chữ con a. Vậy ngài không biết tìm cái biết chữ nhìn một chút. Chúng ta cái này cũng không phải là chợ rau, ngài gặp thiên hướng này đưa người cũng không phải có chuyện như vậy à. Hại, ta đây không sợ hai người bọn họ chạy sao? Hơn nữa, hắn không phải muốn tìm thân thích sao? Muốn thật đúng các ngươi sở trưởng thân thích, ta đưa đến nơi này cũng không có sai nha." Bạch Hiểu Yến nghe một chút, hoặc, còn giống như rất có lý, giả mạo thân thích trực tiếp ngồi đồn công an, muốn thật là sở trưởng thân thích, cũng không sai chỗ ngồi. Chương 85, Ngụy đồn trưởng chương 85, Ngụy đồn trưởng các ngươi đều cảm thấy tự mình có lý nhi, hãy cùng ta vào đi thôi. Chuyện này cũng chỉ có thể tìm chúng ta sở trưởng nói. Lý Chiết túm túm Vương Kiến Quân cánh tay, "Ca, ngươi tiểu di phu là cảnh sát. Ta đây nào biết à? Mẹ ta lúc đi ta mới bao lớn, cha ta chưa bao giờ xách này vụ, nếu không phải tìm tới phong thư này, ta cũng quên có tầm quan hệ này." Vương Kiến Quân cũng có chút chột dạ, hắn đời này gặp qua lớn nhất quan cũng chính là thôn trưởng. Bạch Hiểu Yến mang theo ba người vào sân, lại đối với hai gã đồng nghiệp bắt chuyện, dẫn bọn hắn đi phòng học nhỏ. Hai gã cảnh sát đem Lý Chiết ba người mang vào lầu 2 trong một gian phòng. Một lát sau, phòng làm việc phòng cửa bị đẩy ra, đi vào cái ăn mặc đồng phục người đàn ông trung niên, "Vương tỷ, ngươi tới chúng ta nơi này có thể cần một chút." "Ngụy đồn trưởng, lời này tỷ 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 ta liền không thích nghe. Năm đó ngươi mới vừa vào đồn công an, tỷ 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 không ít giúp ngươi lập công chứ?" "Được, là ta lỡ lời rồi." Ngụy đồn trưởng chuyển hướng Lý Chiết hai người các ngươi tên gọi là gì?" "Lý Chiết." "Vương Kiến Quân." Ngụy đồn trưởng nhìn chằm chằm Vương Kiến Quân quan sát tỉ mỉ, "Nô Phương Hoa là gì của ngươi?" "Là ta tiểu di." "Ngươi gặp qua nàng sao?" "Không có ấn tượng." "Vậy ngươi mẫu thân kêu cái gì?" "Đi đâu?" "Nô Thục Hoa." "Thật giống như đi hương giang rồi." "Ba của ngươi kêu cái gì?" "Ngụ ở chỗ nào?" "Đại doanh thôn Vương Vinh Sinh." Ngụy đồn trưởng ngữ khí hòa hoãn, "Kiến Quân nhi, trên người của ngươi mang theo giấy chứng nhận chưa?" "Không có thẻ căn cước ở nhà bày đặt." Vương Kiến Quân bị liên tiếp hỏi dò chuẩn bị có chút khẩn trương. Bạch Hiểu Yến nhỏ giọng nhắc nhở, "Sở trưởng, cái này Lý Chiết cũng là đại doanh thôn, khai báo tạm trú thủ tục cũng đầy đủ hết." Ngụy đồn trưởng vừa nhìn về phía một bên Lý Chiết, "Tiểu tử, hai ngươi quan hệ gì?" "Đây là ta biểu ca, Vương Vinh Sinh là ta cậu." "Ha ha ha." Ngụy đồn trưởng cười, chụp chụp hai người cánh tay, "Hảo hảo hảo, chúng ta đều là người một nhà. Nô Phương Hoa là ta nàng dâu, ta là ngươi tiểu di phu. Một hồi cũng theo ta đi về nhà, ngươi tiểu di thấy các ngươi khẳng định cao hứng." "Chuyện này nào?" Vương đại mụ lộ ra cười miệng, chặn lại nói ấy nấy, "Hai vị đồng chí, là ta hiểu lầm các ngươi, ta cho các ngươi nói xin lỗi." Ngụy đồn trưởng sụ mặt, "Tỷ tỷ tỷ, ngươi về sau cũng không thể như vậy, bằng không ta phải phê bình ngươi." Này hai người bọn họ cũng không giống Vương đại mụ cũng không biết nói cái gì, lần nữa nói ấy nấy, "Xin lỗi, chuyện này là ta phạm hồ đồ." Ngụy đồn trưởng khuyên nhủ, "Kiến Quân, Lý Chiết cho tiểu di phu cái mặt mũi, hai ngươi dơ cao đánh khẽ, cũng đừng theo lão thái thái chấp nhận rồi. Chúng ta là vài chục năm lão nhai phường." Vương Kiến Quân than phiền, "Vương đại mụ, ngươi cũng làm ta dọa sợ không nhẹ, đời ta vẫn là lần đầu vào đồn công an." Vương đại mụ lại nói một trận nói xin lỗi, ảo não rời đi đồn công an. Ngụy đồn trưởng chụp chụp hai người bà bay, "Hai ngươi chờ ta một hồi, ta an bài xuống làm việc, liền mang ngươi lưỡng về nhà." Đại doanh thôn tiêu thụ dùng tiệm. Từ lúc nhi tử kiếm tiền sau, Vương Tú Anh tới tiêu thụ dùng tiệm số lần trở nên nhiều rồi, không việc gì hay cùng những lão nương này môn vây lò hơn lửa kéo chuyện tào lao, so với ngày xưa sáng sủa rất nhiều. Lắm mồm nàng dâu bình thường ngồi vị trí chính giữa cũng bị nàng đoạt. Mỗi lần hai người ánh mắt giao hội, lắm mồm nàng dâu luôn cảm giác Vương Tú Anh có chút không có hảo ý, giống như là kìm nén gì đó xấu, có lẽ là từ chỗ dạng, lắm mồm nàng dâu cũng không dám cùng hắn chống lại. Lắm mồm nàng dâu người tại bên trong nhà lòng đang bên ngoài, một đôi mắt ti hí thỉnh thoảng xuyên tấu qua cửa sổ ra bên ngoài liếc. Tin tức lớn. Lắm mồm nàng dâu đột nhiên đứng dậy, "Các ngươi đoán ta nhìn thấy người nào?" Lão nương môn môn không hẹn mà cùng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mập thẩm sợ hãi kêu, "Nương ai?" "Chu Ích Dân đi ra." "Hắn không phải nhanh không được sao?" "Động còn có thể đi đạo." Vương Tú Anh cắt đứt nàng, này lời cũng không thể nói cản. "Nhà ta lão nhị nói, Chu Ích Dân chính là an khí trúng độc, nghỉ ngơi đoạn thời gian là tốt rồi." Lắm mồm nàng dâu toét miệng cười, "Mấy ngày trước nấu cơm thời điểm, ta nghe gặp Chu Ích Dân cùng vợ hắn gây gỗ, hai người a làm cho rất lợi hại, cái kia hung sức lực ánh mắt mọi người cũng nhìn sang." Trương Ngọc Chân lắc đầu, "Này không có thể chứ. Ngọc Phượng luôn luôn là cái hiền lành, tự mình nam nhân hiện tại bị bệnh, không đến nỗi theo nam nhân gây gỗ chứ. Hiền không hiền lành phải xem động nói." Lắm mồm nàng dâu cố ý hạ thấp giọng, "Ta đây nghe nói hai người bọn họ là vì tiền gây gỗ. Chu Ích Dân tiền đều bị Chu Ngọc Phượng làm được hết." Đan dệt áo lông cô dâu nhỏ hỏi, "Thiệt giả?" "Chu Ngọc Phượng có thể động tiêu tiền, coi như lãng phí tiền, không phải là Chu Ích Dân kiến đại lều lãng phí tiền sao?
Ngươi biết cái gì?
Lắm mồm nàng dâu nói có mũi có mắt, Chu Ngọc Phượng đem tiền mang đi, Chu Ích Dân không có tiền kiến đại lều mới vay tiền, trong này có chuyện nương nhé, kia Chu Ngọc Phượng đem tiền đều xài đi nơi nào thôn Bắc địa đầu. Chu Ích Dân mở mịt không căn cứ ở trong thôn đi tới, Chu Ngọc Phượng ra bên ngoài vay tiền chuyện đối với hắn đả kích rất lớn. Hắn cũng không phải là cái hẹp hòi người, Chu gia thật muốn thiếu tiền cũng không phải là không thể mượn, nhưng như vậy âm thầm liền đem của cải móc sạch khục khục gió lạnh sặc đến hắn thẳng ho khan. Chân chính làm hắn lòng nguội lạnh là Chu Ngọc Phượng thái độ, qua nhiều năm như vậy vợ chồng, chính mình trong lòng hắn đến cùng thì xem là cái gì. Mấy ngày nay, Chu Ích Dân không có xuyên phá cửa sổ, nói xa nói gần hỏi dò, đem tiền sự tình biết rõ rồi. Lúc trước, Chu Ích Dân muốn xây rau cải lều lớn, Chu Ngọc Phượng không đồng ý, hai người ầm ĩ một trận sau, nàng mang theo hải tử trở về nhà mẹ, cũng là khi đó 3000 nguyên bị nhà mẹ mượn đi xây phòng. Chu Ích Dân vay mượn khoản đem lều lớn xây, bón phân quá nhiều đưa đến an khí chúng độc, Chu Ngọc Phượng được tin, mới trở về đại doanh thôn chiếu cố Chu Ích Dân, đoạn thời gian đó con gái Chu Văn còn giữ nhà mẹ. Lúc này, trong tay nàng chỉ có 4-500 đồng tiền, kết tiền thuốc thang trong tay chỉ còn lại 2-300. Cũng chính là cái này thời điểm, bị nữ nhi của hắn Chu Văn nghe được. Chu Ích Dân về nhà tính dưỡng, nói lên đem lều lớn cho thuê Lý gia thanh toán 1200 nguyên tiền mướn, cũng liền nói Chu Ngọc Phượng trong tay có 1400. Quỹ hợp tác xã tín dụng vay tiền không trả, nhà mẹ tiền mượn cũng không còn, Chu Ngọc Phượng đã bị sợ mất mật, căn bản không dám mượn nữa tiền cho Kim Bách Bạn. Hai ngày này, Chu Ích Dân lục tung, đem trong phòng lục soát một lần, tại cái dương đấy cũ gối bên trong tìm ra 1300 nguyên bất chi bất giác đi tới thôn Bắc tự mình địa đầu, nhìn tòa này tân tân khổ khổ xây lên lều lớn, Chu Ích Dân trong lòng càng ngày càng cảm giác khó chịu. Vén lên thật dày màn cửa, lão Lý chính chồng mông lên trong ruộng nhổ cỏ. Ích Dân, ngươi động tới. Lão Lý sợ đến té cái quốc, thân thể thế nào? Tốt hơn nhiều, thừa dịp khí trời tốt đi ra hoạt động một chút. Lão Lý bận rộn đem áo đông đệm ở trên giường gỗ, ngồi nơi này nghỉ một lát. Chu Ích Dân hướng trong giặt đi, ớt mầm vọt rất cao, dâu tây phiến là bóng loáng, rau xà lách non có thể bấm nổi trên mặt nước. Thúc, ngài đem thức ăn này mầm chiếu cố thật tốt. Chờ ngươi sang năm thân thể khỏe mạnh rồi, lều lớn thời hạn mướn cũng đến. Lão Lý liếc trộm sắc mặt hắn, lấy ngươi bản sự khẳng định trồng được tốt hơn. Chu Ích Dân đột nhiên xoay người, Lý thúc, ta muốn thương lượng với ngài cái chuyện này. Lão Lý trong lòng hơi hồi hộp một chút, đối phương muốn lấy lại lều lớn. Ngài nơi này còn thiếu nhân thủ không? Chu Ích Dân nắm chặt nắm đấm, bên hai đỏ bừng. Ta muốn đi theo ngài cùng nhau làm. Chương 86, nhận thân chương 86, nhận thân kiến quốc môn đồn công an gia trúc lâu tại một cái hẹp đường hẻm phần cuối, bụi bẩn năm tầng tường gạch đóng đầy khô đằng, ban công hàng rào sắt treo lấy hai chuỗi cong đến cứng rắn lạp xưởng, trong hành lang chất lấy than tổ ong hòm cùng qua mùa đông dùng cải trắng đống. 202 phòng bên trong căn phòng, tóc hoa dâm trung niên phụ nhân ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, giống như là đang nhớ lại, hoặc như là đang ngẩn người. Nhà là một hai phòng ở, tuy nói không lớn nhưng lộ ra thể diện, tổ hợp cửa hàng bảy biện 14 tấc mẫu đơn bài máy truyền hình, tấm kính dày trên mặt bàn, ép xuống đồn công an tiên tiến người làm việc văn bằng. Phụ nhân đợi tại căn phòng này bên trong có vẻ hơi hoàn toàn xa lạ. Đông đông bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Phụ nhân đánh một cái giật mình, thân thể lui về phía sau rụt một cái, chậm rãi quay đầu nhìn về môn. Ngoài cửa vang lên tục tằng thanh âm, "Phương Hoa, ta đã trở về." Nghe được cái này thanh âm, phụ nhân trên mặt không có quá nhiều vẻ mặt, vẫn ngồi ở trên ghế salon. Kéo kẹt cửa mở ra. Ngụy đồn trưởng chất lấy mặt mày vui vẻ, "Phương Hoa, ta hôm nay mang khách nhận tới, ngươi nhìn một chút có biết hay không?" Phụ nhân đứng lên thần, nhìn về cửa. Sắc mặt vẫn là nhàn nhạt, chỉ là ngoài miệng khách khí nói, "Vào đi, ta đi cấp các ngươi châm trà." Ngụy đồn trưởng đi tới, bắt lại phụ nhân cánh tay, chỉ Vương Kiến Quân nói, "Này khách nhân là tới nhìn ngươi, nhanh nhìn một chút, nhìn quen mắt không?" Phụ nhân liếc nhìn Vương Kiến Quân, liền cũng không rời đi nữa mắt, "Này mặt mày, mũi ngươi là?" Vương Kiến Quân nhìn phụ nhân, thần sắc cũng có chút lộ vẻ xúc động, "Ta là Kiến Quân, nô thuộc Hoa Nhi tử." Kiến Quân nữ nhân con ngươi đột nhiên co rút lại, bắt lại Vương Kiến Quân cánh tay, đi lên túm hắn tay áo, thấy trên cẳng tay có khối màu nâu vết sẹo. "Kiến Quân, ngươi thật là Kiến Quân?" Ô phụ nhân ôm Vương Kiến Quân lên tiếng khóc. Vương Kiến Quân bị lộng được có chút tay chân luống cuống, nhưng cũng bị phụ nhân tâm tình lây, vỗ một cái nàng sau lưng, "Tiểu gì, ta là Kiến Quân, ta tới thăm ngươi cha mẹ tỷ, ta nghĩ các ngươi, muốn các ngươi." A phụ nhân khóc khóc không thành tiếng, phản phất tại khơi thông nhiều năm buồn khổ. Ngụy đồn trưởng cặp mắt cũng đỏ, chậm rãi cúi đầu xuống. Lý Chết cũng có chút ngộng, lên lần đầu gặp đến Ngụy đồn trưởng vui mừng thân sắc, vốn tưởng rằng nhận thân cảnh tượng cũng sẽ ấm áp vui sướng, ai có thể nghĩ nhưng trở nên có chút kiềm chế. Qua một lúc lâu, Ngụy đồn trưởng mới đi lên trước, nhẹ giọng khuyên, "Phương Hoa, đừng dọa đến hải tử, chúng ta ngồi xuống từ từ nói." Nô Phương Hoa lau lau nước mắt, như cũ cầm lấy Vương Kiến Quân cánh tay, "Đứa bé ngoan, không có hủ được ngươi đi. Nhanh ngồi, ngồi xuống nói, ngươi mấy năm nay trải qua kiểu nào, cũng theo gì nói một chút." Vương Kiến Quân có chút cục xúc, đơn giản nói mấy năm nay tình huống. Nô Phương Hoa cảm khái nói, "Đứa bé ngoan, tiểu di đã sớm muốn tìm ngươi là tiểu di không có bản sự, cho ngươi chịu khổ." Ngụy đồn trưởng đội bằng nói, "Là ta không cẩn thận, sớm nên giúp ngươi tìm Kiến Quân." "Kiến Quân, về sau đây chính là nhà ngươi, có chuyện gì theo di phu nói." Lý Chết nói đời, trong lời nói có thể cảm giác được đôi vợ chồng này xa cách. Thật ra, suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể rõ ràng, Nô Phương Hoa thân phận đặc thù, Ngụy đồn trưởng có như vậy thế tử, đại khái dẫn đầu đi không tới vị trí này, hắn nếu đến vị trí này, có lẽ đã từng làm ra qua một ít chọn lựa. Ngụy đồn trưởng đi phía trước đẩy Lý Chết một cái, "Phương Hoa, đừng chỉ cố lấy nói với Kiến Quân mà nói, đây là Kiến Quân biểu đệ Lý Chết, cũng là đứa trẻ tốt." "Gì, ta cùng Kiến Quân ca bây giờ đều tại kinh thành làm việc,
về sau sẽ bồi thường cho nhìn ngài.
Thật tốt, đứa bé ngoan, các ngươi hiện tại làm gì xuống đây? Có mệt hay không?
Vương Kiến Quân cười nói, không mệt, chúng ta tại Sùng Văn Môn chợ giao chi cái quán, cũng chính là sớm lên đưa đồ ăn, buổi chiều nhìn quán, chờ hết rồi ta sẽ tới nhìn ngài.
Thật tốt.
Nô Vương Hoa không ngừng nói tốt, cầm lấy Vương Kiến Quân cánh tay một mực không chịu thả.
Ngụy Đôn Trường nói, hôm nay thời gian không còn sớm, chúng ta sẽ không nấu cơm, ra ngoài ăn vừa nói chuyện.
Nô Vương Hoa hỏi, Kiến Quân, ngươi muốn ăn cái gì? Theo gì nói?
Vương Kiến Quân tới kinh thành thời gian không lâu, cũng liền đi ăn qua một lần Đông Lai Thuận, sao có thể nói ra, ta ăn cái gì đều được.
Ngụy Đôn Trường hỏi, Kiến Quân tới kinh thành ăn qua vịt quay chưa?
Những năm 80, toàn tụ Đức vịt quay là kinh thành đại biểu tính mỹ thực, đừng để ý là người ngoại địa còn là người ngoại quốc, nói đến kinh thành mỹ thực, lựa chọn hàng đầu nhất định là vịt quay.
Không có.
Vương Kiến Quân mấy ngày nay không ít hướng toàn tụ Đức chạy, vịt quay vị không ít nghe thấy, vịt quay thịt chưa ăn qua.
Tối hôm nay, Di Phu mang bọn ngươi ăn vịt quay.
Các ngươi ở bên ngoài nghỉ một lát, ta đi thay quần áo khác.
Ngụy Đôn Trưởng là một gọn gàng người, chỉ chốc lát sau liền đổi một thân thường phục, trong tay còn mang theo một cái mao đại túi. Ngày hôm nay cao hứng, chúng ta uống chút rượu ngon.
Vương Kiến Quân cùng Lý Chết Nhất nhìn cũng trợn to hai mắt.
Vương Kiến Quân vội vàng khuyên, Di Phu, này có thể làm cho không được, rượu này thái đắt như vàng.
Chúng ta người trong nhà uống cái gì quý giá không quý giá?
Hôm nay liền uống tận hứng rồi, nghe ta.
Ngụy Đôn Trưởng vung tay lên, hướng về phía Ngô Phương Hoa ôn nhu nói, Phương Hoa, chúng ta ăn vịt quay đi.
Ngô Phương Hoa mang trên mặt cười, thêm mấy phần tinh thần phấn chấn.
Đoàn người đi xuống lầu, Lý Chích cùng Ngụy Đồn Trưởng cưỡi xe đạp, Vương Kiến Quân cưỡi xe thổ.
Ngụy Đồn Trưởng nói, Phương Hoa, ta bắt ngươi.
Không cần, ta ngồi Kiến Quân xe đi.
Nô Phương Hoa vừa nói lên xe thổ, Vương Kiến Quân vội vàng đưa tay nâng.
Ngụy Đồn Trưởng thần sắc như thường phất tay một cái, đi, chúng ta đi toàn tụ Đức, ta dẫn đường.
Vương Kiến Quân trong đầu nghĩ, Di Phu đường này a, ta so với ngươi chín.
Nhưng đi tới, Vương Kiến Quân phát hiện có cái gì không đúng, ôi chao, này phương hướng không giống như là đi toàn tụ Đức nhà.
Vương Đại Mụ kia tra sự nhi khiến hắn lòng vẫn còn sợ hãi, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn một chút Lý Chết.
Lý Chết tựa hồ đoán được hắn ý tưởng, cười nói, ca, kinh thành hiện tại có tam gia toàn tụ Đức.
Ta dòm, Di Phu là muốn đi Hòa Bình cửa hàng toàn tụ Đức.
Ngụy Đôn Trưởng nói, không sai, Hòa Bình cửa hàng diện tích lớn nhất, cũng là lắp đặt thiết bị tốt nhất, bình thường dùng để tiếp đãi cấp quốc gia khách nước ngoài, chúng ta liền chạy tốt nhất đi.
Vương Kiến Quân có chút bận tâm, Di Phu, chúng ta cái điểm này đi không cần xếp hàng sao?
Không cần, đi ngươi sẽ biết rồi.
Nô Phương Hoa nhìn này đứa nhỏ ngốc kia cũng không biết, trong lòng càng phát giác đau lòng.
Mọi người nói chuyện phiếm công phu đã đến Hòa Bình cửa hàng, là một cái nhà tầng 6 tân thức tiểu lâu, cửa treo hai cây màu trắng của đá, trung gian treo màu đỏ toàn tụ Đức ba chữ, cửa phía bên phải còn có cột cờ. So với cổ hương cổ sắc cửa trước tiệm, nơi này đáng sợ hơn hiện đại cảm.
Cửa tiệm giống vậy xếp hàng dài, một nhóm 5 người xuống xe, Ngụy Đồn Trưởng đi đầu đi về phía trước, theo trong túi móc ra mấy tờ ngoại tệ khoán.
Phục vụ viên thấy ngoại tệ khoán, trực tiếp linh lấy 4 người cùng ăn sảnh, Lý Chất nhìn đến có chút hâm mộ, ha, đồ chơi này dễ sử dụng.
Lầu 1 trong phòng khách ngồi lấy xếp hàng người. Phục vụ viên trực tiếp lĩnh lấy mọi người lên lầu 2 phòng khách.
Lầu 2 phòng khách cũng ngồi đầy người, nhưng bàn ghế trung gian cách nhau rất lớn, hoàn cảnh sát thực so với cửa trước tiệm tốt.
4 người ngồi ở dựa vào tường bên cạnh bàn, Nô Phương Hoa đem menu đưa cho Vương Kiến Quân cùng Lý Chiết, để cho bọn họ gọi thức ăn.
Ngụy Đồn Trưởng mở ra mao đài cái hộp, rót rồi 4 ly rượu.
Ở nơi này cái đường khẩu, cách vách bàn chuyển tới một trận huyên náo, một cái đeo mắt kính đàn bà vây tay gọi tới phục vụ viên hỏi, các ngươi bộ này bữa ăn tại sao không có dưa leo cái?
Phục vụ viên cười, bác gái, ngài lần đầu tiên tới chứ?
Nay đại mùa đông lấy ở đâu dưa leo cái?
Chắc hẳn các ngài cũng không có chứ.
Đeo mắt kiếng đàn bà có chút mất hứng, ngươi gọi ai lớn mẫu thân?
Có biết nói chuyện hay không?
Ngày hôm qua chúng ta đồng nghiệp đi cửa trước tiệm ăn, người ta thì có dưa leo cái.
Như thế các ngươi cái này thì không có.
Còn không thấy ngại nói mình là tổng tiệm, ta xem các ngươi cái này còn không như trước cửa hàng đây.
Phục vụ viên phản bác, ngài cảm thấy cửa trước tiệm tốt ngài đi chỗ đó ăn à, tới chúng ta nơi này làm gì?
Ha, ngươi nói thế nào đây?
Ngươi liền này thái độ phục vụ, đem các ngươi quản lý gọi tới.
Ta thế nào?
Nay đại mùa đông để cho ta đi đâu chuẩn bị cho ngươi dưa leo?
Đến cùng ai không nói phải trái.
Phục vụ viên thái độ đưa tới chung quanh những thực khách khác bất mãn.
Một người đàn ông trung niên nói, "Tiểu cô nương, ta cũng nghe nói toàn tụ Đức có dưa leo cái mới mang bằng hữu nêm món ngon nhì, nếu là biết rõ chỉ có cửa trước tiệm có, chúng ta cũng không tới ngươi nơi này."
Phục vụ viên nói, "Đồng chí, ngài cũng đừng làm ta sợ, cái này cũng khá tốt chuyện ta nhì, bếp sau không có dưa leo ta cũng thay đổi không ra à."
Đeo mắt kiếng đàn bà hừ nói, "Ta phải nói vẫn là cửa trước tiệm chính tông, người ta dù sao cũng là khởi nguyên tiệm, treo tổng tên tiệm đầu cũng không được cách đó không xa." Mặc lấy tím sắc câu phục nam tử nghe được động tĩnh đi tới, sắc mặt có chút khó coi, ho khan một tiếng.
Phục vụ viên nghiêng đầu nhìn, dọa run run một cái.
Chương 87, vẽ tím sắc câu phục nam tử một câu nói cũng không nói, xoay người vào thang máy.
Vương Kiến Quân nói, cái này mặc câu phục nam tử nhìn không bình thường, hẳn là tiệm vịt quay lãnh đạo chứ.
Ngụy Đôn Trưởng nói, hắn là Hòa Bình tiệm quản lý, bên ngoài giao bộ cũng treo danh nhân.
Vương Kiến Quân chen một câu đạo, phòng ăn quản lý như thế theo bộ ngoại giao dính líu quan hệ rồi hả?
Tiệm này bình thường tiếp đãi khách nước ngoài, thậm chí quốc tân, cũng không thể trở thành bình thường quán ăn. Người phụ trách Ngụy Đồn Trưởng không có hướng chỗ sâu nói, chào hỏi, đến, bất kể bọn họ, chúng ta uống chúng ta.
Lý Chết còn không có đem rượu thả vào bên mép, là có thể nghe thấy được nồng nặc tương hương.
Lúc còn trẻ Lý Chết không thích tương hương hình kiểu, cảm thấy khẩu vị quá nặng, đã lớn tuổi rồi, tình cờ cơ hội uống hai chung mao đài,
mới cảm nhận được cái loại này hương thuần, làm gì chính hắn không mua nổi, đời trước cũng liền uống qua một lần. Lần này uống nước Mao Đài, lại vừa là một loại mùi vị. Phục vụ viên nâng nước sơn khay gỗ đi tới, đem một bàn mù tạc chân vịt thả ở trên bàn. Nô Vương Hoa cầm đũa lên, cho Vương Kiến Quân cùng Lý Chết đều kẹp một khối. Kiến Quân, mau nếm thử, mẹ ngươi lúc trước thích ăn nhất món ăn này. Tiểu Chết, ngươi cũng đừng khách khí, ăn nhiều một chút. Thức ăn này Lý Chết thật đúng là chưa ăn qua, mới vừa bỏ vào trong miệng, thì có một loại cay độc cảm xông thẳng lỗ mũi, kích thích trong tiệm người tương đối nhiều. Đợi sắp tới nhất giờ, mang mũ trắng sư phụ mới đẩy xe nhỏ tới, thành thạo đem vịt quay cắt thành mảnh nhỏ, phục vụ chương trình cùng phối thức ăn cùng trước mặt đại không kém sai, chính là ít đi dưa leo cái. Nô Vương Hoa sợ Vương Kiến Quân cùng Lý Chết sẽ không ăn, giúp hai người cầm chắc thả vào trong đĩa, vịt quay nhân lúc nóng ăn mới xúc giòn, mau nếm thử. Nô Vương Hoa lại cuốn một cái, bỏ vào Ngụy Đồn Trưởng trong đĩa. Ngụy Đồn Trưởng sửng sốt một chút, khoe miệng a được lao đại, cầm lên quyển bánh nhét vào trong miệng, vẫn là cái tiêu vị, chính là thiếu dưa leo cái có chút chán, sớm biết chúng ta phải đi cửa trước tiệm rồi, bên kia cũng không xa. Ba Lý Chết cười nói, thúc, lần sau ta mời ngươi đi cửa trước tiệm ăn vịt quay. Thôi đi, tiểu tử ngươi mới tránh vài đồng tiền, giữ lại cưới vợ đi, ha ha. Tham ăn rồi sẽ tới trong nhà, ta mời các ngươi. Lý Chết đi phía trước tiếp cận, thấp giọng hỏi, thúc, ngài biết rõ cửa trước tiệm dưa leo lấy ở đâu sao? Ngụy Đồn Trưởng để đũa xuống hỏi ngược lại, nghe lời này, tiểu tử ngươi biết rõ. Lý Chết chỉ chính mình, vừa chỉ Vương Kiến Quân, ta chồng, anh ta đưa. Thế giả. Lần này đến phiên Ngụy Đồn Trưởng giật mình. Hắn tin tức linh thông, biết rõ trên thị trường gần đây lưu thông lấy một ít dưa leo, giá cả xào đến 6-7 khối một cân. Di phu, là thực sự, ta hôm nay sớm lên mới cho bọn họ đưa đồ ăn. Lưu quản lý xin mời ta tại trong tiệm ăn nhân viên bữa ăn, cơm nước còn trách tôi đấy. Ca, chuyện này ta động không biết. Ngươi lại không ăn được, theo như ngươi nói không phải làm gấp sao? Ha ha, ba người một trận cười ầm lên. Cùng trên bàn cơm náo nhiệt cùng ấm áp bất đồng, năm tầng nhất gian phòng làm việc bên trong, trang hoàng thập phần tinh xảo. Người mặc tím sắc câu phục nam tử sắc mặt âm trầm ngồi ở sau bàn làm việc. Hắn nhìn về phía đứng ở đối diện nam tử gầy gò, cha được thế nào? Cửa trước tiệm lấy ở đâu dưa leo? Này cũng thứ mấy sóng khách nhân làm ổn. Hàng quản lý, ta hỏi qua cung ứng bộ môn, cửa trước tiệm dưa leo cung ứng liên một ngày chỉ có 5 cân, không có thay đổi. Bọn họ hẳn là tìm được tân tiến hàng con đường. Thử, này còn cần ngươi nói. Nếu đúng như là nghiêm chỉnh con đường, khẳng định cũng phải ưu tiên cung ứng chúng ta Hòa Bình tiệm. Hàng quản lý sắc mặt nghiêm trọng, trong giọng nói mang theo thúc giục, ta sẽ cho ngươi 2 ngày thời gian, có đủ hay không? Đủ rồi, trong vòng 2 ngày ta nhất định sẽ trả rõ. Được rồi, ngươi trước đi ra ngoài đi. Nam tử gầy gò có chút không lời, đóng cửa lại rời đi Hàn quản lý phòng làm việc. Hàn quản lý bấm cái chán, cái này lão Lưu luôn là thích đùa bỡn chút ít động tác. Ngươi cửa trước tiệm như vậy tí kẹo đại điểm mới, theo ta Hòa Bình tiệm tranh cái gì? Mặc dù ngoài miệng than phiền, nhưng trong lòng lại không nhịn được có chút bội phục, người này từ đâu nhi làm tới dưa leo? Liên khách nhân thông thường cũng có thể cung ứng, cái này cần là bao lớn lượng? Không tốt. Hắn cửa trước tiệm có, ta Hòa Bình tiệm khẳng định được có, hắn cửa trước tiệm không có, ta Hòa Bình tiệm cũng có. Ba hàng quản lý đứng lên thân, ở trong phòng thong thả bước chân suy nghĩ hồi lâu, thật sự không nghĩ ra cửa trước tiệm dưa leo là lấy ở đâu. Nếu không hỏi một chút phía trên, lão Lưu nếu là dùng bên ngoài dưa leo, nhất định là phải báo chuẩn bị, sau đó hắn lại bỏ ý nghĩ này, thật muốn hỏi, ngược lại đem lão Lưu bản lĩnh hiện ra tới. Cha đi, ta cũng không tin, hắn lão Lưu có thể tìm được nhập hàng con đường, ta tìm không được. Tô Châu đường hẻm, số 7 trước biệt. Lý Chết vẫn là giống như thường ngày ngồi ở lò than bên cạnh pha trà, cho mỗi một cầm hàng người rót một ly nước trà. Chỉ là hôm nay chân hắn một bên nhiều hơn một con chó vàng, gặp người xa lạ tới liền muốn kêu lên 2 tiếng. Cái đầu mặc dù không lớn, lại có chó giữ nhà khí thế. Mọi người án ước định số lượng phân dưa leo. Lý Chết nhìn mọi người, cười nói, hôm nay lạnh lẽo liền muốn ăn chút thịt. Mấy ca biết rõ nhà nào hàng thịt không muốn vé sao? Hồng Tam nói, gần 2 năm rất nhiều thứ cũng không muốn phiếu, mùa hè hồi đó, có hàng thịt không có vé cũng có thể mua. Nhưng thiên lạnh lẽo, vật liệu cung ứng liền cần trường, không chỉ thức ăn hoang, thịt cùng tạp hóa cũng biến thành khan hiếm, không có vé thật đúng là không dễ mua. Lý Chết truy hỏi, mấy ca có điều phối vé con đường chưa? Lương vé, con tin, dầu vé, ta đều muốn. Tôn Đào nói, Lý ca, này ngài phải đi trên chợ đến hỏi, ta còn thực sự không có nghe qua. Lý Chết nhìn những người khác cũng không ngôn ngữ, nói, vậy được, trước như vậy. Mấy ca đi làm sống đi. Mấy người cùng Lý Chết chào hỏi, lục tục đi bình thường rất ít mở miệng nói chuyện lỗ đại hữu lưu lại. Lý Chết đánh ra đối phương, Lô lão bản, ngài còn có chuyện. Lý lão bản, ta có mua vé con đường. Chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Lý Chết làm một mời thủ thế, cho đối phương thêm vào nước trà. Lỗ lão bản, ngài cũng có thể mua được gì đó vé. Giá cả gì? Con tin, dầu vé, lương vé, ta cũng có thể mua được. Giá cả không phải cố định, là dựa theo giá thị trường đi, càng đến cuối năm nhi giá vé càng quý. Minh cái sáng sớm ta thăm dò một chút giá cả, lại nói cho ngài. Lý Chết trên mặt không hiện, nhưng trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ đến bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy lỗ lão bản còn có này con đường. Lỗ lão bản, ta chuẩn bị đem trong nhà lò sưởi thiêu cháy, dùng than đá lượng có thể sẽ lớn một chút. Ngoài ra chúng ta người nhà đừng nói nhiều, thịt heo, thịt trâu, thịt dê vé cũng phải muốn một ít. Không thành vấn đề, ngài nói với ta số lượng con mắt, quay đầu ta đem vé đem ra, ngài lại cho tiền. Lỗ lão bản thông quái, ta đây liền chờ đợi ngài tin tức. Lý lão bản, chúng ta ngày mai gặp. Lỗ đại hưu đứng dậy làm bộ muốn đi. Lý Chết lại gọi lại hắn, bất thình lình hỏi, Lỗ lão bản, ngoại tệ khoán ngươi có thể mua được sao? Ngày hôm qua, Ngụy đồn trưởng cầm lấy ngoại tệ khoán trực tiếp vào toàn Vũ Đức, căn bản không cần xếp hàng, lý chết tâm tư cũng sống hiện lên rồi, bây giờ là đường sắt đôi chế kinh tế, trong tay kiếm mấy cái tiểu tiền nhi không nhất định dễ sử dụng, nhưng phàm là khan hiếm vật phẩm cũng phải dùng bé. TV, máy giặt quần áo, tủ lạnh, máy điều hòa không khí cũng không cần nói, ngươi chính là mua một đại bạch thỏ, mua túi đường trắng cũng phải dùng bé. Nhưng nếu như có ngoại tệ khoán, muốn mua gì đều được. Lỗ lao bản nghĩ một hồi đáp, Lý lao bản, ngoại tệ khoán sát thực tốt dùng, nhưng hối đoái tỷ lệ cũng cao, khan hiếm lúc bay lên gấp 5-3 lần đều có làm phiền hỗ trợ hối đoái 10 khối ngoại tệ khoán, ta hữu dụng. Đưa đi Lỗ đại hưu, Lý chết đóng cửa lại, bắt đầu đếm tiền tính sổ. Gần tới trưa, bên ngoài vang lên một cái thanh thúy thanh âm, Lý lao bản có ở đây không? Chương 88, phát sầu chương 88, phát sầu. Lý chết mở cửa, đứng ở phía ngoài cái cười tươi rói thiếu phụ, chính là hậu viện nữ chủ nhân Đàm Tĩnh Nhã. Hắn lui qua một bên, chị dâu vào nói chuyện đi. Lý lao bản, lần trước ngài đưa dưa leo để cho chúng ta lão thái thái ăn đẹp, để cho ta thật tốt cảm ơn ngươi. Ta buổi trưa làm ô mai thức ăn hầm thịt heo, đưa tới một ít cho ngài nếm thử một chút. Đàm Tĩnh Nhã cầm trong tay cả mẻn tử đưa cho Lý Chiết. Lý Chiết nhận lấy cái hộp đặt ở trên bàn trà, mở nắp hộp ra, một trận mùi thịt xông vào mũi. Bên trong bày đặt một bàn tinh xảo ô mai thức ăn hầm thịt heo, hoắc, ngài tay người này đều nhanh vượt qua đầu bếp rồi. Lý lao bản ngài quá khen, trong nhà nguyên liệu nấu ăn không được đầy đủ, ta cũng vậy mù làm. Được, buổi trưa ta nhất định thật tốt nếm thử một chút ngài tay nghề. Lý Chiết đi phòng bếp cầm một cái mâm, đem ô mai thức ăn hầm thịt heo điều phối đến trong khay. Nhà ở cho thuê sau, Đàm Tĩnh Nhã vẫn là lần đầu tới. Lý lão bản, ngài phòng này chỉnh lý được không tệ à? Lý Chiết cười nói, biểu ca ta là một chuyên cần người, mỗi ngày ít nhất quét 2 lần đất, cái bản cũng là mỗi ngày lau. Muốn ta một người ở, chỉ định không có sạch sẽ như vậy. Nam nhân đều không yêu thu thập phòng, nhà chúng ta kia bạn đời cũng vậy. Đàm Tĩnh Nhã khách sáo một câu, hôm qua ta theo Hồng Tân nâng lên suốt lò sửa chuyện, hắn cũng muốn cùng nơi suốt, để cho ta hỏi một chút cụ thể như thế cái chương trình. Lý Chiết nói, vật này ta cũng vậy lần đầu dùng, chúng ta thử tới chứ. Đàm Tĩnh Nha nói, ta cũng vậy cái ý này. Chúng ta một nhà 3 người ở bắc phòng, diện tích chừng 100 thước vuông, cùng ngài ở tiền viện không sai biệt lắm nửa giờ sau, hai nhân đại đến thỏa đàm. Lý Chiết đem Đàm Tĩnh Nhã đưa ra môn, Triệu Thiết Trụ cũng làm tốt rồi cơm trưa, hầm rồi một nồi cơm, cải trắng bún hầm đậu hũ, nóng nhiệt ô mai thức ăn hầm thịt heo. Triệu Thiết Trụ kẹp miếng thịt nhét vào trong miệng, ánh mắt sáng lên, ừ, thịt này ăn ngon, ngọt cay miệng. Câu nói kia động nói đến lấy Triệu Thiết Trụ quên từ rồi. Lý Chiết nhắc nhở, mà không án. Đúng đúng, chính là ý này. Triệu Thiết Trụ kẹp một chiếc đũa ô mai thức ăn, gật đầu một cái, thức ăn này cũng tốt ăn. Vương Kiến Quân cũng ăn được khen không dứt miệng, là không vô lại. Đàm Đầu Tử nhìn Tiểu Tích Tích không giống cái có thể làm, không thể tưởng nấu cơm tay nghề tốt như vậy. Lý Vệ Đông đứng đầu gà tặc, chỉ là túi đầu ăn, căn bản không tiếp lời. Lý Chiết cũng cảm thấy ăn ngon, nhưng liền này một mâm gậy thịt vốn không đủ 4 cái các lao ra phần, chờ ta lại từ trong nhà trở lại, còn mang các ngươi xuống quán ăn. Vương Kiến Quân hỏi, Chiết Tử, ngươi buổi chiều lại muốn đi? Ừ, trở về nhìn một chút bình thường nấm trồng được thế nào. Lý Vệ Đông lại ăn một miếng thịt mới mở miệng, là được trở về một chuyến, cha tìm ngươi có chuyện thương lượng. Chuyện gì? Lý Vệ Đông vòng bao đạo, trở về ngươi sẽ biết. Lý Chiết cũng không để ý hắn, Song Vương Kiến Quân hỏi, ca, chúng ta còn có bao nhiêu dưa leo cùng rau chân vịt? 4 cân dưa leo 3 cân rau chân vịt, thế nào? Một hồi ta muốn lấy đi, thuận đường gặp cái bằng hữu. Vạn An Trấn Nông Thôn Quỹ Hợp Tác Xã Tín Dụng, chủ nhiệm phòng làm việc. Tôn Lập Quốc tại trước bàn làm việc đi qua đi lại, quần áo khoác ngoài và áo quét qua phủ đầy dỉ máy sưởi, phát ra xào xạc tiếng vang. Trên bệ cửa sổ chậu kia quân tử Lan đủ rũ đầu đặt não, cực kỳ giống hắn giờ phút này tâm tình. Từ lúc tháng trước trung tuần tham gia chiến hữu tụ hội, nội tâm của hắn vẫn do dự, nóng nảy bất an. Hắn lao đại đội trưởng Dừng Lương giữ chức, mời hắn cùng đi Nam Phương gây dựng sự nghiệp. Lao đại đội trưởng đương thời mà nói hiện lên trước mắt, lao tôn, bằng thành bên kia xe gắn máy hãng cơ phận thu nhập 1 tháng 600, bến tàu chở hàng so với chúng ta diễn tập lúc xe tăng còn mật tương lai phát triển tại Nam Phương Tôn Lập Quốc rất hướng tới, cũng kính nể lao đại đội trưởng dũng khí, bất quá hắn vẫn cự tuyệt. Nhưng hắn trong lòng cũng không thoải mái, chuyển nghề tới chỗ đã vài chục năm rồi, mỗi ngày lặp lại làm việc đã khiến hắn mất đi cảm xúc mạnh mẽ, càng trọng yếu là hắn không nghĩ một mực vùi ở trong chấn nhỏ nhân sinh liếc mắt là có thể nhìn đến đầu. Phát triển Tôn Lập Quốc trong miệng không ngừng tái diễn cái từ này. Đông đông, truyền tới tiếng gõ cửa. Đi vào. Tôn Lập Quốc đưa lưng về phía cửa, mang mắt kính người tuổi trẻ đi vào phòng làm việc. Chủ nhiệm, đại doanh thôn Lý Chiết tới. Tôn Lập Quốc xoay người, hắn có chuyện gì? Hắn không nói làm gì, chỉ nói là muốn biếng thăm ngài. Được, ngươi khiến hắn bảo đi. Mặc dù không biết rõ đối phương ý đồ, nhưng tốt xấu coi như là người quen, không tốt không thấy. Không bao lâu, Lý Chiết xách một cái túi đan dệt vào phòng làm việc. Tôn ca, không có quấy rầy ngài làm việc chứ? Lý lao đệ đây là nói lời gì? Nhanh ngồi. Tôn Lập Quốc rót một chén trà thủy đưa cho Lý Chiết, lạnh hỏng rồi chứ? Uống chút trà nóng ấm áp. Ngày hôm nay tìm ta có chuyện gì? Trà thái nóng, Lý Chiết không có ngậm ăn, hai tay dâng ly làm ấm áp tay. Ta hôm nay cái là cố ý cho ngài mang đồ tới rồi. Cho ta tặng đồ. Tôn Lập Quốc sửng sốt, không niên không tiết, không biết Lý Chiết chỉnh vậy một ra. Lý Chiết đem túi đan dệt bỏ lên bàn, mở ra miệng túi lộ ra rau chân vịt cùng dưa leo. Tôn Lập Quốc trợn to hai mắt, đem rau chân vịt cùng dưa leo bưng ra tới bỏ lên bàn. Đây là ngươi trong lều lớn sản. Phải chính là ngài lần trước đi lều lớn khảo sát thấy kia vụ dưa leo. Tôn Lập Quốc xoa xoa dưa leo khai nhì, trực tiếp cắn một cái, có cái giòn. Này dưa leo thật mọng nước, so với mùa hè dưa leo cũng còn khá ăn. Lão đệ, không nghĩ đến ngươi thật thành công. Lý Chiết cải chính nói, Tôn ca, là chúng ta thành công. Nếu là không có ngài phê duyệt bay tiền, lều lớn tuyệt đối xây không đứng lên, trong này có ngài một nửa công lao.
Cũng có ta công lao.
Tôn Lập Quốc sửng sốt phút chốc, phảng phất nghĩ thông suốt gì đó, Lý lao đệ, ngươi theo ta thật tốt nói một chút, lều lớn có thể sản nhiều ít dưa leo.
Bán bao nhiêu tiền?
Hiện tại cụ thể sản lượng còn khó nói, cũng sẽ không so với Lộ Thiên dưa leo thiếu.
Bán ra giá cả tại 5 đồng tiền trở lên.
Mắc như vậy, này dưa leo cũng bán đi đến nơi nào rồi hả?
Ta động chưa nghe nói qua.
Cũng bán đi kinh thành, toàn tụ Đức, Đông Lai Thuận, Tụy Hoa lâu qua một thời gian ngắn ngài liền nghe nói.
Làm ăn mới vừa ổn định, ta sẽ tới cho ngài báo tin một rồi.
Hảo hảo hảo.
Năm nay có thể thu hồi lều lớn tiền vốn sao?
Có thể.
Tôn Lập Quốc vui tươi hớn hở đất lẩm bẩm, phát triển đây không phải là phát triển sao?
Hán nguyên bản đối đông ấm áp lều lớn không có báo thái thái lòng tin, lều lớn không phải là một mới mẻ đồ vật, đối nông nghiệp trồng trọt có nhất định trợ giúp, nói thí dụ như sinh đẻ sớm mầm, trễ thêm thu, nhưng bình thường cũng chính là nửa tháng trái phải, giống như Lý Chiết loại này nửa dưới đất hậu thổ tường lều lớn, vẫn là lần đầu tiên gặp.
Lý Chiết thành công mang đến cho hắn hy vọng mới.
Nếu là đông ấm áp lều lớn có thể ở hắn dưới sự thôi thúc tạo thành kích thước, mang đến chỗ tốt đúng là to lớn, không chỉ là trên sự nghiệp cảm giác thành tựu, càng là nghề nghiệp phát triển tân cơ hội.
Tuy nói những thứ này hơi quá sớm, ít nhất có triển vọng.
Lão đệ, chúc mừng ngươi a, ngươi bây giờ nhưng là thời gian cực khổ đã qua rồi,
sẽ chờ tránh nhiều tiền.
Ai Lý Chiết thở dài một tiếng, khoát tay, hiện tại cũng khó, giống nhau phát sầu.
Thế nào?
Gặp cái gì về khó?
Rau cải cung không đủ cầu.
Tôn Lập Quốc cười, chỉ Lý Chiết trêu chọc, lão đệ, ta tính thấy rõ rồi, ngươi ngày hôm nay là tới theo ta khoe khoang.
Thật không phải là,
kinh thành có tam gia toàn tụ Đức, ta chỉ liên lạc một nhà giao hàng, ngài đoán tại sao?
Lý Chiết vẻ mặt nghiêm túc, nói tiếp, kia hai nhà ta căn bản không dám kinh động, dưa leo tổng cộng trồng không tới 2 mẫu, sản lượng theo không kịp, người ta tìm tới cửa, chúng ta trong tay không có hàng, đây chẳng phải là khiến người ta hận sao?
Tôn Lập Quốc sờ lên cằm, lão đệ, nghe ngươi ý tứ còn muốn khuyết trương tiến đại lều,
là có ý nghĩ này, chính là không biết chúng ta quý hợp tác xã tín dụng còn có thể hay không cho vay đổi thành lúc trước.
Tôn Lập Quốc chưa chắc để ý như vậy, nhưng bây giờ hắn cũng hy vọng đồng ấm áp lều lớn có thể phát triển.
Ngươi bây giờ đã vay 12.000, ta coi như giúp ngươi xin sách ngạch, cũng gia tăng không được bao nhiêu.
Bất quá, ngươi muốn là có thể lấy tập thể danh nghĩa vay tiền, đó chính là một chuyện khác.
Ngươi và toàn tụ Đức, Đông Lai Thuận những thứ này quốc doanh phòng ngăn giao hàng hợp đồng, có thể trở thành thu và ổn định tính chứng minh, cũng có thể tăng lên trao tin khả năng. Chương 89, hợp tác xã. Chương 89, hợp tác xã đại doanh thôn Lý gia địa đầu.
Số 3 trong giạp lộ ra màu vàng ánh đèn, đây là lão Lý ngày hôm nay mới vừa dẫn người mai mối.
Lều lớn bên này muốn thường người ở, không có điện là thực sự không có phương tiện.
Lão Lý thỉnh thoảng bén lên thật dày màn cửa ra bên ngoài thò đầu, thì thầm trong miệng, đã trễ thế này, động vẫn chưa trở lại.
Vương Tú Anh vỗ vỗ tay lên vỏ hạt dưa, cũng ngồi không yên, nếu không chúng ta đi cửa thôn nên đón nên đón.
Lão Lý lắc đầu, lúc trở về lại không sót gì đó vật quý trọng, hẳn không cản trở, chờ một chút.
Nếu không ngươi trước mang tiểu Na về nhà.
Ừ, ta đây bây giờ đi về được nhớ mong một đêm.
Trong nồi còn bụng lấy cơm đây, ta đi hâm nóng một chút.
Trước khắc nhiệt.
Trở lại trễ như vậy, bọn họ không đúng ở trên đường đã ăn cơm rồi.
Vương Tú Anh lớn mật suy đoán, chẳng lẽ lão nhị lại dẫn bọn hắn xuống quán?
Phải nói không hâm mộ là giả, Vương Tú Anh lớn như vậy, tổng cộng cũng không đi qua mấy lần quán ăn.
Nay toàn tụ Đức môn bên kia mở nàng cũng không biết.
Lộc cộc đi bên ngoài truyền tới máy cày âm thanh.
Lão Lý hai vợ chồng đội vàng ra liều lớn, Lý Na cũng không làm bài tập rồi, để bút xuống đi theo ra ngoài.
Máy cày ngừng ở bên đường, Lý Chiết xoay mình nhảy xuống máy cày, nương, động còn không có trở về.
Nhìn hai đứa con trai trở lại, Vương Tú Anh cũng yên tâm, đang định đi nha.
Các ngươi hôm nay động trễ như vậy mới trở về.
Ta lúc trở về đi rồi một chuyến trấn trên quỹ hợp tác xã tín dụng,
cho Tôn chủ nhiệm đưa điểm dưa leo cùng rau chân vịt.
Chúng ta này lều lớn có thể xây, may mà người ta hỗ trợ.
Hiện tại thức ăn mọc ra, không thể quên người ta tình cảm.
Lão Lý chụp bắp đuổi, cũng không phải sao, ta động đem này vụ quên.
Vương Tú Anh quả thật có chút lo lắng, hỏi lão nhị, lão đại ngươi cũng đi theo.
Người ta Tôn chủ nhiệm không hỏi ngươi vay tiền đi đâu vậy?
Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Lý Vệ Đông gò má đỏ bừng, mang theo mấy phần say, không được gì. Ta đây cũng theo Tôn chủ nhiệm nói xong rồi,
không làm sân nuôi gà rồi, sang năm cũng kiến đại lều.
Tôn chủ nhiệm còn khen là một ổn thỏa người.
Vương Tú Anh coi như là buông xuống một việc chuyện, vậy thì tốt, ta đây tiểu sợ người ta nhà nước truy xét.
Bây giờ nói mở ra là tốt rồi.
Lý Vệ Đông ánh mắt hướng trong lều lớn miêu, nương, ta đây nàng dâu đây.
Lão Lý nói, mắt nhìn thấy trời tối, để cho nàng mang theo Thanh Hòa đại nha về nhà, đỡ cho đi đường đêm.
Lý Na chạy tới, nhíu cái mũi nhỏ ngửi một cái Lý Vệ Đông, lại ngửi một cái Lý Chiết, đại ca nhị ca, có phải hay không các người lại xuống bắn?
Lý Vệ Đông sờ nàng đầu cười ha ha một tiếng, ngươi này mũi đều nhanh vượt qua kim tử rồi, là Tôn chủ nhiệm mời chúng ta xuống quán ăn.
Lão nhị muốn đảo tiền người ta ngăn không để cho, trực tiếp cho nợ.
Tiểu Na, quay đầu ca cũng mang ngươi xuống quán ăn.
Lý Chiết an ủi một câu, theo máy cày trong thùng xe xuất ra một cái màu vàng túi giấy, đây là ca mua cho ngươi.
Lý Na nâng ở trong tay ngửi một cái, nhị ca, ngươi đây là mua cái gì nhà bánh cuốn lửa?
Bánh cuốn lửa?
Lý Na lẩm bẩm một lần, là thịt lửa sao?
Nghe bọn ta lão sư nói trên trời thịt rồng, dưới đất thịt lửa.
Ta còn cho tới bây giờ chưa ăn qua đấy. Có phải hay không có thể thơm?
Vừa nói Lý Na cách túi giấy lại ngửi một cái.
Vương Tú Anh lại vừa là lòng chua xót vừa buồn cười, ngốc khuê nữ, này bánh cuốn lửa là điểm tâm không phải thịt.
Lý Na thẳng nuốt nước miếng, ngọt không ngọt.
hẳn là vậy, khẳng định là ngọt nha. Vương Tú Anh mặc dù cũng không ăn qua, nhưng nàng nghe người ta nói qua, đây là kinh thành tên ăn vặt. Nghe mẹ và em gái đối thoại, Lý Chết trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Từ từ đi đi, ngày tốt lành ở phía sau. Lao Lý thúc giục, trời không còn sớm, các ngươi cũng trở về đi. Có chuyện gì ngày mai lại nhải. Mọi người tản, chỉ còn lại Lao Lý hai người rồi. Lao Lý lúc này mới lên tiếng hỏi, lão nhị, ngươi nói thật với ta. Ngươi hôm nay đi tìm Tôn chủ nhiệm, có phải hay không còn có những chuyện khác? Lao ra ngài liền yêu mù suy nghĩ. Lý Chết rót một ly nước ấm, một hơi thở uống nửa hàng, bất quá, thật đúng là cho ngươi đoán. Ta tìm Tôn chủ nhiệm xác thực còn nói điểm những chuyện khác. Lao Lý lộ ra một bộ ta cũng biết bộ dáng, ngươi với người ta Tôn chủ nhiệm nói cái gì? Sẽ không lại vừa là muốn vay tiền chứ? Lý Chết cũng không giấu giếm, là có ý nghĩ này, ta muốn tiếp lấy Quyết Trường Kiến đại lều, cha, ngươi thấy thế nào? Ôi chao nha, thấy thế nào? Lao Lý đưa tay khoa tay múa chân, hôm qua trong đó trưa, ta lấy sản quốc, đông sắp tới nhất im dày, theo ấm áp thời điểm so với khẳng định không tốt nào, nhưng là không phải là không thể khô. Chỉ cần chúng ta xuống cổ cực, chịu tiền công, chắc có thể tuyển được người, chỉ là thời hạn công trình sẽ lâu một chút. Lý Chết cười hỏi, ngài không phản đối ta Quyết Trường Kiến đại lều? Cha ngươi ta cũng không phải là lão phong kiến, dưa leo trồng ra tới chính là tiền, ai sẽ ngại tiền phòng tay? Lao Lý hừ một tiếng, ngươi muốn thật muốn chuẩn bị, liền vội vàng, thiên càng lạnh càng không tốt đảo. Lúc này ta muốn tìm máy móc đảo. Chức, Lý Chết không phải là không muốn dùng, mà là điều kiện không cho phép. Tại nông thôn mượn chiếc máy cày cũng tốn sức, máy đảo không có đường căn bản đừng nghĩ. Lãnh bếp không người châm củi, cơm nóng tự có phụ bếp, lều thành trong thôn thức ăn kỹ năng, lều bại đầu thôn cười kẻ ngu, nói chính là hắn. Lao Lý hỏi, vay tiền chuyện Tôn chủ nhiệm động nói. Tôn chủ nhiệm nói người vay tiền tăng lên hạn mức có hạn, đề nghị ta hướng thôn tập thể dựa vào, không chỉ vay tiền hạn mức cao, không đúng còn có thể thu được chính phủ giúp đỡ. Ta hướng hắn nâng lên thành lập rau cải hợp tác xã chuyện, hắn nói chỉ cần hợp tác xã xã trưởng cùng Vương bí thư chi bộ trước ký, liền vấn đề không lớn. Ô kìa, những chuyện này có chút vượt qua lão Lý nhận thức rồi. Hắn bắt đem hạt dưa cắn, suy tính một lúc lâu mới nói, lão nhị, nếu là lấy rau cải hợp tác xã danh nghĩa vay tiền, vậy sau này kiếm tiền tính chúng ta vẫn là tính hợp tác xã. Tôn chủ nhiệm đề nghị tại thành lập hợp tác xã lúc, làm lập hạng con mắt nhận thầu chế đặc biệt điều khoản, sáng tỏ xã viên có thể độc lập nhận thầu hợp tác xã phê chuẩn hạng mục, chỉ cần thông qua xã viên đại hội quyết nghị, viết rõ hợp đồng điều khoản là được. Lao Lý cắn hạt dưa nói, nghe hoàn thành, vậy có không có cái gì không tốt địa phương? Có à, tiền nào việc ấy, vay tiền cần phải dùng cho mua rau cải lều lớn liên quan nông tư, tài chính hướng đi phải bị hợp tác xã giám thị, bảo lưu toàn bộ mua sắm bé. Theo tại kinh thành tiếp xúc mặt biến động, thân phận tầm quan trọng cũng thể hiện được rõ ràng hơn. Cho dù không phải từ vay tiền cân nhắc, Lý Chiết cũng cần một cái có thể ấn tại trên danh thiếp thân phận. Lao Lý đem vỏ hạt dưa ném vào trong mẹt, được, ngày mai chúng ta đi thôn ủy hội tìm Vương bí thư chi bộ. Trước hắn liền nhận lời qua chúng ta phỏng chừng vấn đề không lớn. Nói xong chính sự, Lý Chiết cười hỏi, ca nói ngươi có chuyện tìm ta, chuyện gì? Hôm qua cái chú ích dân đi rồi số 4 lều. Lý Chiết nghe vậy có chút ngoài ý muốn, thân thể của hắn được rồi. Nhìn vấn đề không lớn, chính là người có chút tiểu thụy, giống như là trong lòng kìm nén chuyện. Lao Lý bắt đem hạt dưa tiếp tục cắn, hắn hỏi chúng ta có tuyển người không, nói muốn đi theo chúng ta cùng nhau làm. Lý Chiết hỏi ngược lại, hắn có hay không thu hồi lều lớn ý tứ? Ta coi lấy không giống ý đó, cũng không cái tâm đó tỉnh, nghe nói hắn và nàng dâu giận dỗi rồi. Ngươi là ý gì? Có muốn hay không giữ hắn lại? Lý Chiết nói, ngày mai ta nói chuyện với hắn một chút. Hắn muốn thật muốn theo chúng ta khô, liền giữ hắn lại. Lao Lý nhắc nhở, lão nhị, ngươi sẽ không lo lắng hắn học trộm chúng ta kỹ thuật, sang năm mình làm. Lý Chiết cười cười, thật đúng là không lo lắng. Hắn ưu thế lớn nhất cũng không phải là kỹ thuật, mà là nhận thức cùng ánh mắt chương 90, nhập bọn chương 90, nhập bọn sáng sớm. Lý Chiết thức dậy chuyện thứ nhất chính là dò xét lều lớn rau cải. Hắn tại kinh thành nhớ thương nhất cũng là những thứ này rau cải, tuy nói kinh thành một gian hàng chuyện chờ hắn, có thể chỉ cần cách cái một hai ngày, trong lòng sẽ không kiên định, liền muốn trở lại thăm một chút những thức ăn này mầm. Lý Chiết đi trước số 4 lều, ớt xanh cùng dâu tây dáng dấp đều rất tốt, nhưng khoảng cách thành thục còn có một đoạn thời gian. Số ít rau xà lách đã có thể ăn, Lý Chiết thuận tay hái được một viên, bữa ăn sáng thêm cái thức ăn. Số 1 lều vẫn là kiếm tiền quân chủ lực, nhóm thứ 2 dưa leo tức thì thành thục, súp lơ xanh cũng nhanh. Đời trước Lý Chiết trồng đến mấy năm súp lơ xanh, một mực không thế nào thích ăn, luôn cảm thấy không có tư không có vị, xào lấy không bằng đồng cải ăn ngon. Tình cờ một cơ hội ăn một lần rau trộn súp lơ xanh, mới tìm được món ăn này chính xác phương pháp ăn. Lý Chiết vào số 2 lều lớn, gặp Chu Thanh Hòa đứng ở nấm tốt bên cạnh ghi chép số liệu, không có ngày thường cười vui vẻ, thêm mấy phần nghiêm túc. Lý Chiết cũng đi tới kiểm tra, nấm mới vừa trồng không lâu, còn không có biến hóa quá lớn. Chu Thanh Hòa này mới chú ý tới hắn, người bước đi động không có thanh âm. Là ngươi làm việc thái chăm chú rồi, ta cũng cân nhắc muốn cho người phát tiền lương. Lý Chiết cười nói, một điểm này hắn thật muốn qua, coi như Chu Thanh Hòa không muốn tiền lương, chờ nấm đưa ra thị trường bán lấy tiền, cũng sẽ cho đối phương một cái hòm bao. Bắt ta ngắt lời phải không? Cẩn thận ta thật cho ngươi muốn tiền công. Chu Thanh Hòa so với lúc tới thoạt nhìn gầy chút ít. Lý Chiết hỏi, ở đã quen thuộc chưa? Rất tốt, không có gì không có thói quen. Chị dâu rất tốt với ta, đại nương nấu cơm cũng hương, mấu chốt nhất là ngươi này lều lớn quá thích hợp trồng nấm rồi. Sang năm nếu có thể trồng nhất lều nấm, bảo đảm ngươi phát tài. Làm việc trọng yếu, cũng phải lao động nhàn hạ kết hợp. Nếu không ngươi trở về kinh thành nghỉ ngơi mấy ngày. Tôn Đào mỗi ngày hỏi ngươi tình huống. Lý Chiết cảm thấy Chu Thanh Hòa không quay lại đi lộ mặt, Tôn Đào thật có khả năng theo trở lại. Chu Thanh Hòa qua loa lấy lệ nói, rồi nói sau. Lý Lao Đệ có ở đây không? Số 2 lều rèm bị vén lên, Chu Hích Dân từ bên ngoài đi tới, đỉnh một đôi hắc nhãn quyển, thoạt nhìn điệu xịu bẹp, so với ngày xưa thiếu một cỗ tinh thần khí. Lý Chết nhiệt tình nên đón, Chu ca khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều, ở nhà cũng rảnh rỗi không chịu nổi, liền muốn đi làm chút chuyện cô. Chu Hích Dân liếc nhìn Lý Chết, vừa liếc nhìn Chu Thanh Hòa, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đống kia xếp chồng chất chỉnh tề nấm tốt lên. Lý Lao Đệ, ngươi đây là muốn trồng nấm? Hắn nhất giơ ngón tay cái, lúc này ta là thật phục khí, ngươi thậm chí ngay cả nấm cũng sẽ trồng. Chu Hích Dân bước nhanh tới, năm ngoái ta nghe Kim Bách Vạn nói cô huyện có cái trồng nấm, cô ý chạy đến người ta đi viếng thăm, mới vừa tiết lộ một chút muốn cùng người ta học ý tứ, không có nói rõ liền bị đuổi ra ngoài. Ngươi đây là đánh nơi đó học? Thật đúng là giống như chuyện như vậy. Lý Chết cười nói, Chu ca ngươi thái coi trọng ta cũng không bản lĩnh này. Bên cạnh ngươi vị này mới là trồng nấm chuyên gia. Chu Hích Dân nghiêng đầu nhìn về Chu Thanh Hòa, thần sắc có chút phức tạp, vừa có kinh ngạc, vừa tựa như có nghi ngờ. Cô nương này nhìn không giống như là thôn chúng ta. Lý Chết giới thiệu, vị này là kinh thành đại học nông nghiệp cao tài sinh, Chu Thanh Hòa Chu đồng học. Lại đối với Chu Thanh Hòa nói, ngươi không phải nói số 4 lều lớn cùng cái khác lều lớn có chút bất đồng sao? Vị lao huynh này chính là xây số 4 lều lớn người tài. Hai người hơi liếc mắt nhìn nhau, đều có chút ngoài ý muốn, còn mang theo nhiều chút thưởng thức. Chu đồng học thất kính thất kính, ta đây vẫn là lần đầu tiên thấy sinh viên. Chu Thanh Hòa cũng cười nói, Chu lão ca, chúng ta tuy nói lần đầu tiên gặp nhưng ngươi tên ta nhưng lại như sấm bên tai. Lý Chết đều nói ngài là đại doanh thôn thức ăn kỹ năng, hiếm có người tài. Chu Hích Dân khoát tay, nhưng khi không được ngươi như vậy khen. Những thứ không nói, này nấm ta coi như chỉnh không ra. Nhiều năm trồng một tổ tử tạm nấm, dẫn đến ta cũng làm tuổi đó rồi. Lý Chết cười nói, hai vị đều biết, về sau có là thời gian trao đổi. Chu ca, hai ta đổi chỗ nói chuyện. Chu Hích Dân đáp một tiếng, đi theo Lý Chết đi ra ngoài, còn bất chợt nghiêng đầu nhìn đống sắp xếp gọn gàng nấm tốt. Vào số một liều lớn, Lý Chết ngã nhất hang nước trà đưa cho Chu Hích Dân. Dùng đã quen kinh thành trà cụ, lại dùng bạc lớn uống trà, trong lòng luôn cảm thấy thiếu chút nữa ý tứ. Lý Chết cũng không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chu ca, nghe nói ngươi nghĩ đi theo ta. Chu Hích Dân tới thời điểm còn có một chút dè đặt, thấy số 2 trong lều lớn nấm tốt sau, ý tưởng càng thêm mãnh liệt. Ta không có khác bản sự, sẽ trồng rau, cũng liền thích suy nghĩ trồng rau. Cùng nó đại mùa đông buồn bực ở nhà, còn không bằng tại trong lều lớn làm chút chuyện. Chu ca, ngươi là nghĩ tại ta đây nhi làm lâu? Vẫn là suy nghĩ nửa năm sau lều lớn cho mướn đến kỳ, chính mình thu hồi lều lớn làm một mình. Chu Hích Dân sửng sốt một chút, không nghĩ đến Lý Chết hỏi đến trực tiếp như vậy, ta cũng không nghĩ xong vừa nghĩ tới trong nhà sốt ruột chuyện, hắn thì có chồng cảm giác vô lực. Đi theo Lý Chết cô, hắn không cần suy nghĩ quá nhiều. Coi như ngày nào muốn làm một mình, cũng phải trước tiên đem trong nhà chuyện bước rõ ràng, bằng không căn bản không kia tâm tình. Lý Chết đạo, Chu ca, muốn cùng ta làm, liền lưu lại. Ta chỉ có một cái yêu cầu, chỉ cần ngươi tại ta đây nhi đợi một ngày, liền chân thật đem thức ăn trồng tốt. Ngươi nghĩ rời đi, sớm nửa tháng nói với ta. Chu Hích Dân trồng rau kinh nghiệm lão đạo, Lý Chết thiếu chính là hắn loại này người rút. Nếu như chỉ nhìn lợi ích trước mắt, so với hắn Chu Thanh Hòa còn trọng yếu hơn. Lao Lý cùng cậu cũng là trồng nửa đời đất nông dân, nhưng bọn hắn cũng không có đại quy mô trồng rau kinh nghiệm, còn kém rất xa Chu Hích Dân món ăn này đông. Có Chu Hích Dân giúp hầu hạ lều lớn rau cải, hắn tại kinh thành đợi đến cũng kiên định một ít. Lần này đến phiên Chu Hích Dân kinh ngạc, Lý Lao Đệ, ngươi thật đáp ứng? Đáp ứng. Sẽ không sợ ta học trộm ngươi trồng rau bản sự, sang năm chính mình làm một mình. Chu ca, Hương Tân Hương Lý, nói cái này liền khách khí rồi. Lý Chết thật đúng là không sợ, sang năm theo gió trồng lều lớn người nhiều hơn đều, cũng không nhiều Chu Hích Dân một cái. Sang năm hai người chạy thì không phải là một cái đường đua rồi. Chu Hích Dân không có do dự nữa, đưa khi ung dung, Lý Lao Đệ, ta nguyện ý với ngươi làm chỉ cần ta làm một ngày, nhất định đem trong lều lớn thức ăn hầu hạ tốt. Có ngươi những lời này là đủ rồi, đi, chúng ta đi ăn cơm. Lý Chết mang theo Chu Hích Dân đi số 3 lều, tuyên bố thuê mướn Chu Hích Dân chuyện. Tại chỗ người thần sắc khác nhau, Lao Lý cũng cảm thấy thổn thức không ngớt, sớm nhất Chu Hích Dân theo gió kiến đại lều thời điểm, hắn đem Chu Hích Dân làm đối thủ, một mực để phòng đối phương, sau đó Chu Hích Dân ăn khí trúng độc, hắn vừa đáng thương đối phương, hiện tại ngược lại tốt, Chu Hích Dân đi theo tự mình làm việc, ở một cái trong nồi ăn cơm. Từ lúc nhi tử bắt đầu kiến đại lều sau, mặc dù bận rộn khổ cực, nhưng đã hình thành thì không thay đổi thời gian cũng có chạy đầu, vượt qua càng có ý tứ. Thôn ủy hội phong trực. Trời lạnh, thôn ủy hội làm việc người cũng ít, Vương Thiết Đầu vẫn sẽ đúng hạn tới thôn ủy hội, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Hắn vạch ra lò than, đốt một bình thủy, ngồi ở lò than một bên hơ lửa xem báo, thỉnh thoảng cầm lấy bút bi ở trên sổ tay ký mấy câu. Đống nhiên bên ngoài truyền tới nhất loạt tiếng bước chân, bí thư chi bộ. Vương bí thư chi bộ có ở đây không? Ở đây, vào đi. Lao Lý đẩy cửa đi vào, phía sau còn đi theo Lý Chết, Chu Hích Dân, Kim Bách Bạn, Vương Vinh Sinh. Hoắc, là lều lớn ra chuyện gì rồi hả? Các ngươi động một hồi cũng chạy tới. Vương Thiết Đầu trợn mắt, cho là có người đi lều lớn gây chuyện. Không có không có. Lao Lý cười giải thích, Vương bí thư chi bộ, bọn ta là nghĩ hỏi một chút rau cải hợp tác xã chuyện. Ngày trước không phải nói thôn ủy hội đồng ý thành lập sao? Phía sau vẫn không có tin tức, bọn ta trong lòng nóng nảy, cứ tới đây nhìn một chút. Là đồng ý rồi, nhưng chương trình không phải còn không có cộng lại đi ra sao? Chờ chương trình cộng lại được rồi, ta trước tiên nói cho người biết. Lý Chết đề nghị, Vương Thúc, ngày hôm nay chúng ta thôn trồng rau đều tới, còn có cái gì đợi lâu? Buổi chiều không giữ quy tắc tính toán cộng lại thôi. Vương Thiết Đầu liếc nhìn, cũng không động. Không chỉ người Lý ra đến, Kim Bách Bạn, Chu Hích Dân cũng tới. Hích Dân, thân thể ngươi thế nào? Vương Thúc, tốt hơn nhiều, làm phiền ngài lo lắng. Vương Thiết Đầu vừa nhìn địa bộ này, được rồi, bây giờ buổi chiều không giữ quy tắc tính toán cộng lại. Chương 91, xã trưởng chương 91, xã trưởng kinh thành, kiến quốc môn bên trong đường lớn. Vương Kiến Quân cưỡi xe thổ, che phủ giống như một tống tử giống nhau kín. Hắn kỵ tốc độ cũng không nhanh, luôn cảm giác đồ chơi này kỵ lên không bằng xe ba bánh thuận lợi, dễ dàng lật xe. Bất quá đây cũng là không có cách nào, tự mình tiền rau quý, không để tại trước mặt nhìn không yên tâm. Cưỡi chừng 10 phút đồng hồ, Vương Kiến Quân đến cửa trước tiệm bị quay. Hắn không đi cửa trước, quen cửa quen mèo đi rồi cửa sau, dừng lại xe thổ hướng về phía cửa sau thét, đi ra cầm thức ăn. Không lâu sau nhi, đỡ lấy mũ trắng trẻ tuổi đầu bếp từ phía sau đi ra, ha, Vương sư phó, ngài có thể đủ đúng lúc, một phút đều không mang sai. Tiểu sợ trễ mãi các ngươi dùng thức ăn, trên đường cũng không dám chỉ hoãn. Vương Kiến Quân vén lên đông nhục một góc, chỉ bên ngoài thức ăn giỏ, đây là quý điếm thức ăn, ngài cầm chắc. Được rồi. Trẻ tuổi đầu bếp đáp một tiếng, đem thức ăn giỏ rời xuống đến, đem bên cạnh không sọt, rồi thả lên, ngài đi tốt. Ngày mai gặp. Vương Kiến Quân chào hỏi một tiếng, cưới xe thổ đi, hắn còn phải đưa nhà thứ hai. Vương Kiến Quân dọc theo phố trường ăn đi, mới vừa quẹo vào cái lối rẽ, phía bên phải giao lộ xông lại chiếc xe ba bánh. Phanh một tiếng, ba bánh đụng vào hắn xe thổ lên. Vương Kiến Quân bị đụng cái lảo đảo, xe cũng bắn lên, trong thùng xe thức ăn giỏ cũng lệch ra. Tốt tại đang đắp giày bông đụng, thức ăn giỏ rót cũng không lợi hại. Hắc, ngươi như thế cưới xe. Vương Kiến Quân chừng mắt một cái kỵ xe ba bánh nam tử. Xuống xe trước tiên đem thức ăn giỏ phụ chính, kiểm tra trong sọt dưa leo cùng rau chân vịt. Rau chân vịt ảnh hưởng không lớn, có hai cây dưa leo ngã chảy chỗ ra, khiến hắn một hồi lâu đau lòng. Ngươi nhìn một chút đem ta thức ăn này té, cái này bán sao tiền? Thật xin lỗi à, mới vừa rồi trên đường lao ra con mèo, ta chiếu cố tránh mèo kia rồi, không thấy lấy ngại. Kỵ ba bánh là một vóc người thon gầy nam tử, hắn vừa nói ấy nấy vừa đi tới dâng thuốc lá, nhìn mắt sọt, rổ bên trong thức ăn, hoắc. Ngài này sọt, rổ bên trong thức ăn yêu thích, đánh chỗ nào tới rau chân vịt cùng dưa leo. Vương Kiến Quân cơn giận còn chưa tan, cũng không đón hắn khói, ngài đừng quản ta đánh nơi đó lấy được, ngài này mạnh mẽ đâm tới đem thức ăn cũng đụng hỏng rồi. Đây nếu là thương tổn đến người làm sao bây giờ? Cũng chưa có như vậy với xe. Xin lỗi, ta lần sau nhất định chú ý đem ngài thức ăn đụng hư là ta không đúng, người xem như vậy, đụng hư thức ăn ta mua được không? Vương Kiến Quân thấy hắn thái độ không tệ, ngựa khí cũng hòa hoãn, không phải ngài có mua hay không vấn đề, người ta khách hàng đặt trước thức ăn, thiếu cân ngắn hai ta như thế giao phó. Hơn nữa, ta đây thức ăn 7 khối tiền một cân đồng chí, ngài nói như vậy ta coi như không thích nghe, này mấy cây dưa leo ai còn không mua nổi. Ngài nói giá, ta mua. Vương Kiến Quân lựa ra hai cái chảy chùa điệu hát tây bỉ và nhị hoàng trong hí khúc dưa, ta không mang lấy cân, cũng không cách nào cho ngài xưng. Ngày hôm nay rồi coi như xong, ngài về sau chú ý một chút. Hắn đang chuẩn bị đem dưa leo thả vào bên cạnh trong túi bệnh, lại bị cái kia vóc người gầy gò nam tử một cái đoạt đi, cầm ở trong tay cân nhắc, ta đoán chừng không tới một cân, như vậy, cho ngài 6 khối tiền, không để cho ngài thưởng tiền, ta cũng nếm món ngon. Đang khi nói chuyện, hắn theo trong túi móc ra 6 khối tiền đưa cho Vương Kiến Quân. Vương Kiến Quân gặp người này sảng khoái, trong lòng cũng đi theo thoải mái, nhận lấy tiền, được, cảm ơn ngài chiếu cố làm ăn. Ta còn phải đi giao hàng, sẽ không theo ngài nhiều lao. Nói xong, Vương Kiến Quân cưỡi xe thổ đi, nam tử gầy gò cưỡi ở trên xe, dùng tay áo cọ sát dưa leo, quất két một cái cắn, này dưa leo giòn giã, có thể so với đặc cung dưa leo mới mẻ hơn nhiều. Vương Kiến Quân đem còn lại thức ăn đưa đến Đông Lai Thuận. Hắn cũng không có vội vã về nhà, mà là cưỡi xe thổ đi rồi đồn công an ra thuộc. Đông đông đùng. Người nào nha, trong phòng vang lên cái thanh âm nữ nhân. Tiểu Di, ta là Kiến Quân. Cửa mở ra, Nô Phương Hoa mặt đầy vui mừng đất lui qua một bên, Kiến Quân mau vào. Vương Kiến Quân xách túi đan dệt vào phòng khách, ta Di phu đây. Hắn đi trong sở rồi, không cần biết hắn. Nhanh ngồi trên ghế salon, muốn uống cái gì trà? Mặt Lị Hoa, Long Tỉnh, hồng trà trong nhà đều có. Tiểu Di ngài chớ vội làm việc, ta hôm nay tới chính là cho ngài đưa chút cải xanh, nhường ngài và ta Tiểu Di phu cũng đổi một khẩu vị. Nô Phương Hoa mở ra túi đan dệt vừa nhìn, bên trong chứa rau chân vịt, dưa leo, thức ăn không nhiều lắm nhưng nhìn liền thủy linh. Hai tử, thức ăn này đáng quý chứ? Không mắc. Này dưa leo đều là chuyển vận bên trong ba trạm, tuy nói không ảnh hưởng ăn, bán không được giới. Những thức ăn này chính là giữ lại tự mình ăn, ngài đừng ghét bỏ là được. Tự mình ăn xong, Tiểu Di yêu thích lấy đây. Buổi trưa liền đặt này ăn cơm, Tiểu Di làm cho ngươi ăn ngon ra chút lâu trong một cái góc, nam tử cóng đến co do thẳng dập chân, hắt hơi một cái, nương, động còn không ra. Ở nơi này giữa mười mấy thước vuông trong phòng trực ban, mấy cái các lao ra thảo luận đến trạm vào tối, cuối cùng dự thảo ra hợp tác xã chương trình. Toàn xưng, ký tỉnh hành lang mới thành phố đại doanh thôn rau cải hợp tác xã sản xuất. Tôn chỉ, tuân theo gia đình liên sản nhận thầu trách nhiệm chế chính sách, lấy tự nguyện liên hiệp, quản lý dân chủ, hỗ trợ phát triển làm nguyên tắc, chỉnh hợp thôn tập thể tài nguyên, để cao rau cải trồng trọt hiệu ích, gia tăng xã viên thu vào. Nghiệp vụ phạm vi, rau cải trồng trọt, tập thể mua sắm nông tư, kỹ thuật quảng bá, liên hiệp tiêu thụ, thổ địa tính chung mở mang xã viên quyền lợi, ưu tiên muốn thôn tập thể máy cày, tới dụng cụ, xã viên có thể xin nhận thầu thôn tập thể để đó không dùng thổ địa nghĩa vụ, mỗi tháng bỏ 4 nguyên xã phí, hứa hẹn tuân thủ chương trình cùng tập thể lao động an bài phúc lợi, hợp tác xã thống nhất mua sắm phân hóa học, mầm mống, an giá vốn cung ứng xã viên vào xã điều kiện, tuổi tròn 18 tròn. Tuổi, hộ tịch tại bản thôn, đã nhập hội xã viên, Lý Chiết, Chu Ích Dân, Kim Bách Bạn, Lý Trấn Hoa, Vương Vinh Sinh, Lý Tử Hàng, Lý Chí Cường tình tuyển cử từ Lý Chiết đảm nhiệm xã trưởng, Lý Sự trưởng, hợp tác xã pháp định người đại biểu, chủ trì công việc thường ngày. Người quản lý 4 người, Chu Ích Dân, Kim Bách Bạn, Lý Trấn Hoa, Lý Tử Hàng,
hiệp trợ lý sự trưởng xử lý sự vụ, phân quản sinh sản, tiêu thụ chờ nghiệp vụ. Giám sự một người, Vương Thiết Đầu, kế toán viên, Vương Vinh Sinh tuy là cái gánh hát dòng, nhưng đối lý chết ý nghĩa trọng đại, đường sắt đôi chế kinh tế xuống không có tập thể thân phận rất bị động, rất nhiều chuyện liền vào sân tư cách cũng không có. Thôn tập thể chén không lớn, lại có sối cơm tư cách. Buổi tối, Lý Chết mời mọi người hỏa đi ăn cơm, ăn mừng rau cải hợp tác xã chính thức thành lập. Vương Tú Anh hầm hoa cải trắng, có thịt bún đậu hũ, cách thật xa là có thể nghe thấy được mùi thơm, loại này nổi lớn thức ăn so với bảo ngư tôm hùm ăn cũng thơm. Đến mùa đông, vật liệu trở nên khan hiếm, tiêu thụ dùng tiệm thịt cũng không giống thường ngày như vậy sung túc. Cắt hai cái bữa trưa thịt, mấy cái trứng vịt muối, một bàn chụp dưa leo, một phần nấu đậu phộng, chính là buổi tối đổ nhắm rượu. Lý Chết xuất ra bao hồng mai phát một vòng, tạm thời chủ hoạch thức ăn có chút đơn sơ, chiêu đãi không chu toàn địa phương đại gia nhiều tha thứ. Chờ mấy ngày nữa, ta nhiều làm chút thịt, lại mời đại gia ăn bữa ngon. Lý Tiểu Hằng nói, ha, ăn cái gì không trọng yếu, các lão gia tụ ở một khối chính là đồ náo nhiệt, có như vậy cái tụ hội đất nghiêm chỉnh khá tốt. Kim Bách Vạn cười nói, Lý lao đệ quá khiêm nhường. Như hôm nay tử được rồi, thường thường có thể ăn bữa thịt. Nhưng này đại mùa đông chụp dưa leo, cũng không phải là ai cũng có thể ăn được. Đồ chơi này mới là đồ nhắm tuyệt phối. Vương Bí Thư chi bộ để đua xuống, Triệu à, không thiếu thịt là ngươi, chúng ta thôn vẫn là tham thịt nhiều người. Ngươi cũng là một có bản lãnh, có cơ hội cũng mang mang chúng ta thôn nhân. Kim Bách Vạn cười nói, Vương Thúc ngài yên tâm, về sau chúng ta thôn muốn mua nông tư, ta có thể giúp hỏi tham giá cả. Muốn bán rau, ta cũng có thể giúp tìm con đường, này cũng không gọi chuyện. Vương Thiết Đầu bưng chén rượu lên, chỉ bằng lời nói này, ta cũng phải kính ngươi một ly. Ai yêu, ngài có thể chết sát ta, sao có thể nhường ngài mời ta tiểu, hẳn là ta mời ngài mới đúng. Kim Bách Vạn hai tay bưng chén rượu lên, hơi ngửa cổ làm. Vương Thiết Đầu vừa hướng một bên Lý Chết nói, Chết tử, ngươi bây giờ là rau cải hợp tác xã xã trưởng rồi. Về sau cái này rau cải hợp tác xã có thể phát triển tới trình độ nào, thì nhìn ngươi. Hữu dụng phải thôn ủy hội, ngươi liền tới tìm ta. Khác không dám nói, tại chúng ta thôn này mảnh đất nhỏ, ta còn là có thể chen mồm vào được. Vương Thúc, có ngài những lời này tâm lý ta liền ổn định. Lý Chết cũng bưng rượu lên chung, ta làm rồi, ngài tùy ý. Ta cũng khô. Vương Thiết Đầu tê lưu một cái, ly rượu thấy đáy, vội vàng kẹp một cái dưa leo đệm đi đệm đi. Gặp Lý Tiểu Hang cũng bưng chén rượu lên nhìn về phía hắn, Vương Thiết Đầu vội vàng đưa tay chặn, không được không được, ta phải chậm rãi, Tiểu Hang trước tìm người khác uống. Thì Vinh Sinh ca, hắn tiểu lượng tốt. Lý Tiểu Hang bưng ly rượu, nghiêng đầu nhìn về một bên Vương Vinh Sinh, cậu, ta mời ngài một ly. Mọi người cười cười nói, lẫn nhau mời rượu, uống sắp tới 2 giờ. 8 giờ tối, các khách nhân tất cả giải tán. Lý Chết đem Kim Bách Vạn lưu lại chương 92, mặt lệnh chương 92, mặt lệnh Kim Bách Vạn khoát khoát tay, lão đệ ngươi khách khí, ta chính là cái sung sổ, đi theo phất cờ họ gieo còn được, ngài mới là đi đầu cái kia. Lý Chết theo áo khoác ngoài bên trong túi móc ra một số tiền, Kim lão ca, lần trước xây số 3 lều tài chính có lỗ hổng, theo ngài chỗ ấy cầm 2000. Gần đây bán rau kiếm lời một ít tiền, vừa vặn đem tiền trả lại cho ngươi, ngươi đếm xem có đúng hay không. Kim Bách Vạn không có tiếp tiền, Lý lao đệ nhà, ngươi cầm xài trước đi, ta bên này không nóng nảy. Chờ ta thời gian sử dụng sau lại tới ngươi này cầm cũng giống vậy. Kim Bách Vạn không muốn, Lý Chết cũng không mạnh mẽ đem tiền gác qua một bên, Kim ca, còn có sự kiện muốn xin ngài giúp một tay. Ta muốn lại khuyết trương kiến đại lều kích thước, nhưng bây giờ trời lạnh, mặt đất bắt đầu đóng băng không tốt đảo, liền muốn cho mướn 2-7 máy đảo. Không biết ngài có hay không cho mướn con đường. Nghe một chút Lý Chết muốn khuyết trương kiến đại lều, Kim Bách Vạn nhất thời hứng thú. Khí trời ấm áp thời điểm công trình nhiều, muốn cho mướn máy đảo còn có chút tốn sức, nhưng bây giờ nên vấn đề không lớn, ta vừa lúc ở trong huyện công ty xây cất có người quen, ngày mai cái trước kia phải đi hỏi thăm. Kim ca, vật thật cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, phải dùng tới ta chỗ ngồi, ngươi liền mở miệng. Kim Bách Vạn xoa xoa tay, Lý lao đệ, ngươi lúc này muốn xây dựng thêm nhiều ít mẫu. Lý Chết nói, lần này ta chuẩn bị thuê thôn ủy hội đất, ký kết lâu dài khế ước thuê mướn. Chỉ cần tài chính đủ, chỉ cần khí trời có thể thi công, liền tận khả năng nhiều xây dựng thêm. Thôn tập thể án chính sách hội bảo lưu số ít thổ địa dùng cho mới tăng thêm miệng người điều chỉnh hoặc công cộng sự vụ, xưng là cơ động để giành đất. Bất luận từ góc độ nào cân nhắc, cho mướn thôn tập thể thổ địa cũng so với cho mướn cá nhân thổ địa có lợi, có thể giảm bớt ngày sau không cần thiết tranh chấp. Những lời này đem Kim Bách Vạn chỉnh hưng phấn, chính mình chờ mong nửa ngày, chờ không chính là cái này sao? Cho dù là muốn dùng đến ngày xưa nhân tình, hắn cũng phải đem này máy đào đất cho tìm đến. Buổi sáng, Sùng Văn Môn đường lớn, máy cày ngừng ở bên đường, Lý Chết theo trên xe nhảy xuống, Nhất Lưu chạy chậm vào treo viết chữ sao chép một bài phòng triển. Trong tiệm tổng cộng liền mười mấy thước vuông, mặt đất có thể thấy mực in nhỏ tạo thành màu đen lấm tấm, trên tường dán ấn soát phẩm nhận ấn biện pháp quản lý cùng biết tay tiêu chuẩn thu lệ phí. Mặc lấy màu xanh da trời quần áo lao động đại tỷ hỏi, đồng chí, ngài muốn ấn gì đó văn kiện? Đơn vị vẫn là người. Lý Chết hỏi, có thể đánh in danh thiếp sao? Có thể, muốn bao nhiêu? Đối tờ giấy độ dày có yêu cầu sao? 100 tấm, tờ giấy muốn dày một ít. Ngài xưng hô như thế nào? Danh thiếp cuốn cùng dùng sao? Ta họ Lý, không nóng nảy dùng. Đơn mặt đơn sắc thu 25 nguyên, nếu như ra nhan sắc hoặc đặc thù hình vẽ, muốn mặt khác ra tiền. Quần áo lao động đại tỷ đưa cho Lý Chết một trang giấy, viết lên ấn nội dung. Đơn mặt đơn sắc là được. Lý Chết cầm bút lên, viết xuống ký tỉnh đại doanh rau cải hợp tác xã trưởng Lý Chết. Quần áo lao động đại tỷ liếc nhìn, trước giao tiền, buổi chiều tới lấy. Lý Chết giao xong tiền, ngồi lên máy cày đi Tô Châu đường hẻm. Hắn chạy tới ra lúc, Tôn Đào đám người đã đến, đứng chờ ở cửa tiếp hàng. Lý Chết theo chân bọn họ chào hỏi, đang chuẩn bị vào nhà,
lại thấy phía tây có người cưỡi xe đạp tới Bạch Cảnh Quan, ngài làm sao tới rồi hả? Bạch Hiểu Yến xuống xe chi lên xa giá, ta tới nơi này gặp cái bằng hữu, thuận đường đem khai báo tạm trú cho người mang tới.
Ai yêu, thật cảm ơn ngài.
Lý Chiết nhận lấy khai báo tạm trú, làm một mời thủ thế, Bạch Cảnh Quan vào nhà uống ly trà, ấm áp ấm áp. Bạch Hiểu Yến liếc nhìn Tôn Đào đám người, ngày khác đi, không chỉ hoãn ngài làm ăn, ta đi nhà bạn đi bộ một vòng.
Bạch Cảnh Quan ngài chờ một chút.
Lý Chiết cầm túi đan dệt giả bộ 2 cân dưa leo cùng 2 cân rau chất vịt, đây là chúng ta thôn hợp tác xã trồng rau cải. Ngài cầm về nhà nếm thử một chút, ăn ngon lại tới.
Bạch Hiểu Yến vốn tưởng rằng là củ cải khoai tây một loại, thờ ơ mở ra, lộ ra kinh ngạc thần sắc, hoắc, dưa leo, rau chất vịt, đồ chơi này quý giá, hợp lấy chợ rau bên trong bán dưa leo chính là các ngươi trồng. Về sau ngài muốn ăn liền trực tiếp tới ta đây nhi cầm.
Kia không được, ta phải cho ngài tiền.
Bạch Hiểu Yến vừa nói liền muốn theo trong túi đào tiền.
Bạch Cảnh Quan, ngài lần sau lại đào tiền, lần này coi như ta, không thể để cho ngài một chuyến tay không không phải vậy được, ta cũng không theo ngài sẽ đi, về sau có chuyện đi đồn công an tìm ta.
Bạch Hiểu Yến cùng Vương Tiến Quân lên tiếng chào hỏi, cưới xe đạp quẹo vào trong ngõ hẻm.
Lý Chiết đương nhiên biết rõ người ta là vì cái gì đến, mặc dù có Vương Tiến Quân tầng quan hệ này, hắn cũng không dám khinh thường, về sau khó tránh khỏi hữu dụng phải người ta.
Nói khó nghe, nếu không có Vương Tiến Quân tầng quan hệ này, cho không người ta dưa leo cũng chưa chắc thu.
Tôn Đào đám người thần sắc khác nhau, đều là tại thị trường bên trong kiếm sống, hầu tinh có mấy lời chính nói, ngược nghe là được.
Tưởng lão bản thử lấy răng vàng ám đạo, hoặc thật không có nhìn ra, Lý lão bản còn là một có năng lực chịu đựng.
Chưa nghe nói qua làm khai báo tạm trú còn có thể trực tiếp đưa đến ra.
Những người khác cũng tâm tư khác nhau, nhưng cũng không có chủ động mở miệng hỏi.
Số 7 viện cửa sau.
Cạch cạch.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Đàm Tĩnh Nhã đi tới mở cửa, người nào nha không có trả lời.
Đàm Tĩnh Nhã mở ra một khe cửa, bị Lữ Nhi ra bên ngoài nhìn, thấy một cái nữ cảnh sát đứng ở bên ngoài, quan sát tỉ mỉ một lần, ngài là Bạch Cảnh Quan chứ?
Bạch Hiểu Yến đem xe hướng cửa dừng lại, Quý Hồng Tân có ở đây không?
Ở nhà, mời ngài vào.
Đàm Tĩnh Nhã lui qua một bên.
Bạch Hiểu Yến đẩy xe vào cửa động, trực tiếp tựa vào trên tường, quen thuộc vào sân.
Đàm Tĩnh Nhã hướng về phía trong phòng kêu, "Hồng Tân, Bạch Cảnh Quan tới."
Quý Hồng Tân khoác một món màu xanh quân đội áo khoác ngoài ra bắt phòng, "Nhé, ngươi hôm nay không đi làm à?
Ta làm chút chuyện, thuận đường tới nhìn một chút ngươi, ngươi thật là có thể giả bộ, ở nhà còn mặc cái gì áo khoác ngoài? Ngươi cái miệng này có thể đem người sặc chết."
Quý Hồng Tân lĩnh lấy Bạch Hiểu Yến vào buồng phía đông, hướng trên ghế salon ngồi xuống, "Nói đi, tìm ta có chuyện gì?"
"Hoắc, liền ngụm nước cũng không để cho uống, ngươi thật là đủ móc."
Bạch Hiểu Yến trong phòng chuyển động, "Ngươi này phòng bố trí không tệ nha."
Quý Hồng Tân xốc lên phích nước nóng sông pha một bình nước trà, "Ngươi còn không thấy ngại nói, mỗi hồi tụ hội nhường cường tử đi gọi ngươi, ngươi không phải làm thêm giờ chính là có chuyện.
Thật có bận rộn như vậy sao?"
"Ha, ngươi tính nói, không có chút nào bận rộn.
Ta nha, chính là không lạ gì thấy ngươi."
Bạch Hiểu Yến ngồi ở ghế salon đối diện, vểnh lên 2 chân.
Quý Hồng Tân cho nàng rót một chén trà, "Vậy ngươi hôm nay làm sao tới rồi hả?
Mặt trời cũng không có mọc ở hướng tây a."
"Được rồi, chớ hà tiện, nói với ngươi điểm chính sự."
Bạch Hiểu Yến đặt ly trà xuống, sắc mặt nghiêm trọng, "Ta nghe cường tử nói, ngươi muốn đi Nam Phương điều phối tín phiếu nhà nước."
"Ha, hắn cái miệng này thật là hành, như thế liền ngươi cùng Quý Hồng Tân nói đến một nửa phảng phất nhớ ra cái gì đó, hắn cho ngươi vay tiền rồi hả?"
"Hắc, cháu trai này là thực sự được.
Đều là bạn thân đây, hắn cũng là thật sự không có cách mới theo ta mở miệng.
Ta hiện cái tới không phải là vì tiền chuyện."
Nàng khoát qua tay, nhìn chằm chằm Quý Hồng Tân ánh mắt, "Chúng ta liền nói này tín phiếu nhà nước thị phi ngược lại không có thể sao?"
Quý Hồng Tân hỏi ngược lại, "Động,
cái này hẳn không phạm pháp chứ?
Cũng là ngươi nhận được tin tức gì rồi hả?"
"Phạm pháp không phải ta một người tới rồi, sớm đem ngươi khảo."
Bạch Hiểu Yến nâng chung trà lên, một hơi thở uống, biết rõ nửa năm này theo điều phối tín phiếu nhà nước có liên quan vụ án xảy ra nhiều ít sao.
"Ngươi chỉ muốn ra ngoài làm ăn, có thể có người cũng sẽ đem ngươi trở thành làm ăn làm.
Thật muốn xảy ra chuyện, coi như không phải tiền vấn đề."
"Tiến tử, ta biết chuyện này có nguy hiểm, nhưng ta đã quyết định, nhất định là phải làm."
Quý Hồng Tân thần sắc kiên định, cũng không có bởi vì Bạch Hiểu Yến mà nói mà động dung.
Bạch Hiểu Yến nhìn chòng chọc hắn 2 giây, lộ ra vẻ cười khổ, "Ta đã sớm biết không khuyên nổi ngươi.
Từ nhỏ đến lớn ngươi chính là như vậy, quyết định chuyện sẽ không dễ dàng thay đổi."
Bạch Hiểu Yến móc ra một phần văn kiện bỏ lên bàn, "Đây là ta tổng kết ra môn chú ý sự hạng, quay đầu ngươi nhìn kỹ một chút tủ lòng. Nhất là tại trạm xe lửa, quán trọ, trạm xe hơi, phòng ăn, ngân hàng những chỗ này nhất định phải gấp bội cẩn thận.
Mặt khác, nếu quả thật gặp phải chuyện, khác không nỡ bỏ tiền đến tử, cảm ơn ngươi đặc biệt chạy chuyến này."
"Ngươi đây có thể nói sai rồi, ta không phải tới đặc biệt nhìn ngươi,
là cho ngươi tiền viện khách trọ đưa khai báo tạm trú đến, nhân tiện tới nhìn ngươi liếc mắt."
"Ha, ngươi thật hội pha trò, vẫn là lần đầu nghe nói chủ động đến cửa đưa khai báo tạm trú.
Thích tin hay không, ta khuyên ngươi một câu, chớ nhìn người ta là người ngoại địa, đã cảm thấy người ta dễ khi dễ."
Quý Hồng Tân nghe được ý trong lời nói thế nào?
"Người này có quan hệ."
"Đừng hỏi, về sau gặp mặt khách khí là được, ta dòm hai huynh đệ không khó chung sống.
Ta cùng bọn họ chính là chủ nhà khách trọ quan hệ.
Một cái trước khi đi môn, một cái đi cửa sau, bình thường căn bản không được gặp mặt."
Quý Hồng Tân dừng một chút tiếp tục nói, "Ngược lại Chu Vĩnh Cường, một mực suy nghĩ cùng cái kia họ Lý làm ăn."
Bạch Hiểu Yến nói, "Ngươi nói cho Chu Vĩnh Cường ý thật tốt làm, đừng sái tâm nhãn tử, quay đầu lại thua thiệt là mình."
Quý Hồng Tân uống một hớp trà, "Hắn lập tức tới, ngươi tự mình nói với hắn."
"Ta lười nói với hắn." Đi Bạch Hiểu Yến đứng dậy, trực tiếp ra nhà.
Quý Hồng Tân từ phía sau đuổi theo, "Ha, ngươi gấp làm gì đây?" mắt nhìn thấy ở giữa chưa rồi, cơm nước xong lại đi đi. Đàm Tĩnh Nhã cũng nghe đến động tĩnh, đi tới khuyên, đúng vậy Bạch cảnh quan, ta chính trưng thịt châu đây, lập tức tốt. Các ngươi ăn đi, ta đối ngưu dị ứng. Bạch Hiểu Yến ném câu nói tiếp theo, đẩy lên xe đạp liền hướng bên ngoài sông, căn bản chưa cho hai người khuyên nữa cơ hội. Đàm Tĩnh Nhã đứng ở cửa, Hồng Tân, Bạch cảnh quan không phải mới vừa còn rất tốt. Như thế nói đi là đi. Quý Hồng Tân sắc mặt có chút khó coi, mặc kệ hắn, đánh tiểu là thuộc chó tính khí, nói trở mặt liền trở mặt. Chương 93, xe tải chương 93, xe tải buổi tối. Thuyền bản đường hẻm, Chu gia. Chu Vĩnh Cường về đến nhà, khuê nữ đã ngủ, hắn không nhịn được sờ sờ khuê nữ khuôn mặt nhỏ nhắn. Đứng kia cười ngây ngô gì đó, tới dùng cơm. Lâm Sảo Mai bưng nhiệt tốt đồ ăn thừa cùng bánh bao vào nhà. Chúng ta khuê nữ dáng dấp thật tuấn, về sau khẳng định với ngươi giống nhau xinh đẹp. Chu Vĩnh Cường ngồi ở bên cạnh bàn, dòng trong chén canh xuông sử thủy lá cải trắng, nhất thời không có thèm ăn, nàng, dâu, hài tử chính thân thể cao lớn, ta không ở ra, các ngươi cũng không thể thích hợp à. Ta cũng không muốn thích hợp, ngươi tháng này phát 80, ta mới hơn 50, kia kia đều muốn tiền, bất tỉnh một chút được. Lâm Sảo Mai hạ thấp giọng, nhìn cách vách phòng, sang năm, muội tử ngươi cũng phải lên cao trung, một năm 200, với ngươi đệ cộng lại 400. Không nói trước để dành ít tiền, đến lúc đó không luôn uống. Chu Vĩnh Cường thật sự không muốn ăn cải trắng, vài hai hộp mặt bánh bao khô nhai, đều nói hiện tại kinh tế được rồi, đối với chúng ta xưởng hiệu ích còn không bằng lúc trước. Dòm đi, một tháng không bằng một tháng. Lâm Sảo Mai cầm lên năm đấu thụ lên áo lông trầm, ngồi ở bàn đối diện đan áo len, có phải là ngươi hay không gặp thiên gia bên ngoài chạy, người ta chụp ngươi tiền. Ngươi nghĩ rằng ta nghĩ tại bên ngoài giàn vật lung tung, trong xưởng căn bản không có sống, ta đều là làm xong mới ra ngoài, hắn dựa vào cái gì chụp ta tiền. Chu Vĩnh Cường uống hớp cải trắng canh thuận thuận, không được, ta còn phải muốn triệt khô sinh kế, minh cái ta lại đi tìm Lý Chiết, nói một chút nhập bảy chuyện. Lâm Sảo Mai buông xuống áo lông trầm, ta cảm giác được ngươi coi như đi rồi, cũng đại khái kỳ đảm không được, đến lượt ta giống nhau không cho ngươi tiền. Chu Vĩnh Cường theo bản năng hỏi, tại sao? Lâm Sảo Mai suy nghĩ một chút, ngươi mỗi ngày nhắc tới tín phiếu nhà nước như thế kiếm tiền, ta đều nghe hiểu, nhưng nghe được hơn nhiều, ta phát hiện một cái vấn đề, ngươi lặp đi lặp lại liền kia mấy câu, cụ thể làm thế nào, ngươi căn bản sẽ không biết, cho nên ngươi cũng không nói ra được. Đổi người nào yên tâm đem tiền cho ngươi. Chu Vĩnh Cường tô châu đường hẻm. 10 giờ sáng, một chiếc màu vàng xe van ngừng ở số 7 bên ngoài viện, trong xe đi xuống một người mặc tím sắc câu phục nam tử, ánh mắt của hắn nhìn khắp bốn phía, vừa bạn cùng đi ra cửa khuôn mặt phòng Tôn Đào đụng cái vừa ý gặp Tôn Đào trong tay sách soạn, rồi hướng xe đạp trưng bày, âu phục nam tử chắp hai tay sau lưng đi tới, đồng chí, ngươi đây là mua cái gì thức ăn à? Tôn Đào đã sớm chú ý tới hắn, đầu năm nay có thể xuyên nổi âu phục, ngồi dậy mặt cũng không phải người bình thường, vào chút ít dưa leo. Bao nhiêu tiền vào dưa leo? Có thể để cho ta xem một chút không? Tôn Đào vén lên miên bố khiến hắn liếc nhìn, hàng là 6 đồng tiền vào, nhưng hắn chỉ định sẽ không nói cho đối phương nhập hàng giá cả, há mồm nói, 7 đồng tiền một cân. Hàng này là muốn hướng kia đưa bán. Âu phục nam tử nhìn thích, đưa tay đi lấy dưa leo. Bí mật thương nghiệp, này cũng không thể nói cho ngài. Tôn Đào dùng đông nhục chắn nam tử tay, đậy kín thức ăn giỏ cưỡi xe đạp đi âu phục nam tử đi tới cửa khuôn mặt trước phòng, cửa còn không đóng, hắn bất tượng trưng đất gõ cửa một cái, đồng chí, xin hỏi nơi này có bán dưa leo sao? Vương ông ông một cái màu vàng đồ chó con chạy tới. Lý Chiết làm chớ có lên tiếng thủ thế, kim tử ngồi bẹp xuống đất, dùng chân sau cào cổ. Lý Chiết liếc mắt một cái âu phục nam tử, lập tức nhận ra thân phận đối phương, toàn tụ Đức Hòa Bình tiệm quản lý. Lý Chiết đứng lên thân, ngài xưng hô như thế nào? Ta gọi Hàn Kiến Quốc, là toàn tụ Đức Hòa Bình tiệm quản lý. Nghe nói ngài nơi này có dưa leo bán, vừa vận tiệm chúng ta khuyết điểm hàng, liền muốn theo ngài nơi này vào dưa leo. Nguyên lai là Hàn quản lý, thất kính, mời ngài ngồi. Lý Chiết nhiệt tình bắt chuyện đối phương, rót một chén trà thủy. Hàn Kiến Quốc tượng trưng đất nhấp một hớp nước trà, đồng chí, ngài xưng hô như thế nào? Này dưa leo bán thế nào? Ta gọi Lý Chiết, là hành lang mới rau cải hợp tác xã trưởng. Lý Chiết đáp lại một câu, sớm phòng hờ, chúng ta hợp tác xã dưa leo đều là theo ấm áp lều trồng ra đến, trồng trọt độ khó đặc biệt lớn, chi phí cũng cao, muốn bán được 7 khối một cân mới không bồi thường bản. Hàn Kiến Quốc không có còn giá cả ta tiếp nhận, ta mỗi ngày theo ngươi nơi này đặt 200 cân, chỉ có một cái yêu cầu, ưu tiên cung cấp tốt nhất dưa leo. Nhé, ngài dùng rồi nhiều như vậy sao? Tiệm chúng ta 1500 không thức bông, ngài tự mình tính. Hàn quản lý, ta đặc biệt muốn theo ngài hợp tác, nhưng dưa leo trồng trọt độ khó lớn, sản lượng không cao, ngài muốn lượng ta thật cung ứng không được. Lý Chiết hiện tại tổng cộng trồng 3 đợt dưa leo, thứ một nhóm là không có kiến đại lều lúc liền bắt đầu đâm giống, thứ nhì nhóm là tại Lý Chiết lều lớn xây xong sau trồng, lập tức có thể hái. Này hai nhóm dưa leo hái lượng có thể tới hơn 200 cân, nhưng vấn đề ở chỗ, Lý Chiết hiện có giao hàng con đường đã ăn 130 cân, nhiều nhất còn có thể xuất ra hơn 100 cân đối ngoại tiêu thụ. Điều tra đại lượng tài liệu, số liệu không thành vấn đề. Nhưng này hơn 100 cân dưa leo hắn không nghĩ tùy tiện bán, hắn còn hữu dụng. Hàn Kiến Quốc có chút ngồi không yên, Lý Chiết đồng chí, ta hôm nay là mang theo thành ý tới. Chỉ cần dưa leo phẩm chất không thành vấn đề, về sau chúng ta có thể hợp tác lâu dài. Lý Chiết cố làm là khó, ta cũng vậy thật muốn theo ngài hợp tác, nhưng ta trước cùng người khác định hợp đồng, có cố định giao hàng con đường. Muốn cho ngài giao hàng, thì phải chặt đứt bọn họ nguồn hàng hóa, ta cũng là khó. Hàn Kiến Quốc nói, như vậy đi, ta cho ngài 7 khối 5 một cân giá cao, ngài đem dưa leo bán cho ta, vừa có thể kiếm nhiều một chút, cũng có thể cho cái khác thu mua thương một câu trả lời. Lý Chiết lắc đầu, kia không được. Chúng ta đều là thống nhất giá cả, cho ngài giá cao không phải đem ngài làm người coi tiền như rác cái hố sao? Ngài mua xong dưa leo trong lòng cũng không thoải mái, ngài nói đúng không? Hàn Kiến Quốc có chút không nói gì, một cân sai mấy mao hắn là thật không quan tâm, nhưng mà nói đến nước này, hắn cũng không cách nào lại tiếp mà nói lý chết cho đối phương thêm chút ít nước trà, ngài muốn thật muốn, ta lại nghĩ một chút biện pháp, tranh thủ cho ngài đều 1-2 chục cân. Hàn Kiến Quốc bấm bấm cái chán, phát sầu, 1-2 chục cân với hắn mà nói thật không đủ, nguyên bản tìm tới nguồn hàng hóa, hắn cao hứng một trận tử, bây giờ nhìn lại là cao hứng sớm. Hắn có chính mình một bộ làm việc lý niệm, hắn thấy, người ta không với ngươi làm ăn, hoặc là thân phận ngươi không đủ, hoặc là ngươi ra điều kiện thấp. Hắn tự nhận là muốn mua dưa leo người, không có so với hắn thân phận cao hơn, so với hắn thân phận cao, ai sẽ theo dưa leo so tài. Vậy đã nói rõ là mình ra giá không đủ. Tiền rất trọng yếu, nhưng ở niên đại này, rất nhiều tài nguyên là tiền không mua được. Lý Chiết đồng chí, ngươi có điều kiện gì có thể sách, mùa đông dưa leo vốn là tư nguyên khan hiếm, ta muốn nhiều, cũng nguyện ý thanh toán càng nhiều thù lao. Hàn Kiến Quốc ngữ khí rất bình tĩnh, thái độ cũng thành khẩn. Lý Chiết cười, hắn thích theo thông suốt người giao thiệp với. Không sai, cái niên đại này thời tiết này, dưa leo chính là tài nguyên. Hắn phát triển đường dây tiêu thụ là vì duy trì cao hơn giá, khống chế thị trường quyền chủ động, ngươi muốn nhiều, không những sẽ không tiện nghi, ngược lại so với người khác quý. Lý Chiết nói, theo ngài giao một thực đấy, ta lập tức phải có một nhóm dưa leo đưa ra thị trường, sản lượng hàng ngày 100 cân trái phải. Dưa leo 7 khối tiền một cân giá cả không thay đổi, đồng thời, ta yêu cầu một chiếc chuyển vận dưa leo xe tải. Hàn Kiến Quốc sửng sốt một chút, hỏi ngược lại, ngươi bây giờ là như thế vận chuyển dưa leo? Ta cũng không sợ ngài cho cười, chúng ta bây giờ đều dùng máy cày vận thức ăn. Người gặp điểm tội còn có thể gánh vác, mấu chốt là dưa leo hội va chạm tổn thương do giá rét, mỗi ngày đều tổn thất không ít. Hàn Kiến Quốc cân nhắc một hồi, như vậy đi, mỗi ngày cho chúng ta tiệm cung ứng 150 cân dưa leo, ta muốn biện pháp cho ngươi điều chiếc mang vải buồm cột buồm giải phóng xe tải. Hàn quản lý, ta không cho ngài chơi đùa hư, thật là thực đấy, ta trước mắt chỉ có thể cung ứng 100 cân, chờ sau này sản lượng đi lên, ta khẳng định ưu tiên cho ngài gia tăng lượng cung ứng. Thành đi, 50 kg liền 50 kg, ta muốn tốt nhất dưa leo. Mặt khác, tài xế công phí cùng tiền xăng yêu cầu ngươi thanh toán. Thành giao. Chương 94, hỏi dò lộc cộc đi máy cày lái qua rồi trạm kiểm tra, lái vào hành lang mới địa giới. Trong thùng xe, Lý Chiết trên người đang đắp thật dày chăn, trên đầu đỡ lấy mũ đông, lộ ra cặp mắt ở bên ngoài, Lý Vệ Đông cùng Lý Chí Cường nằm ở hắn hai bên, lôi kéo giọng nói chuyện lớn tiếng. Thúc, chúng ta qua mấy ngây thơ có thể ngồi lên xe tải. Nương nhé, ta đây nằm mơ cũng không dám muốn, chúng ta quả nhiên có thể sử dụng xe tải kéo thức ăn, suy nghĩ một chút đều cảm thấy bi phong. Lý Chí Cường trong thanh âm lộ ra hưng phấn, bất đồng Lý Chiết trả lời, hắn tiếp tục nói, nghe nói trên xe tải có vải buồm cột buồm, đem vải buồm cột buồm đắp một cái, buồm xe cũng không cần sợ lạnh gió thổi rồi, về sau trời mưa tuyết rơi cũng có thể tiếp tục kéo thức ăn, có thể so với hiện tại thoải mái hơn. Lý Vệ Đông cũng hô, Cường tử, nhìn ngươi về điểm kia tiền đồ. Xe tải là có buồng lái, buồm xe có thể có trong buồng lái thoải mái. Thúc ca, ngươi không nói ta đây đều quên cái gốc này rồi. Ta đây lớn như vậy, còn không có ngồi qua buồng lái đây. Lý Chiết không có tham dự hai người thảo luận, chủ yếu là máy cày tiếng ồn quá lớn, nói chuyện dựa vào kêu, muốn ăn một bụng gió lạnh. Lý Chiết muốn đánh cái ngủ gật nhi, nhưng thật sự là quá lạnh, căn bản không ngủ được. Hắn dòm bốn phía mênh mông bát ngát bình nguyên, đất này, thái mẹ hắn thích hợp trồng lều lớn rồi máy cày phía sau có chiếc Hạnh Phúc 250 xe gần máy, một mực không xa không gần đi theo, bắt đầu hắn còn không quá để ý, nhưng càng đi càng cảm thấy có cái gì không đúng, đầu năm nay, trong thôn ít có người có thể mua được xe gần máy. Lý Chiết gân giọng hỏi, "Ca, Chí Cường, các ngươi gặp qua phía sau chiếc xe gần máy kia sao?" Lý Vệ Đông đáp, không có ấn tượng gì. Lý Chí Cường nói, hẳn không phải là chúng ta trong thôn. Thôn chúng ta nhi cũng liền 3-4 gia đình có xe gắn máy. Lý Chiết dùng sức gõ một cái buồng xe, hướng về phía trước mặt Triệu Thiết Trụ hét, chủ tử, đem xe mở chậm một chút. Ca, thế nào? Triệu Thiết Trụ có chút không hiểu hỏi. Người trước đừng hỏi, nghe ta, đem máy cày mở chậm một chút. Lý Chiết nói xong, vừa hướng Lý Vệ Đông cùng Lý Chí Cường nói, đem ra hỏa chuyện lấy ra. Lý Vệ Đông theo trong vòng rổ móc ra một cái lưỡi liềm, lão nhị, ngươi hoài nghi nhóm người kia là hướng về phía chúng ta tới. Ta cũng không xác định, cẩn thận một chút không sai. Lý Chiết cũng móc ra một cái gậy sắt tử. Máy cày tốc độ chậm lại, nhưng xe gắn máy tốc độ xe cũng không có hàng, trực tiếp theo máy cày phía bên phải vượt qua đi qua. Thúc, hai người kia nhìn lạ mắt, lúc trước ở trên con đường này chưa từng gặp qua. Lý Chí Cường lẩm bẩm. Lý Chiết không trả lời, hướng về phía mở máy cày Triệu Thiết Chủ nói, chủ tử, có thể bình thường mở ra. Lần này biến thành máy cày đi theo xe gắn máy rồi. Đi về phía trước không tới 3 cây số, máy cày hướng phía bên phải một quải, cùng xe gắn máy lái vào không đồng đạo đường. Hai chiếc xe càng lúc càng xa con mẹ nó, họ Lý thằng nhà quê còn rất cảnh giác. Nếu không phải lão tử cẩn thận, thiếu chút nữa thì bị hắn phát hiện. Cưới xe gắn máy nam tử mắng một câu, chậm rãi đem xe gắn máy dừng lại. Ngồi ở chỗ ngồi phía sau nam tử nói, yên tâm đi ca, chúng ta bao kín như vậy, cha hắn tới cũng không nhận ra được. Cưới xe gắn máy nam tử mở ra mũ giáp mặt nạ, nhìn một cái khác cái ngã ba lên biến thành điểm đen máy cày, sắc mặt có chút quấn quýt. Hai người này là Mã Đức cùng hắn biểu đệ Hoàng Đại Dũng. Mã Đức cũng là Sùng Văn Môn chợ rau một tên chủ quán, trước kia cũng tại Lý Chiết nơi đó đi qua dưa leo, sau đó Lý Chiết muốn tăng giá, hắn liền dẫn đầu kháng nghị, sau đó sẽ không tại Lý Chiết nơi đó mua qua dưa leo. Nhìn đến Tôn Đạo, Hồng Tam, Lý Kim Hà một mực bán dưa leo kiếm tiền, trong lòng của hắn càng ngày càng không thăng bằng, cảm giác mình bị đám người này gài bẫy, hắn cũng muốn kiếm tiền. Lý gia dưa leo nơi phát ra vẫn là một mê, Lý gia mới tới thị trường thời điểm, đối ngoại tuyên bố dưa leo là từ dân trồng rau trong tay vào, cũng có rất nhiều người suy đoán dưa leo chính là Lý gia chồng. Sau đó theo người Lý gia dần dần phai nhạt ra khỏi chợ rau, chuyện này cũng đã thành một điều bí ẩn. Mã Đức len lén tại thị trường bên trong nghe qua Lý gia là cái nào thôn, nhưng người Lý gia miệng mọi người nhanh chóng cực kỳ, chỉ nói là hành lang mới, cụ thể cái nào thôn nhi chưa bao giờ tiết lộ. Hắn muốn theo dõi người Lý gia, nhìn một chút này dưa leo rốt cuộc là chỗ nào tới, nếu đúng như là người Lý gia chính mình trồng, vậy hắn không có cách, nếu đúng như là theo cái khác dân trồng rau trong tay thu, vậy thì có điều phối đường sống. Hắn đã sớm hỏi tham gia Tôn Đào đám người bán hàng giá cả, lý chết là 6 đồng tiền một cân bán cho Tôn Đào, Tôn Đào đám người đối ngoại tiêu thụ giá là 7 khối một cân. Hắn suy đoán, lý chết nhập hàng giá cả sẽ không cao hơn 5 đồng tiền một cân. Đến lúc đó, chính mình trực tiếp ra 5 khối 5 một cân, còn sợ dân trồng rau không bán. Hoàng Đại Dũng hỏi, ca, chúng ta hiện tại làm sao giờ? Có muốn tiếp tục hay không theo sau? Mã Đức nói, không thể lại theo rồi, lại theo nhất định sẽ bị phát hiện. Đây là người ta địa bàn, bị bắt cũng không tốt. Hoàng Đại Dũng hỏi, người kia chỉnh. Chúng ta sẽ không tìm ấm áp lều rồi sao? Tìm nhất định phải tìm, chúng ta dọc theo Lý gia mới vừa rồi đi một chút, dọc đường hỏi thăm nơi nào có trồng ấm áp lều. Bây giờ là đại mùa đông, trong đồng trùi lủi, cách thật xa là có thể nhìn đến ấm áp lều. Chúng ta theo rồi lâu như vậy rồi, ta đánh giá nơi này cách ấm áp lều vị trí sẽ không quá xa. Coi như hôm nay đánh nghe không hiểu, ngày mai chúng ta đánh tiếp nghe, nhiều chuyển mấy cái thôn nhi, nhất định có thể tìm tới. Hoàng Đại Dũng lẩm bẩm, ngươi biện pháp này thật là đần, hắn có chút hối hận theo Mã Đức cùng đi, này đại mùa đông ngồi xe gắn máy là thực sự chịu tội. Đần một điểm liền đần một điểm đi, dù sao cũng hơn bị người Lý gia bắt được đánh một trận được. Mã Đức cười một tiếng, cưới xe gắn máy quay đầu, dọc theo mới vừa rồi ngã ba đi tới. Bọn họ án trước tốc độ đi 2 dặm đất, vừa không có đụng phải Lý gia máy cày, cũng không thấy ấm áp lều cái bóng. Trước mặt đường đất, có cái con lấy sau lưng giỏ trúc nằm dưới, Mã Đức nhìn hắn mặc lấy quê mùa của mình, đánh giá là vùng này thôn dân. Mã Đức dừng lại xe gắn máy, cười hỏi, "Đồng Hương, cho ngươi hỏi thăm cái chuyện này." Nam giới hơn 30 tuổi niên kỷ, ống quần lên dính bùn đất, kẻ móng tay bên trong cẩn táo bẩn, thuận tay đem cái gùi để dưới đất, "Chuyện gì ạ?" "Các ngươi người kia." Nghe giọng nói không giống như là bọn ta nơi này. Mã Đức theo trong túi móc ra căn đại tiền môn đưa tới, "Chúng ta là kinh thành thu thức ăn thường, nghe nói phụ cận đây có người trồng rau cải lều lớn, ngươi biết không?" "Vì sao kêu rau cải lều lớn?" "Trong cải trắng ngược lại có. Chúng ta không muốn cải trắng, chính là dưa leo." Nam giới trừng mắt liếc hắn một cái, giống như nhìn kẻ ngu giống nhau, "Đại mùa đông lấy ở đâu dưa leo?" Nam giới vén lên cái gùi, "Ta đây ngược lại chụp vào con thỏ hoang, 5 đồng tiền bán cho các ngươi, nếu không, ngươi này thỏ gầy không sót mấy nào có thịt, nhiều nhất 3 khối." Hoàng Đại Dũng có chút thời gian chưa ăn qua thỏ hoang, gặp lông xám thỏ còn đá đạp lung tung, đem ra đổ nhắm thật thích hợp. "Thành đi, cho ngươi." Nam giới nắm lên thỏ. Hoàng Đại Dũng theo bao vải giày bên trong móc ra một xấp tiền, còn chưa kịp tìm, liền bị Mã Đức ấn trở về, "Đồng Hương, chúng ta còn có việc, này thỏ cũng không cần." Mã Đức nhìn hắn không giống hiểu rõ tình hình, cũng không hỏi nhiều nữa, cười xe gắn máy đi cả, kia thỏ không tệ. "Được rồi, khác nhớ kia thỏ rồi, trước tìm rau cải lều lớn quan trọng hơn, quay đầu ta mời ngươi xuống quán ăn." Hoàng Đại Dũng siết chặt trên người áo đông, "Ca, mắt nhìn thấy trời liền đã tối, trời cũng càng ngày càng lạnh, nếu không chúng ta về trước đi, ngày mai cái lại tìm. Muốn kiếm tiền thì phải có thể chịu được cực khổ. Lui về phía sau hôm nay càng ngày càng hơn lãnh, ngươi càng không muốn tới, đi về trước nữa hỏi thăm một chút." Mã Đức hai người một đường đi một đường hỏi, liền với chuỗi rồi nhiều cái thôn nhi, cuối cùng từ một cái bác gái trong miệng nghe nói, lại doanh thôn có 2 gia đình trồng rau cải lều lớn, trong đó có một nhà họ Chu, chính là bọn hắn thôn cô gia. Mã Đức hai huynh đệ sướng đến phát rồi, cuối cùng là biết rõ vị trí. Ngay sau đó, bọn họ lại từ bác gái trong miệng biết được khác một tin tức, họ Chu trồng lều lớn xảy ra chuyện, hiện tại đại doanh thôn chỉ có một nhà họ Lý trồng lều lớn. Nay chuyển biến bất ngờ tin tức để cho bọn họ hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi, một chuyến tay không. Hai người cũng không tâm tư nghe bác gái bạch thoại, bắt chuyện cũng không đánh một tiếng, cưới xe gắn máy quay đầu liền đi, dẫn đến bác gái ở sau lưng tức miệng mắng to. Hoàng Đại Dũng ngồi ở sau xe gắn máy mặt than phiền, "Ca, này có thể làm sao bây giờ, nhan này rau cải lều lớn 8 phần 10 chính là Lý gia chính mình trồng. Chúng ta đây không phải là một chuyến tay không sao?" Mã Đức sớm liền nghĩ đến loại khả năng này, cũng đi theo mắng, "Này hát tâm người quê mùa, mùa hè 2 mao tiền một cân dưa leo hắn bán 6-7 khối. Hắn đây nương được kiếm nhiều ít. Liên theo 100 cân tính, ngày này trở đi Mã cũng phải kiếm 6-700. Ca, hắn rõ ràng tự mình trồng dưa leo, tại sao nói là theo dân trồng rau ra thu?" Mã Đức hừ một tiếng, "Sợ người đỏ con mắt chứ, chính mình trồng chính mình bán, này người quê mùa đem tiền cũng nhét vào trong túi. Tôn nào mấy cái ngốc thiếu chính là hắn đem ra đánh nhiệm trợ." Hai anh em tâm tình rất kiềm chế, trời cũng hoàn toàn đen xuống, chỉ có đèn xe tại lắc lư đường đất lên lắc ra run rẩy của sáng. Đột nhiên, đèn xe soi sáng phía trước nằm ngang một cây to cỡ miệng chén đoạn cây, Mã Đức vội vàng nắm được chân phanh, bên đường hạt bắp kết đống sau thoát ra 4 cái bóng đen, trước nhất nam giới quăng lên gậy sát, chiếu Mã Đức đầu đập lên, chương 95, dân binh chương 95, dân binh buổi sáng, Lý gia địa đầu. Trong thôn để dành thổ địa cùng Lý gia đất cách một con đường đất, Lý Chết đã sớm nhìn kỹ kiến đại lều vị trí. Hắn đem thôn chi thư mời đi theo, chỉ trước mặt kia mảnh đất, "Vương thúc, này mảnh đất cách nhà ta gần, ta muốn đem này mảnh đất mượn tới. Xây lều lớn cũng phương tiện hai bên chiếu ứng. Này mảnh đất loại trừ khoảng cách Lý gia đất gần, còn có một cái khác chỗ tốt, địa thế tương đối cao." Vương Thiết đầu dẫm ở kết xương đường đất lên, khép mắt quan sát một khối này đất trống, "Tiểu tử ngươi còn thật giỏi, dĩ nhiên bị ngươi xông ra tới." "Hành, trong thôn đất trước tăng cường ngươi thuê, lúc này ngươi chuẩn bị xây vài mẫu rau cải lều lớn." Lý Chết trà sát lạnh tay số đỏ, ta chuẩn bị đem cho mướn 20 mẫu đất cơ cũng moi ra. Sáng mai đi một chuyến nông thôn quỹ hợp tác xã tín dụng, đem Đông Lai Hỏa Nhã toàn tụ đức giao hàng hợp đồng giao cho Tôn chủ nhiệm, thật khả năng nhiều đất tranh thủ vay tiền hạn mức. Ngày hôm qua lão Tôn gọi điện thoại nói với ta rồi, không nghĩ đến ngươi thật đúng là có thể bắt lại toàn tụ đức giao hàng đơn. Vương Thiết Đầu cảm khái một phen, hỏi tới, mắt nhìn thấy khí trời càng ngày càng lạnh, các ngươi chuẩn bị lúc nào động công? Lý Chiết Đá văng ra dưới chân thổ ngật đáp, tối hôm qua Kim lão bản đi nhà ta, nói hắn đã liên lạc xong máy đào. Nếu như hết thảy thuận lợi mà nói, buổi chiều thì có thể thi công. À, còn rất nhanh. Lúc này ngươi chuẩn bị thuê mướn bao nhiêu người? Bây giờ là nông nhàn thời tiết, tuy nói khí trời lạnh, nhưng hay là có người nguyện ý đi ra kiếm tiền. Vương Thiết Đầu cũng hy vọng người trong thôn tránh đến nhiều tiền đặt mua điểm đồ Tết, qua cái năm éo. Lý Chiết cuốn lấy trên người áo đông, đang chuẩn bị nói chuyện. Đột nhiên, đường đất lên phở lì hình sở vừa tới một cái xe đạp, cưới xe phùng kế toán viên cách thật xa liền đều, bí thư chi bộ, trấn trên cứ gọi điện thoại tới, muốn ngài nhanh đi họp. Vương Thiết Đầu hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Phùng kế toán viên trả lời, trong điện thoại không nói, liền thông báo ngài nhanh đi trấn trên. Được rồi, đem ngươi xe đạp cho ta. Vương Thiết Đầu đoạt lấy phùng kế toán viên xe đạp, hướng về phía Lao Lý cùng Lý Chiết nói, nhận người chuyện chúng ta nói sau, ta đi trước trong trấn rồi. Nói xong hắn bất đồng Lý Chiết trả lời, cưới xe đạp đi Lao Lý cùng phùng kế toán viên hàn huyên mấy câu, phùng kế toán viên ngại khí trời lạnh, không có tán gẫu vài câu cũng trở về thôn ủy hội rồi. Lao Lý hai người cầm lấy vôi trắng tung ra từng cái thẳng tắp, hoạch định ra lều lớn nền móng đào vị trí. Kim Bách Vạn vẫn là đáng tin, buổi chiều tìm tới ba đài máy đào. Lý Chiết thấy người trước tiên sau đó phát một vòng khói, mang theo ba gã sư phụ nhìn một chút đào vị trí, đơn giản nói một hồi yêu cầu, trước xuống phía dưới đào 30cm sâu đất đã qua khai thác tầng, thả vào hố to phía nam, phương tiện lấp lại, rồi sau đó lại hướng xuống đào một thước sâu tầng đất, thả vào hố to cánh bắc. Đầu năm nay có thể mở máy đào đều là lao sư phụ, Lý Chiết yêu cầu đối với bọn họ tới nói rất đơn giản. Trời lạnh, đại đa số kiến trúc xí nghiệp đều đã đình công, cùng nó ở nhà nhàn rỗi, còn không bằng đi ra kiếm chút thu nhập thêm. Lý Chiết lại cho mỗi người nhét một hộp gói, ba vị máy đào sư phụ không nói hai lời trực tiếp bắt đầu làm việc. Lao Lý đứng ở địa đầu cũng đốt một điếu thuốc, cảm khái nói, "Hặc, này có thể so với người đào nhanh hơn nhiều, còn không tốn sức." Lý Chiết nói tiếp, "Quay lại chúng ta phải mướn điểm người, đem đắp đất tường xây." Lao Lý hỏi, "Lần này ngươi chuẩn bị chiêu bao nhiêu người?" Lý Chiết đáp, "Nhiều chiêu những người này đi, đến lúc đó ngài cố lưu ý một hồi, thành thật chịu làm liền lưu lại. Về sau lều lớn số lượng nhiều, dựa hết vào mấy người này có thể chiếu cố không tới." Lao Lý gật đầu một cái, "Ngươi nói đúng, là được kêu thêm mấy cái dựa được người." Lý gia địa đầu động tĩnh không nhỏ, hấp dẫn tới không ít xem náo nhiệt thôn dân. Lý gia vừa mới bắt đầu kiến đại lều liền đưa tới rất nhiều thôn dân chú ý, đều tò mò nhà hắn lều lớn mùa đông có thể hay không dài ra dưa leo. Sau đó Chu gia lều lớn xảy ra chuyện, thôn dân cảm thấy lều lớn nguy hiểm là kẻ gây họa, lòng hiếu kỳ tư cũng phai nhạt. Hiện tại Lý gia lại bắt đầu dậy vò ra đại động tĩnh, thôn dân lòng hiếu kỳ lại bị câu dẫn lên, này lao Lý gia dưa leo chết rét chưa. Cũng có hiểu rõ tình hình thôn dân gặp qua Lý gia hướng kinh thành đưa đồ ăn nhường một chút, cũng lấp kín trên đường làm gì vậy. Vương Thiết Đầu cưỡi xe đạp hét hét lên một tiếng. Một người lao háng cười trêu chọc, "Nhé, Vương bí thư chi bộ, đại trời lạnh cưới xe đạp đi đâu vậy? Trong dâu đều nhanh đông thành băng má rồi." Hồ lao nhị chỉ theo này kéo con bê, "Lần tới lại theo vợ của ngươi gây gỗ, cũng đừng tìm ta nói cho." Vương Thiết Đầu dừng lại xong xe đạp, chạy người Lý ra tới, nhìn đã bắt đầu làm việc máy đào, "Ặc, động tác rất nhanh sao, cái này thì bắt đầu xây dựng." Kim lão ca ra sức, "Một hồi tìm tới ba đài, chúng ta cũng không tốn thời gian. Càng về sau thiên càng lạnh, mặt đất cũng càng không tốt đào." Lý Chiết cười nói, "Vương thúc đây là mới từ trấn trên trở lại. Ăn cơm chưa?" "Không có mà nói đi, ta vậy ăn điểm." Vương Thiết Đầu khoát khoát tay, "Ăn rồi, bất quá hôm nay lạnh đến lợi hại, đi nhà ngươi uống ly nóng hổi thủy." Lý Chiết nghe đối phương không giống như là uống nước, càng giống như là có mà nói nói với tự mình. Hai người cùng nhau vào số 3 lều lớn, Lý Chiết rót cho hắn nhất lọ nước nóng, "Vương thúc, trấn trên ra chuyện gì? Gấp lúc ních đem ngài kêu đi." Vương Thiết Đầu uống một hớp nóng hổi thủy nói, "Hôm qua cái kinh thành tới hai cái người bán rau, đem chung quanh mấy cái thôn cũng chui khắp cả, khắp nơi hỏi thăm nhà ai trồng rau cải lều lớn, bảo là muốn mua dưa leo. Phòng trứng hai người này là lọ tài. Tại Bắc Trang ngoài thôn bị người cho đoạn." Lý Chiết trầm ngâm một hồi nói, "Hôm qua cái nhà chúng ta lều lớn không có tới người ngoài a. Hai người kia không tìm được chỗ ngồi, trời chiều rồi đi trở về phủ. Nửa đường bị người chặn lại đến, cưới xe gắn máy trên đầu bị một gậy, trực tiếp bối rối. Sau xe gắn máy chỗ ngồi người nguyên bản còn muốn chạy, bị đuổi kịp sau đó đánh thảm hại hơn, bây giờ còn sưng mặt sưng mũi đây, đầu cũng bị đánh vỡ, đoán chừng nằm trên giường một trận." Vương Thiết Đầu càng nói càng tức phẫn, "Những thứ kia cướp đường thật mẹ hắn không phải thứ gì, ngươi nói giật tiền liền giật tiền, để người ta quần áo cũng cho lột, hai người mặc lấy đồ lót đi trong thôn nhờ giúp đỡ. Thiếu chút nữa bị làm lưu manh ngợi." Lý Chiết nghĩ đến chiều hôm qua theo chân bọn họ chung đường xe gắn máy, đoán chừng hẳn không phải là thu thức ăn đơn giản như vậy. "Vương thúc, hai người kia kêu cái gì tên?" "Ai, ngươi muốn hỏi những người khác tên ta nhớ không được, nhưng có một người gọi là Mã Đức, tên này ta nhớ được rõ ràng." "Động, ngươi biết à?" "Không có gì ấn tượng, chính là hỏi một chút." Lý Chiết biết đại khái làm sao chuyện, nhưng không cần phải xuyên phá tầng này cửa sổ. "Vương thúc, trấn trên nhường ngài đi là ý gì?" Lưu trấn trưởng nói vừa đến cửa ải cuối năm liền ái xuất chuyện, nhường thôn chúng ta cũng cảnh tỉnh chút ít, có năng lực liền đem dân binh tổ chức ban đêm tuần tra. Ngoài ra để cho các thôn giúp hiệp tra đám kia giặc cướp tung tích, tránh cho bọn họ lại tới gieo hòa người. Đầu năm nay người cùng đàn lớn, Lý Chiết mỗi ngày hướng kinh thành vận thức ăn, cũng hầu như lo lắng trên đường xảy ra chuyện. Mã Đức là người kinh thành, bọn họ vừa ra chuyện nhất định sẽ đưa tới địa phương lãnh đạo coi trọng, chỉ an quản lý cũng sẽ càng nghiêm khắc, này đối Lý Triết tới nói là chuyện tốt. Vương Thúc, chúng ta thôn nếu là tổ chức dân binh tuần tra, có thể hay không đem ta ra lều lớn cũng thiết đặt làm tuần tra điểm? Mặt khác, nhà ta hiện tại đang ở quyết trương kiến đại lều, làm việc nhân thủ không đủ, có thể tìm hai cái dân binh theo xe giao hàng không? Vương Thiết đầu trừng mắt liếc hắn một cái, tiểu tử ngươi cũng muốn chuyện tốt, coi như ta đồng ý, trong thôn những người khác có thể đồng ý. Lý Triết cười nói, Vương Thúc, ta nguyện ý lấy rau cải xã danh nghĩa quên một khoản tiền, phụ cấp tham dự tuần tra cùng đặt xe dân binh, ngài cảm thấy kiểu nào? Vương Thiết đầu nguyên bản còn hơi lung túng một chút, trong trấn không có đầy kinh phí, trong thôn có thể cho phụ cấp có hạn, này lại trời lạnh tổ chức dân binh tuần tra, chỉ định có dân binh cầu nhỏ không vui. Lý Triết muốn thật có thể xuất ra một ít tiền phụ cấp, sự tình ngược lại dễ dàng làm. Ngươi nguyện ý vì trong thôn toàn bộ một phần lực, vậy khẳng định là tốt, quay đầu chúng ta nghĩ cái chương trình. Chương 96, nhận người. Chương 96, nhận người. Tô Châu đường hẻm số 7 biện. Sương mù sáng sớm bên trong mang theo mấy phần dùng mình, Chu Vĩnh Cường đứng ở phía sau môn vào trong nhìn, mơ hồ có thể nghe được lao thái thái tiếng dặn dò. Bên cạnh ngừng lại một chiếc tam lộ xe, ngồi trên xe cùng Chu Vĩnh Cường có vài phần giống thiếu niên, "Ca, ngươi lần này đi vùng khác, khi nào có thể trở về?" Chu Vĩnh Cường chụp chụp đệ đệ bà bay, nói ít một tuần dài nửa tháng. "Vĩnh Thắng, ngươi bây giờ là đại nhân, ta đi trong nhà chỉ một mình ngươi đàn ông, ngươi được chia cạnh lên." "Ca, ngài yên tâm đi, ta sẽ đem trong nhà chăm sóc kỹ, ngươi tại bên ngoài cũng chiếu cố thật tốt chính mình." "Yên tâm đi, ca bị ngươi có kinh nghiệm." Hai huynh đệ nói chuyện công phu, Quý Hồng Tân sách cặp táp đi ra, Đàm Tĩnh Nhã sách in kinh thành dòng chữ vải bẩm túi du lịch, phía sau còn đi theo Quý gia lão thái thái. Chu Vĩnh Cường túi chào mới nói, "Lão thái thái, ngài cát tưởng." Hắn tăng cường nhận lấy bao vải dày thả vào trên xe ba bánh. Lão thái thái có chút ủ rũ, không tâm tình cho Chu Vĩnh Cường khách sáo, "Cường tử, Hồng Tân lần đầu tiên đi xa, làm phiền ngươi nhiều chiếu ứng." "Lão thái thái, ngài cứ yên tâm đi, ta nhất định đem Quý gia coi chừng được rồi, hắn ít hơn một sợi lông, ngài bắt ta hỏi dò." "Vậy thì thành, các ngươi đi thôi, khác lỡ xe." Lão thái thái khoát khoát tay, trong mắt đầy vẻ không muốn. Quý Hồng Tân hướng về phía một bên Đàm Tĩnh Nhã nói, "Thật tốt chăm sóc lão thái thái, ta qua mấy ngày trở về. Trên đường chú ý an toàn." Đàm Tĩnh Nhã nhu thuận gật đầu, đưa mắt nhìn ba người rời đi. Chu Vĩnh Thắng mặt lạnh, mới vừa rồi một mực không có ngôn ngữ, một lát sau mới nghiêng đầu hỏi, "Ca, lên đây đi, ta kéo các ngươi đi." Chu Vĩnh Cường nghiêng đầu nhìn về Quý Hồng Tân. Thời gian còn sớm, kinh thành đứng cách đây không xa, đi tới bỏ tới thành. Quý Hồng Tân không vui ngồi ba bánh, ngược lại hỏi, "Lý Triết đầu ngươi tiền chưa?" Chu Vĩnh Cường lắc đầu, lần đầu tiên nói muốn cùng người nhà thương lượng, sau đó ta coi lấy hắn quá bận rộn, sẽ không đi. Chu Vĩnh Cường một phen giải thích chỉ là lời khách sáo, hắn cũng không phải là bởi vì Lý Triết bận rộn mới không có đi, mà là lần trước cùng nàng dâu nói qua sau, hắn cảm thấy nàng dâu mà nói có đạo lý, hoặc có lẽ là lời nói kia đâm chọt hắn buồn tim. Điều phối tín phiếu nhà nước trên lý thuyết là có thể kiếm tiền, nhưng hắn cũng không có thực tế thao tác qua, càng chưa nói tới kinh nghiệm. Lý Triết tự tuyệt hắn có khả năng rất lớn, cho nên hắn quyết định trước theo Quý Hồng Tân đi một chuyến, đem điều phối tín phiếu nhà nước môn lộ mò thấy rồi, lại đi theo Lý Triết nói đầu tư, hắn cũng sẽ không giả dối. Lần này trên người hắn mang theo 1.000 nguyên, cũng không trông cậy vào có thể kiếm tiền, chỉ cần có thể triệt tiêu ăn ở chi phí là đủ rồi, toàn làm là tới tích góp kinh nghiệm. Quý Hồng Tân cao mày nói, ngươi bây giờ chỉ có 1.000 đồng tiền tài chính, coi như ta giúp ngươi đường ra phí, giống nhau không kiếm được tiền. Chu Vĩnh Cường đáp, ta lần này bất đồ kiếm tiền, coi như là theo ngài học bản lãnh. Chu Vĩnh Cường có cái này rất ngộ, Quý Hồng Tân cũng không nói thêm nữa. Ba người ra đầu hẻm, trước mặt xe ba bánh dừng lại, chỉ thấy xe ba bánh cách đó không xa đứng cái cô gái trẻ tuổi, chính là Kiến Quốc môn đồn công an cái Lìn Bạch Hiểu Yến. Chu Vĩnh Cường cười nói, Yến tử, ngươi là đến cho chúng ta tiễn biệt. Bạch Hiểu Yến không có trả lời, hướng về phía một bên Quý Hồng Tân nói, ta có lời nói cho ngươi. Chu Vĩnh Cường có chút lúng túng, nhưng hay là đối đệ ngoắc ngoắc tay, Quý gia, chúng ta ở mặt trước chờ ngài. Chu Vĩnh Thắng một bên cưới xe một bên trở về nhìn, ca, ta nghe người ta nói Bạch Cảnh Quan một mực rất thích Quý Hồng Tân, có phải là thật hay không? Tiểu tử ngươi thiếu nghe chút ít bắt quái, thật tốt cưới xe, cũng đừng kỵ quá xa, ở mặt trước ven đường dừng lại là được. Chu Vĩnh Cường ngoài miệng khiển trách một câu, nhưng cũng không nhịn được hồi tưởng lại lúc trước chuyện. Giống như đệ đệ nói, Bạch Hiểu Yến đánh tiểu liền thích Quý Hồng Tân, hai người cũng coi là thanh mai trúc mã. Bạch Hiểu Yến làm việc tốt, gia đình tốt, dáng dấp cũng không sai, là một lương phối, Chu Vĩnh Cường vẫn cho là hai người hội kết hôn. Đột nhiên có một ngày, hắn nghe nói Quý Hồng Tân muốn kết hôn rồi, có thể tân lương không phải Bạch Hiểu Yến, mà là muốn kết hôn cái quán ăn nhỏ phục vụ viên. Hắn đương thời cảm thấy rất giật mình, tuy nói quán ăn phục vụ viên làm việc cũng được, nhưng theo Bạch Hiểu Yến là không so được, hơn nữa hai cái nhiều người như vậy niên cảm tình, như thế nói đổi liền đổi ngay. Cho đến hắn gặp được Đàm Tĩnh Nhã, nghi ngờ trong lòng mới thở ra, Đàm Tĩnh Nhã tướng mạo xinh đẹp, thân cái tốt nói chuyện kiểu tích tích. Tuy nói Bạch Hiểu Yến dáng dấp cũng không sai, nhưng này người tiểu sợ tương đối. Đại doanh thôn Lý gia địa đầu. Bởi vì xây dựng thêm rau cải lều lớn chuyện, toàn bộ người Lý gia cũng lu đủ lên. Trước kia, Lý Triết phải đi quỹ hợp tác xã tín dụng làm việc rồi, Vương Minh Sinh cùng Kim Bách Vạn tại trên công trường nhìn chằm chằm, Lao Lý mang theo Lý Trí Cường đi kinh thành đưa đồ ăn, Chu Ích Dân cùng Chu Thanh Hòa, Mã Lai Tiểu phụ trách chiếu cố trong lều lớn rau cải, Lý Tiểu Hàng phụ trách nấu cơm, Vương Tú Anh mang theo Hải Tử trợ thủ. Lý Vệ Đông chính là cưới xe đạp đi rồi thôn lân cận thăm viếng. Vương Tú Anh ra huynh muội ba người, nàng đến rồi bản thôn, còn có một cái muội muội đến thôn lân cận Dương Mã thôn, cũng chính là Lý Vệ Đông tiểu di. Dương Mã thôn ngay tại đại doanh thôn mặt đông, khoảng cách không xa, Lý Vệ Đông cưỡi chừng 10 phút đồng hồ đã đến. Lý Vệ Đông tiểu di ra điều kiện không tệ, tiểu di phu là thợ xây, mấy năm trước liền đắp phòng gạch ngói, bên ngoài còn xây lấy từng rào. Lý Vệ Đông đem xe đạp ngừng ở cửa góc cửa, đông đông người nào nha trong viện chuyển tới một nữ hài thanh âm. Phán đệ, là ta. Cửa mở ra, một cái đen gầy tiểu nha đầu thò đầu ra, Vệ Đông ca, ngươi đọc tới. Ta đây đương nhớ ngươi, nhường ta đây tới thăm ngươi một chút cùng tiểu di. Ta đây sớm muốn đi rồi, chính là ta đây trà không để cho. Phán đệ vọt đến một bên, dắt lấy Lý Vệ Đông tay lái đi vào trong. Lý Vệ Đông hơi nghi hoặc một chút, di phu tại sao không để cho? Hai nhà quan hệ một mực rất tốt, không có náo qua mâu thuẫn đây. Mã Phán đệ gắng sức bĩu môi chính muốn nói gì lúc, màn cửa bên lên, một người trung niên nam giới đi ra, nhé, Vệ Đông tới. Bên ngoài lạnh lẽo, mau vào phòng. Di phu, ta đây tới nhìn ngươi cùng tiểu di. Lý Vệ Đông trong tay xách phân đú dê túi cùng một tờ bao đàm ơ. Đến cứ đến, còn mang vật gì nha? Di phu cầm cái ghế đưa cho Lý Vệ Đông, vừa hướng Phán đệ nói, đi cho ngươi cà rót ly nước nóng. Nhà ta năm nay xây ở mát lều, trồng chút ít dưa leo, đưa cho ngài tới một ít nếm thử một chút. Dưa leo. Di phu lộ ra kinh ngạc thần sắc, phản phất nghĩ tới điều gì, đại doanh thôn trồng dưa leo chính là ngươi ra. Ta nghe bên ngoài người truyền đi rất quá tà dị, nói lều lớn thiếu chút nữa đem người cho chết một rồi. Di phu ngài đừng nghe bọn họ mù truyền, quay đầu để cho ta cha cho ngài nói tỉ mỉ. Lý Vệ Đông hỏi, gì ta đây? Đi chiêu lễ nhà. Cha mẹ ngươi thân thể kiểu nào? Cũng rất tốt, ta đây nương muốn tiểu gì, muốn cùng nơi họ gặp, buổi tối đi nhà ta ăn cơm. Lý gia lều lớn hiện tại thiếu nhân thủ, lão Lý tưởng tuyển mấy cái đáng tin người, dĩ nhiên là trước tăng cường nhà thân thích dùng. Bất quá, chuyện này Lý Vệ Đông không thích hợp mở miệng, buổi tối một khối lúc ăn cơm sau, lão Lý sẽ đem chuyện nói ra. Nay mùa đông hát sớm, sẽ không đi qua. Không có chuyện gì, buổi tối mở máy cày đem các ngươi đưa về, tổng cộng cũng không mấy bước đạo, phương tiện lấy đây. Lý Vệ Đông nhận lấy Phán đệ đưa tới ly trà, em gái ngươi cũng đi theo cùng nhau đi, tiểu Na đã sớm muốn cùng ngươi chơi. Lần trước ngươi nhị ca cho mua đại bạch thỏ, nàng còn giữ lại cho ngươi đây. Phán đệ nghe một chút, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, cấp bách đạo, cha, ta đây cũng phải đi, ta đây muốn ăn đại bạch thỏ. Lý Vệ Đông trò chuyện mấy câu đứng dậy cáo tử, di phu đưa hắn đưa ra sân. Lý Vệ Đông cưỡi xe đạp trở về đại doanh thôn, cách thật xa liền thấy tình cảnh giữa làm việc máy đào. Tự mình trên địa đầu còn ngừng lại chiếc máy cày, Lý Chiết dẫn người đi xuống quân đồ, Lý Vệ Đông đến gần xem thử, yêu thích đạo, lao nhị, đây là vật gì hả? Chương 97, Mã trưởng Hà chương 97, Mã trưởng Hà Lý Chiết chỉ màu đen hình chữ nhật vỏ nylon, cái này kêu gươm giống bản, trước đó vài ngày tại đợt lạc tiệc sử mua, về sau sẽ dùng cái này gươm giống, muốn so với dùng báo chí chế tạo gươm giống khí bất chuyện nhiều lắm. Lý Vệ Đông tò mò đi tới nhìn, kia gươm giống bản từng cái chồng lên nhau, chiếm không được quá nhiều không gian, mỗi một gươm giống trên bản cũng phân bố trên trăm cái gươm giống không cách, vật này được. Lão nhị, ngươi đọc biết có đồ chơi này. Ca, về sau ngươi được học tập nhiều, nhìn nhiều một chút có liên quan sách nông nghiệp, như vậy tài năng học được đồ vật. Lý Vệ Đông nói lên nghi ngờ, lão nhị, ta cũng chưa từng thấy qua ngươi xem sách. Lý Chiết lừa dối đạo, ca nha, ngươi xem những thứ kia cả ngày thét muốn lên vào phải học tập, có mấy cái là thực sự học tập. Đều là lại kêu khẩu hiệu, chân chính học tập người đều là cắm đầu học, chờ hắn học thức tích lũy tới trình độ nhất định, tự nhiên có thể kinh diễm đến tất cả mọi người. Lý Chiết nói những thứ này, cũng là hy vọng ca ca có khả năng phong phú chính mình, như vậy về sau mới có thể có rộng lớn hơn không gian phát triển. Ươm giống bản có thể nhiều lần sử dụng, có hắn liền có thể sớm trồng ươm giống, dù là lều lớn thi công độ tiến triển chậm một chút, cũng sẽ không ảnh hưởng rau cải thành thục đưa ra thị trường thời gian. Phản mua rau cải tại kinh thành phạm vi truyền bá càng ngày càng rộng, về sau sẽ có càng nhiều người đến cửa cầu mua rau cải, Lý Chiết áp lực cũng càng ngày sẽ càng lớn, những thứ này rau cải sớm ngày thành thục đưa ra thị trường, cũng có thể sớm hóa giải cung ứng áp lực. Lý Vệ Đông dòm máy cày, đây không phải là thiết nhu a, đây là nhà ai máy cày? Người từ đâu chuẩn bị? Đây là Kim Ca ra máy cày, chủ tử mở ra thiết nhu mỗi ngày đi kinh thành vận chuyển hàng. Kim Ca biết rõ chúng ta xây dựng thêm rau cải lều lớn yêu cầu mua vật liệu xây cất, liền đem máy cày cho mượn chúng ta dùng. Lý Vệ Đông lộ ra hâm mộ thần sắc, hoắc. Kim Ca ra chính mình mua máy cày. Cái này cần bao nhiêu tiền vậy? Còn không đợi Lý Chiết trả lời, Chu Ích Dân liền vội vã chạy tới. Hắn tuy nói cũng là lần đầu gặp ươm giống bản, nhưng liếc mắt là có thể nhìn ra vật này tác dụng, ai, vật này tốt. Một cái không cách một viên mầm, phần ấy còn có thoát nước hồng, đủ chuyên nghiệp. Vừa hướng Lý Chiết nói, đoán chừng sáng sớm ngày mai mầm ống là có thể nảy mầm. Ngày hôm nay buổi chiều đem bồi dưỡng thổ trộn tốt, ngày mai buổi sáng là có thể ươm giống rồi. Lý Chiết nói, Chu ca, ươm giống chuyện ngài tốn nhiều tâm, ta đây một gian hàng chuyện, còn phải nhanh đi trên công trường nhìn một chút nền móng đào được thế nào, buổi chiều nhận người xây đắp đất tường. Ươm giống chuyện ngươi khỏi lo lắng, giao cho ta là được, ngươi nên bận rộn cái gì bận rộn cái gì. Chu Ích Dân mấy tuổi liền bắt đầu với hắn cha học trồng rau, kinh nghiệm lão luyện. Hai ngày này Lý Chiết bận rộn chân không chạm đất, liền lấy sáng sớm hôm nay tới nói, đi trước một chuyến quý hợp tác xã tín dụng, lại chạy một chuyến tợ lặt tiệc xưởng, thừa dịp tháo ươm giống bản công phu uống một hớp, không lo nổi nghỉ ngơi lại chạy đi công trường chạm vào tối. Mã trưởng Hà cưỡi xe đạp đến đại doanh thôn, cách thật xa liền thấy ba bốn tòa sáng choang lều lớn, nương à, chính là đồ chơi này trồng ra dưa leo. Mã trưởng Hà nuốt nước miếng một cái, trên mặt lộ ra khiếp sợ vẻ mặt, này mới ba bốn tháng không thấy, hắn liên khâm làm sao ra động tĩnh lớn như vậy. Mã trưởng Hà cưỡi xe đạp đến Lý gia địa đầu, thấy địa đầu đối diện lại đào cái đại hố sâu, càng là cả kinh nói không ra lời, này đại doanh thôn muốn làm cái gì, làm sao chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy. Nguyên bản lão Lý hai người chính thương lượng mua kiến đại lều tài liệu chuyện, thấy đường đất lên xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, vội vàng tới đón, Trường Hà, động chỉ một mình ngươi tới. Tuệ Lan cùng bọn nhỏ đây. Di phu. Lý Chết cũng lên tiếng chào hỏi, Mã Trưởng Hà là một thợ xây, trước mang theo lão Lý tại kiến trúc công trường làm việc, hai cái lão vương già con rể thích nhất tiếp cận cùng nơi uống rượu. Tuệ Lan ở nhà nhìn hài từ đâu, chờ ngày khác tới nữa. Mã Trưởng Hà dừng lại xe đạp, cầm trong tay đồ vật đưa tới, ta lấy rồi hai bình bữa trưa thịt, còn đánh hai cân tán bạch, ngày hôm nay buổi tối chúng ta thật tốt uống hai chung. Nào dám, đã sớm muốn cùng ngươi uống rượu. Lão Lý nhiệt tình chào hỏi, đi, vào lều lớn nói chuyện, ở trong đó ấm áp. Mã Trưởng Hà đi theo vào lều lớn, một cỗ hòa lẫn bùn đất thanh hương dòng nước ấm đập vào mặt, này người này so với trong phòng còn ấm áp. Hắn đi vào trong, nhìn đến xanh nhạt sơ thái miêu sắp hàng chỉnh tề tại lũ lên, càng là cảm thấy không tưởng tượng nổi, loại này đều là dưa leo sao? Lão Lý cười giới thiệu, tận cùng bên trong là dưa leo mầm, trung gian kia mảnh nhỏ là dưa hấu mầm, bên cạnh là súp lơ xanh, đứng đầu phía nam loại là nhất bờ ruộng rau hẹ, giữ lại tự mình ăn. Lúc này vườn rau danh bên trong truyền tới tiếng nói chuyện, hai nữ nhân vừa nói chuyện vừa ghi chép gì đó. Mã Trưởng Hà cẩn thận nhìn một cái, đây chẳng phải là Lai tiểu sao? Bên cạnh khuê nữ dòm lạ mắt. Ha, đó là kinh thành tới sinh viên, giúp chúng ta cùng nhau trồng rau. Lão Lý ngữ khí mang theo mấy phần tự hào. Hoặc, còn có sinh viên với người ra làm rút. Mã Trưởng Hà càng là kinh ngạc. Không phải làm rút, người ta là mượn nhà ta lều lớn làm thí nghiệm, ghi chép rau cải số liệu. Lão Lý giải thích một câu, hô, Lão đại gia, ngươi xem ai tới. Mã Lai tiểu sớm liền nghe được động tĩnh, có chút không tình nguyện đứng dậy, di phu tới. Dì ta cùng ba cái em gái đây. Lai tiểu A, ngươi nha đầu này ngay cả một thúc cũng không kêu. Mã Trưởng Hà không riêng gì Lý Vệ Đông di phu, vẫn là Mã Lai tiểu thúc thúc. Ta đây cũng gả cho Vệ Đông rồi, nhất định phải đi theo Vệ Đông kêu người, còn có về sau đừng cả ngày Lai tiểu kêu, kêu ta đây Vệ Đông ra. Mã Trưởng Hà cũng không vui, cha ngươi cho đặt tên thật tốt. Mã Lai tiểu, lập tức Lai tiểu. Thật tốt ngụ ý. Mã Lai tiểu cũng không phải là một tính khí tốt, trực tiếp định trở về, ngươi thích đưa cho ngươi, cũng đừng kêu Mã Trưởng Hà rồi, đổi tên Mã Lai tiểu đi. Vương Tú Anh vén rèm lên đi tới, hướng về phía Mã Lai tiểu nói, "Đợi với ngươi di phu nói chuyện đây. Đại nha làm ầm ĩ lấy muốn tìm ngươi, đi ra xem một chút." Nàng lại quay đầu hướng về phía Mã Trưởng Hà nói, "Trưởng Hà, ngươi cũng vậy, biết rõ Lao đại gia không thích bị đều tên, ngươi còn ngứa ngáy nàng làm gì? Nàng bây giờ là ta đây lão Lý gia nàng dâu, coi như Lai tiểu, cũng là ta đây lão Lý gia Lai tiểu. Thật tốt làm sao lại cãi vã, đều là người một nhà, không đáng giá làm." Lão Lý phát huy người hiền lành sở trường, kéo em rể hướng bên cạnh bàn ngồi, thức ăn nguội cũng cắt gọn rồi, hai ta uống trước hai chung. Vương Tú Anh cũng theo tới, Trường Hà, Tuệ Lan động không có tới. Mã Trưởng Hà liền với bị hận, cũng không sinh khí, ở nhà nhìn Hải Tử đâu. Mang theo Hải Tử một khối tới chứ, chị của ngươi mỗi ngày nhắc tới nàng và bọn nhỏ. Lão Lý nói chuyện công phu, trên tay cũng không dừng, vặn ra thùng rượu che rót ba ly rượu. Lần tới đi, hôm nay quá muộn, đi đường đêm không có phương tiện. Mã Trưởng Hà nâng đỡ chung rượu. Lão Lý hướng về phía nàng dâu nói, Tú Anh, đi đem đại ca gọi tới, liền nói Trường Hà tới. Mã Trưởng Hà thuận thế hỏi, đại ca cũng đi theo nhà người lão nhị khô đây. Hai ta đi trước một cái. Lão Lý Tư chuẩn mất một cái mới nói, lão nhị chuẩn bị này gian hàng không dễ dàng, ít người căn bản không giúp được, làm cậu đau lòng cháu ngoại, Kiến Quân đi theo kinh thành, cũng là chạy trước bận rộn sau không ít xuất lực. Mã Trưởng Hà buông xuống chung rượu, này dưa leo tại kinh thành có thể bán mấy khối. Đều là nghiêm chỉnh thân thích, lão Lý cũng không giấu giếm lấy, 6-7 đồng tiền một cân. Mắc như vậy, tuy nói Mã Trưởng Hà có chuẩn bị, nhưng cái giá này vẫn là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Người kinh thành nhiều, trong này vài mẫu lều lớn căn bản không đủ phân, lão nhị muốn lại xây dựng thêm chừng 10 mẫu đất, nhân thủ không giúp được, ngươi muốn không việc gì cứ tới đây phụ một tay, hai anh em ta buổi tối cũng có thể cùng uống điểm. Mã Trưởng Hà cười nhận lời, thành a. Nay đại mùa đông đội xây cất cùng trong đồng đều không sống, ở nhà nhàn rỗi cũng là bị Tuệ Lan nhắc tới, còn không bằng đi ra làm chút việc. Quay lại ngươi hỏi một chút nhà ngươi đại con rể, hắn muốn vui vẻ làm, cũng dẫn hắn một khối tới. Mã Trưởng Hà con gái lớn chiêu đễ năm ngoái mới vừa kết hôn, hết năm lúc, lão Lý theo Mã gia đại con rể cùng uống qua tiểu, cảm thấy đứa nhỏ này rất thật sự. Kia chỉ định, nào có cha vợ làm việc, con rể ở nhà nhàn rỗi đạo lý. Tỷ phu, kính ngươi một ly, lão nhị sự nghiệp khô lớn như vậy, về sau ngươi sẽ trở hưởng phúc đi. Lão Lý bưng chén rượu lên than phiền, ngươi cũng đừng nâng lên, tiểu tử này hận không được coi ta là con bỏ ra dùng chương 98, lương vệ quốc chương 98, lương vệ quốc buổi tối. Tiểu cục tan cuộc sau, mấy cái cao tuổi cũng uống nhiều rồi, Triệu Thiết Chủ cùng Lý Vệ Đông mở máy cày đem Mã Trưởng Hà đưa về nhà, Vương Vinh Sinh cũng trở về số một lều lớn ngủ. Lý Chết đem còn lại người triệu tập lại họp. Lão Lý tiểu lượng không tệ, coi như là tương đối thanh tỉnh một cái, nhưng mà nói cũng thay đổi hơn nhiều. Lý Chết còn chưa mở miệng, hắn trước khi nói ra, ta và ngươi di phu nói xong rồi, ngày mai cái hắn sẽ tới hỗ trợ, đem hắn đại con rể cũng một khối mang đến. Đều là người trong nhà, dùng cũng tiết kiệm tâm. Lão Lý bình thường không nói nhiều, nhưng một uống tiểu liền nói chuyện tình yêu, có mấy lời còn không kinh suy nghĩ. Vương Tú Anh trừng mắt liếc hắn một cái, lão nhị, ta coi như là nhìn biết, từ lúc ngươi xây này rau cải liệu lớn, cao hứng nhất chính là chỗ này mấy cái lão đầu. Rượu này trường nhất mỗi ngày sẽ không đứt đoạn. Về sau đại gia uống rượu có thể, thế nhưng không thể uống quá nhiều. Lý Chết nâng lên một câu, bắt đầu nói chính sự, số một lều nhóm thứ hai dưa leo thành tụ, ngày mai ta phải đi chuyến kinh thành, trong nhà chuyện liền giao cho các ngươi. Lý Chết ánh mắt quét nhìn mọi người, bắt đầu an bài nhiệm vụ, cha, công trường bên kia ngươi nhìn chằm chằm, ngày mai chiêu ít người, trước tiên đem đắp đất tường xây. Hắn lại nhìn phía Chu Hích Dân, tương giống chuyện liền giao cho ngươi. Yên tâm đi, ngươi bận rộn ngươi. Chu Hích Dân hăng hái mười phần, hắn đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút ươm giống lượm anh. Lý Chiết nói, đại gia còn có chuyện gì phải cùng ta nói sao? Chu Thanh Hòa mở miệng nói, ta hôm nay quan trắc số liệu, số 1 lều súp lơ xanh cùng số 4 lều rau xà lách cũng mau chín. Ta biết, lần này đi kinh thành hội sớm tìm đường dây tiêu thụ. Lý Chiết thuận thế hỏi, ngươi tới thời gian không ngắn, có muốn hay không theo ta trở về một chuyến kinh thành? Là được trở về một chuyến, bằng không mẹ ta nên nhớ ta. Chu Thanh Hòa cười một tiếng, thật là có điểm nhớ nhà. Tô Châu đường hẻm, số 7 trước biệt biệt. Kim Tử nằm ở máy sưởi bên cạnh, nâng lên đầu chó ngáp một cái, một đôi mắt chó thỉnh thoảng hướng phòng khách trên người mấy người quét. Tôn Đào mấy người đúng hạn tới lấy hàng, đang ngồi ở bàn uống trà nhỏ bên cạnh uống nước nóng. Thế cũng được rồi một quy củ, Lý Chiết tại lúc cho bọn hắn pha trà, Lý Chiết không ở, Vương Kiến Quân cho bọn hắn đổ nước nóng. Mọi người cũng là để kiếm tiền đến, không ai mở miệng than phiền, thậm chấp nhận loại này khác biệt. Tôn Đào buông xuống ly nước đứng lên thân, Vương ca, ngày hôm nay cảm giác trong phòng ấm áp hơn nhiều, ngài là không phải sốt lò sưởi rồi hả? Vương Kiến Quân cười đáp, đúng vậy, hôm qua buổi chiều mới vừa sốt, tối ngủ cũng không như vậy ấm lãnh. Đại Kim Nha xoa xoa cao răng nói, ngài cái nhà này vừa lớn vừa rộng mở ra, hiện nay còn đốt lò sưởi, này chỗ ở hoàn cảnh tại kinh thành tuyệt đối phải tính đến. Mấy người nói chuyện công phu, bên ngoài vang lên hồng lão bản thanh âm, mấy anh em đi ra hỗ trợ dỡ hàng. Tôn Đào mở cửa đang chuẩn bị ra ngoài hỗ trợ, nhưng thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, Thanh Hòa. Người đã về rồi. Hắn vui vẻ chạy tới nhìn từ trên xuống dưới Chu Thanh Hòa, ô kìa, ngươi đọc gầy. Có phải hay không ở trong thôn không có thói quen? Hôm qua ta đi quản lý nơi, mẹ của ngươi còn nhắc tới ngươi tới, ta thiếu chút nữa thì nói lộ ra rồi. Gầy tốt một chút, đỡ cho mẹ ta láo chê ta mập. Lý Chiết vào phòng, theo mấy cái cầm hàng người chào hỏi. Kim Tử rất là vui vẻ chạy đến chân hắn một bên, Lý Chiết ngồi xuống sờ một cái đầu chó, tiểu gia hỏa có nhớ hay không ta? Gâu, gâu, ha ha, ngươi còn rất cơ trí, một hồi lấy cho ngươi điểm ăn ngon. Lý Chiết theo Tôn Đảo mấy người hàn huyên mấy câu, chia xong hàng sau đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, sau đó lưu lại Triệu Thiết Trụ trong nhà, chính mình cưỡi xe đạp theo Vương Kiến Quân cùng nhau giao hàng. Hai người chạm thứ nhất tới trước toàn tụ Đức Hòa Bình Tiệm. Hai người là lần đầu tiên tới Hòa Bình Tiệm đưa đồ ăn, vừa đi đến cửa miệng liền bị ngăn lại. Một cái mặc đồ trắng đồng phục vụ viên nói, hai vị đồng chí, tiệm chúng ta bây giờ còn chưa mời ăn đây, muốn ăn vịt quay trước tiên cần phải xếp hàng. Lý Chiết đáp, chúng ta không phải tới ăn vịt quay, là tới đưa đồ ăn, mời các ngươi hàng quản lý đi ra ngoài một chút. Phục vụ viên có lẽ biết chút ít tình huống, nhỏ giọng hỏi, ngài là tới đưa món ăn gì? Lý Chiết vén lên thức ăn giỏ lên chăn, lộ ra xanh nhạt dưa leo. Phục vụ viên chỉ nhìn một cái, liền đem Lý Chiết mời vào đại sảnh, ngài ngồi một chút một hồi, ta đi mời hàng quản lý. Không bao lâu, hàng quản lý vội vã đi tới cười nói, Lý Chiết đồng chí, phải biết ngài hôm nay tới, ta liền sớm chờ ở cửa. Ngài khách khí, cũng không dám làm phiền đại giá của ngài. Lý Chiết chỉ trước mặt ba cái thức ăn giỏ, ta đem 100 cân dưa leo mang đến, ngài kiểm hàng một chút. Hàng quản lý vén lên thức ăn giỏ lên đông tấm đệm, nhìn đến mang hoàng hoa đỉnh chi cạnh dưa leo liền cười, từ giữa một bên xuất ra một cái, lấy tay lùa xoa xoa, cốt két cắn một cái, tươi mới giòn. Không thể so với mùa hè dưa leo sai. Vậy khẳng định, chúng ta sáng sớm hôm nay mới hái, vận chuyển tới kinh thành lập tức đưa cho ngài đến, ngài là đầu một nhà. Ta đây cảm ơn ngài, Lý lao đệ, đi phòng làm việc của ta ngồi một hồi. Hàng quản lý quý nhân bận chuyện, ta sẽ không quấy rầy rồi. Lý Chiết lời nói xoay chuyển, chính là xe hàng kia chuyện xe hàng dễ nói, hôm nay buổi chiều ta khiến hắn trực tiếp mở ra các ngài, ngày mai sẽ có thể sử dụng. Có ngài những lời này là được, ngài bận rộn lấy, ta cáo từ trước. Ta tiễn ngài. Hàng quản lý đem Lý Chiết đưa đến cửa, đối bên cạnh thủ hạ phân phó, buổi trưa liền đem dưa leo thêm vào menu, không mang theo dưa leo gói án giá gốc, mang dưa leo gói cao năm khối. Trạm ban tối, đại doanh thôn Lý gia địa đầu đảo lều lớn nền móng làm việc mới vừa kết thúc, Mã trưởng Hà tại trong thùng nước xoa xoa tay. Hôm nay là ngày thứ nhất tới Lý gia làm việc, hắn cô vẫn là nghề chính cũ, dẫn người cho rau cải lều lớn xây đắp đất tường. Công việc này thái đơn giản, đối với hắn không có cái gì độ khó. Hắn đang định trở về lều ấm áp một hồi, tự gặp một chiếc màu xanh quân đội giải phóng xe tải lái tới, trên xe đắp cái giá cùng vài bùn lều, thập phần khí phái. Đầu năm nay nông thôn rất hiếm thấy xe tải, Mã trưởng Hà trong lòng buồn bực, xe này là làm gì? Xe tải dừng hẳn, tay lái phụ cửa mở ra, Lý Chiết Tử trên xe bước xuống. Mã trưởng Hà miệng há thật to, Chiết Tử, ngươi động ngồi xe này trở lại. Di phu, ta cho toàn tụ Đức đồ cúng, người ta nhìn máy cày vận thức ăn hao tổn cao, liền điều chiếc xe hiệp trợ chuyển vận. Lần này giải thích ngược lại nhường Mã trưởng Hà kinh ngạc hơn, nếu không phải xe tải ngay tại mắt bên cạnh, hắn đều cảm thấy tiểu tử này đang nói phét. Đang lúc nói chuyện, buồng lái đi xuống một hán tử, bản thốn đầu, bên phải mi cốt có sẹo, phi quần áo khoác ngoài đứng nghiêm. Lý Chiết sông nam rồi nói, Lương ca, nông thôn điều kiện tương đối khổ cực, không hề thói quen địa phương ngài hay nói. Lý lão bản, ta trước kia là làm lính, không có yếu ớt như vậy. Lương Vệ Quốc nhìn bốn tòa sáng choang lều lớn, trong lòng kinh ngạc, cũng dâng lên mấy phần hiếu kỳ, dưa leo chính là ở nơi này trong dạ bọc ra. Những người khác nghe được động tĩnh, thả xuống trong tay việc vây lại, Chiết Tử, xe này lấy ở đâu? Hắc, đây chính là giải phóng bài, có lực, so với máy cày mau hơn chứ. Tay lái phụ có thể ngồi hai người đây. Lui về phía sau đưa đồ ăn cũng không sợ ai đóng rồi, thật tốt. Mọi người vây quanh xe nhìn được lạ, mồm năm miệng mười khen ngợi. Lao Lý chui vào, chuyện này hắn nghe Lý Chiết đề cập tới đầy miệng, thật không nghĩ đến thật thành, kinh hỉ không thể so với người khác thiếu. Lý Chiết giới thiệu, cha, vị này là người điều khiển Lương Vệ Quốc đồng chí, lui về phía sau giúp chúng ta vận thức ăn. Lương đồng chí tốt về sau không thể thiếu làm phiền ngài. Lao Lý chủ động bắt tay. Ngài khách khí, đây là tổ chức giao cho ta nhiệm vụ, nhất định nghiêm túc hoàn thành. Lương vệ quốc đâu ra đấy đáp. Lao Lý nhiệt tình chào mời, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta vào lều lớn nói chuyện. Xe tải bên cạnh như cũ vây quanh xem náo nhiệt người, Chu Ích Dân cũng bị kinh động, có loại thổ thương thổ pháo đội du kích biến quân chính quy cảm giác những người khác xem náo nhiệt, Kim Bách Vạn biết rõ xe này cũng không phải là mặt mũi quang, là thực sự sẽ dùng. Máy cày bằng thức ăn vào thành, nhược kia Thiên Kinh thành không thiếu thức ăn, máy cày nhất định không vào được. Lại nói tốc độ, theo Sùng Văn Môn chợ rau đến Đại Doanh thôn, mở máy cày muốn 3-4 cái giờ, xe tải lưỡng giờ liền đến, thời gian rút ngắn gần một nửa, cũng không cần lo lắng đem thức ăn lại xấu. Mặt khác, trời đông giá rét mưa tuyết ngày vẫn thức ăn, người cùng thức ăn cũng chịu tội, có này nhẹ tạm, vấn đề cũng giải quyết, chuyển vận thì có bảo đảm. Chương 99, thay đổi quần áo chương 99, thay đổi quần áo sớm lên 8 điểm. Tô Châu đường hẻm, số 7 trước biệt biệt. Một chiếc giải phóng lái xe ngừng ở cửa, Lý Chiết theo chỗ kế tài xế đi xuống, gõ cửa một cái cửa nam, "Ca, mở cửa." Một lát sau, Vương Kiến Quân khoác áo đông mở cửa phòng, nghi ngờ nói, "Chiết tử, động sớm như vậy đã tới rồi?" Lý Chiết cười nói, "Vẫn là cái điểm kia xuất phát, xe nhanh rồi ôi chao, thật đúng là, ta đem này bù quên. Hôm qua cái Đông Lai Thuận còn ngại đưa đồ ăn buổi tối, về sau không sợ bọn họ thúc giục." Vương Kiến Quân cột lên nút thắt, đi tới xe tải phía sau mở ra chặt bàn. Lý Vệ Đông ở phía trên tháo, hai người đem thức ăn dọn vào nhà. Lương Vệ Quốc đi tới, "Lý lão bản, dùng giúp một tay sao?" "Không cần, ngươi một hồi đem xe dừng lại xong, phải đi phòng khách nghỉ ngơi." Niên đại này tài xế quý giá, người ta nói đúng là cái lời khách khí, Lý Chiết cũng sẽ không quả thật. Lý Chiết ba người đem thức ăn thu xếp tốt đợi hơn một tiếng, Tôn Đào năm người mới đến, Lý Chiết cho năm người phân thức ăn, để cho bọn họ 8 giờ sáng mai tới lấy hàng. Tuy nói sửa lại thời gian, nhưng mọi người cũng không ngoài ý muốn, bán rau nào có không đến sớm. "Đưa đi mọi người." Lý Chiết hướng về phía Lượng Ca hỏi, "Ta dự định đi Đông Tứ Đại Đường phố mua quần áo, các ngươi đi không?" Lý Chiết gần đây thường đi quốc doanh phòng ăn nói chuyện làm ăn, mỗi lần cũng bởi vì quần áo giản dị thu hoạch ánh mắt khác thường, tuy nói chính hắn không thèm để ý, nhưng cái thế giới này xem người xuống thức ăn điễn là trạng thái bình thường, mình bây giờ có chút nhỏ tiền, cũng nên đặt mua một thân khéo léo quần áo. Vương Kiến Quân nói, "Ngày khác đi, ta buổi sáng đi trước đưa đồ ăn." Lý Vệ Đông cười nói, "Ta đi thị trường bán rau, chờ ngày nào chị dâu ngươi tới, ta mang nàng cùng nhau đi." "Được, ta đây đi trước thăm dò đường một chút." Lý Chiết cưỡi xe đạp hướng tây đi, kinh kiến quốc môn bên trong đường lớn hướng bắc, đến Đông Tứ Đại Đường phố. Nơi này là kinh thành phồn hoa nhất náo nhiệt địa phương, tụ tập đại lượng bán hàng rong, có bán quần áo, cũng có đồ dùng hàng ngày, rậm rạp chẳng chịt bán hàng rong nối thành mảnh nhỏ. Lý Chiết mới vừa cưỡi xe tiến vào đường phố, liền nghe được quốc doanh cửa hàng máy ghi âm phát mùa đông bên trong một cây đuốc cửa tiệm trên bảng hiệu viết xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ vài cái chữ to. Cách đó không xa, mặc lấy quần áo đông hàng rong rậm chân hết, mà đồ áo lông cừu chỉ bán hữu nghị cửa hàng ba thành giá cả. Lý Chiết ánh mắt quét qua ven đường quần áo quán, hoặc là kiểu dáng cũ, hoặc là chế tác sai, cũng không có phát hiện thích. Đi vào trong một đoạn đường, chính là đối diện đường cái cửa hàng, có cái thể, cũng có quốc doanh. Lý Chiết vào tiệm nhìn quần áo, chất lượng so với trên sạp hàng tốt hơn, cá nhân cửa hàng kiểu dáng so với quốc doanh cửa hàng còn mới dĩnh. Coi tiệm là một mặt khôn khéo giống như lại tỷ, ngồi ở trên ghế cắn hạt dưa, "Đồng chí, muốn mua gì quần áo?" "Ta đây đều là vừa tới mới nhất khoản, ngài nhìn một chút nhiều ngay ngắn." Lý Chiết chỉ một món hôi sắc vải nỉ áo khoác ngoài, "Ý y phục này bao nhiêu tiền?" "150." "Hoắc, ngài này giá cả so với Bách Hóa Cao Úc còn đắt hơn." Lý Chiết xoay người đi ra ngoài. "Lão đệ, ta đây quý có quý đạo lý, ngài vào tay sờ sờ, theo hữu nghị cửa hàng nhóm hàng kia một cái sửng ra, quốc doanh phải bán 280 khối, ta đây nhi đi xưởng quan hệ mới bán 150, gặp Lý Chiết vẫn là phải đi." Nàng vội vàng nói, "Nếu không ngài ra cái giá." Lý Chiết làm một động tác tay, "50." Bà chủ trong miệng vỏ hạt dưa trực tiếp phun ra ngoài, "Lão đệ, ngươi bắt ta ngắt lời đây, sẽ không ngươi như vậy trả giá. Như vậy đi, 100 khối ngài lấy đi." "60, 80, ta hôm nay cái còn chưa khai trường, cho ngài bớt, đồ cái may mắn." "65, ngài thống quái điểm, ta đây một bộ quần áo đều muốn tìm kiếm, mua thêm ngài mấy món, không giống nhau là kiếm sao?" "Lão đệ, đừng nói kiếm tiền, ta đây còn đền tiền đâu, thấp nhất 70. Ngài lại dựng cái khăn quảng, 70 ta muốn rồi sau một tiếng." Lý Chiết lại mua mặc đồ tây, cao cổ áo lông cùng giày da màu đen, lão bản lại dựng đai lưng cùng cả bạn, trong trong ngoài ngoài thay đổi hoàn toàn. Gần tới trưa, ký chủ đường hẻm, Lý ra phòng khách. Lý Vệ Đông, Vương Kiến Quân, Lương Vệ Quốc ba người ngồi chung một chỗ uống trà nói chuyện phiếm. Lý Vệ Đông mặt đầy hiếu kỳ hỏi, "Lương ca, ngài năm đó cũng lên qua tiền tuyến?" Lương Vệ Quốc thở dài nói, "79 niên hồi đó, ta tuổi thật không tới 17, cái gì cũng không hiểu tên lính mới, càng Nam Sơn khu sương mù dày không thấy rõ lòng bàn chân, khắp nơi đều là cạm bẫy cùng lựu đạn bỏ túi, muốn không phải chúng ta tiểu đội trưởng che chở, phòng trường liền ở lại đó." Vương Kiến Quân cho hắn tiếp theo rồi ly trà, "Khi đó ngài sợ sao?" "Không sợ chết, tiểu sợ không chết được, chính mình chịu tội không nói, còn phải liên lụy chiến hữu." Lương Vệ Quốc ánh mắt thâm thúy, phản phất đang nhớ lại, năm ấy quan sát sơn, lớp chúng ta phụ trách xén kẽ, chiến hữu đạp địa lôi, hai cái đùi nổ liền còn dư lại nửa đoạn. Chúng ta thay phiên cóng lấy sau lưng phá vòng đây, huyết đem quần áo cũng ngâm thầu nói đến đây, không khí có chút kiềm chế, Lý Vệ Đông hai anh em cũng không tiện hỏi lại. Đông đông bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Vương Kiến Quân đi tới cửa, "Ai vậy?" "Ta." Bên ngoài truyền tới thanh âm quen thuộc. Vương Kiến Quân mở cửa, thấy ngoài cửa biểu đệ, toàn bộ đều ngẩn ra, "Chết tử, ngươi động mặc như vậy rồi hả?" Lý Chiết cười nói, "Có muốn hay không cho ngươi đặt mua một thân?" Vương Kiến Quân thẳng lắc đầu, "Nương nhé, mặc quần áo này được rất đắt, ta có thể không nỡ bỏ. Sang năm ngươi liền chịu rồi." Lý Chết đẩy xe đạp vào sân, đem quần áo cũ thả lại phòng ngủ. Lý Vệ Đông nghe được động tĩnh đi ra, thấy đệ đệ xuyên dạng chó hình người, hắn có chút không có thói quen, lại nhìn một chút trên người mình quần áo, càng đứng ngắt. Lao nhị, không nghe nói nương muốn cho ngươi nói thân à? Ca, ta đây là gặp khách hàng nói chuyện làm ăn xuyên. Lý Chết đáp một tiếng, hướng về phía Lương Vệ Quốc bắt chuyện. Lương ca, đói bụng đi, chúng ta bây giờ đi ra ăn cơm, cho ngươi đón gió. Lý lão bản, không cần giày vò, ở nhà ăn là được. Cửa thì có quốc gia doanh quán ăn, chúng ta vừa vặn đi nếm thử một chút. Lý Chết bắt chuyện mọi người ra ngoài. Quán ăn ngay tại Lý Gia Chết đối diện, cửa treo màu lót đen kim tự chiêu bài xuyên rau thơm quán, vén lên rất nặng vải xanh đông màn cửa, đập vào mặt là hoa tiêu bạo và tân hương. Tám cái chóc sơn bàn vuông chen trúc tại hẹp dài trong phòng, trên tường dán ố vàng năm dạng tứ mỹ tiêu ngữ, xó xỉnh lò than tử thượng vạ lấy xôi chảo nhung ấm. Mặc lấy màu trắng đồng phục Lâm Sảo Mai chào đón, thấy Lý Chết rõ ràng sửng sốt, Lý lao đệ, mang bằng hưu xuống quán ăn à? Chị dâu, lần trước liền nghe Chu ca nói, ngài tại quán ăn này làm việc, nhưng một mực không có cơ hội đến, bây giờ vừa vặn mời bằng hưu nếm thử một chút. Lý Chết cười đáp lại, bốn người tìm vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Vậy được, chị dâu một hồi cho các ngươi bớt 10%. Nàng đưa lên một tờ thực đơn, đề cử đạo, tiệm chúng ta tiêu lưu viên cùng thịt băm hương cá là đặc sắc, các ngươi có thể nếm thử một chút. Lý Chết đem menu đưa cho Lương Vệ Quốc, theo Lâm Sảo Mai hàn huyên đạo, Chu ca gần đây bận việc gì chứ? Lâm Sảo Mai hơi chần chờ, đi Nam Vương làm ăn ma đô. Gió lạnh lôi cuốn lấy Hoàng Phổ Giang ẩm ướt thổi tới. Quý Hồng Tân cùng Chu Vĩnh Cường cuốn lấy trên người áo khoác, theo bên ngoài bãi ngân hàng trên bậc thang đi nhanh xuống, còn đến đỏ lên trên mặt không che giấu được vui mừng. Quý gia, không nghĩ đến chúng ta thuận lợi như vậy sẽ làm xong rồi. Ta đây trở về tính kiến thức rộng. Chu Vĩnh Cường trong thanh âm lộ ra hưng phấn, tuy nói hắn chỉ có 1.000 tiền vốn, tổng cộng kiếm 50, khấu trừ chuyến này chi phí không thừa nổi vài đồng tiền, nhưng có kinh nghiệm, còn sợ về sau không kiếm được tiền. Thử, này mới kia theo kia, từ từ học đi. Quý Hồng Tân miết miệng lên, dùng sức kẹp trên người áo khoác ngoài, hắn bảy liều mạng tám tiếp cận lấy được 20.000 tiền vốn, riêng này một chuyến liền kiếm lời hơn ngàn khối. Tuy nói khổ cực, nhưng chạy lên 2 tháng, tiền vốn là có thể lật một phen. Chu Vĩnh Cường ánh mắt quét nhìn bốn phía, nhỏ giọng hỏi, "Quý gia, chúng ta chạm kế tiếp đi đâu?" Quý Hồng Tân trừng mắt liếc hắn một cái, chớ cùng như làm trộm, thật to phương phương, "Chúng ta ăn cơm trước, sau đó mua mấy phần báo chí trở về quán trọ nghiên cứu. Bây giờ nghỉ dưỡng sức một ngày, sáng mai xuất phát." Hai người vừa nói chuyện, bên bờ Trung Sơn Đông một đường hướng tây đi hơn 10 thước bên ngoài. Hai cái mặc quần ống loa côn đồ trao đổi ánh mắt, lặng lẽ đi theo. Chương 100, thêm gấm thêm hoa chương 100, thêm gấm thêm hoa Tô Châu đường hẻm. Sớm lên 7 giờ 50 phút, Đại Kim Nha dựa theo tân ước định thời gian sớm chạy tới Lý gia chỉ có Vương Kiến Quân cùng con chó nhỏ Kim Tử tại, không bao lâu, Tôn Đào mấy người cũng tới. Ngay tại Tôn Đào đề nghị đi đầu hẻm tiếp thức ăn thời điểm, bên ngoài chuyển tới một trận xe hơi âm thanh, tiếp lấy có người gõ cửa, "Ca, mở cửa." Vương Kiến Quân mở cửa phòng, Đại Kim Nha thò đầu nhìn ra phía ngoài, thấy bên ngoài ngừng lại một chiếc giải phóng xe. Trong lòng của hắn cảm thấy thập phần kinh ngạc. Xe này có thể không phải người bình thường có thể sử dụng, khó trách Lý Chết giao hàng nói trước hơn một tiếng, nguyên lai súng bắn chim đổi đại pháo rồi. Đại Kim Nha vội vàng rút vật chuyển, hắn phát hiện lần này lại nhiều hơn hai cái thức ăn sọn, rổ. Hai ngày trước, Lý Gia dưa leo sản lượng liền tăng lên 50 kg, nhưng Lý Chết cũng không có cho bọn hắn gia tăng phân ngạch lý tứ, hắn đã có khách hàng. Hiện tại lại thêm hai cái món ăn mới rổ, mặc dù không nhìn ra là cái gì thức ăn, nhưng Đại Kim Nha cảm giác hẳn không phải là dưa leo. Lý Chết lại lên món ăn mới rồi. Bất quá, theo gặp mặt chào hỏi đến chia xong thức ăn, Lý Chết đều không nhắc tới cùng hai cái này thức ăn rõ, đem Đại Kim Nha gấp giống như mèo chảo não tâm bình thường. Đưa đi Đại Kim Nha mấy người sau, Vương Kiến Quân cũng có giống nhau nghi ngờ, lại không có Đại Kim Nha cố kỵ, chết tử, hai cái này thức ăn trong sọt là cái gì? Mới vừa rồi tưởng lão bản con ngươi đều nhanh trừng ra ngoài. Lý Chết cười vén lên thức ăn rõ, rau xà lách cùng súp lơ xanh. Vương Kiến Quân nói, ngươi mới vừa rồi như thế không đề cập tới này vụ, nhường tưởng lão bản bọn họ giúp tìm một chút nguồn tiêu thụ. Lý Vệ Đông phụ hòa nói, đúng vậy, súp lơ xanh tại thị trường lên có thể không tốt bán. Phòng trừng cũng không có mấy người nhận biết, chứ nói chi là ăn. Không tốt tiêu thụ là bởi vì không có tìm đúng môn lộ, tìm đúng môn lộ, những thức ăn này có thể quý giá lấy đây. Ta còn dự định lấy chúng nó kiếm ngoại tệ khoản đây. Đầu năm nay là đường sắt đôi chế kinh tế, khan hiếm đồ vật tiền cũng mua không được, phải dùng ngoại tệ khoản mới được. Lần trước, hắn nhờ Lỗ Đại Hữu mua trương 10 nguyên ngoại tệ khoản, ước chừng tiêu xài 25 đồng tiền. Đi đâu tránh ngoại tệ khoản? Làm được hả? Vương Kiến Quân cũng biết ngoại tệ khoản dễ sử dụng, nhưng hắn cũng nghe nói, cửa hàng thông thường không cho phép thu ngoại tệ khoản. Hữu Nghị cửa hàng, ngoại giao quán rượu cùng phòng ăn, này nhưng đều là thu ngoại tệ khoản khách hàng lớn. Lý Chết đứng dậy, nói đi là đi, ca, mang theo hai cái này thức ăn rõ, đi với ta một chuyến. Nghe nói có thể kiếm ngoại tệ khoản, Lý Vệ Đông cũng cảm thấy hiếm lạ, mang lên thức ăn rõ gác ở xe đạp chỗ ngồi phía sau, dùng sợi dây cố định. Kinh thành hiện tại nhiều người, chuyện cũng nhiều, một cái xe đạp căn bản không đủ dùng. Chiều hôm qua, Lý Chết lại mua một chiếc xỉ cột hẹn xe đạp, tân không phải không mua nổi, xỉ cột hẹn còn có tính giá so với. Hai anh em cưỡi xe đạp hướng tây đi, xuyên qua bờ di đứng trước đường phố. Hướng bắc đi vào đồng phố Trường An, chạy thẳng tới Kiến Quốc môn bên ngoài Hữu Nghị thị trường. Lý Chết dừng lại xe đạp, nhìn chỉnh tề lầu nhỏ bốn tầng, phía trên treo sáu cái chữ to mạ vàng kinh thành Hữu Nghị cửa hàng, đất này hắn cũng là lần đầu tới. Lý Vệ Đông nhìn khí phái tiểu lâu, trong mắt viết đầy hâm mộ, thấp giọng nói, "Lao nhị, đất này chúng ta có thể vào sao?" Lý Chết theo trong túi móc ra trương 10 nguyên ngoại tệ khoán, không có lấy trước như vậy nghiêm, hiện tại có cái này là được. đi thôi, chúng ta cũng đi vào được thêm kiến thức. Lý Vệ Đông đang chuẩn bị tiếp lời, đột nhiên thấy nhìn đến một nhóm tóc vàng mắt xanh người Tây phương đi tới, nữ sĩ mặc lấy xinh đẹp vũ nữ phục, con lấy sau lưng tinh xảo bao bì, đàn ông mặc lấy vải nỉ áo khoác ngoài, vừa nói vừa cười vào hữu nghị cửa hàng. Khỏi giới, ta còn là lưu lại nhìn thức ăn đi. Đang khi nói chuyện, Lý Vệ Đông lại để mắt tới đi ra hữu nghị cửa hàng người da đen, hoặc người anh em này không gánh than nắm đáng tiếc rồi. Lý Chiết mặc lấy quần áo mới tinh, bước chân thanh thản đi về phía hữu nghị cửa hàng, hai ngón tay kẹp ngoại tệ khoán thoáng một cái, nên ngang vào cửa hàng. Lầu một trong phòng khách đứng trẻ tuổi cô bán hàng, mặc lấy thống nhất đồng phục, sức màu tím môi son, lộ ra quốc doanh nhân viên phục vụ hiếm có mặt mày vui vẻ, đồng chí, hoan nên đến chơi. Lý Chiết theo lầu một phòng khách bắt đầu đi dạo trường Bạch Sơn trồn xã lệ ra bao đây, cảnh đức chấn sứ thanh hoa ấm áp lò sưởi tay, rượu bao đài ngày lễ đặc biệt đóng gói, thụy sĩ liên châu cô lết hộp quà, đông chi lò sưởi điện, vương quốc anh đổ len dạ áo khoác ngoài chỉ cần là cái thời đại này hàng hóa, nơi này cơ hồ cũng có thể tìm tới. Sinh tươi mới khu có đủ loại thịt, hải sản, nhũ chế phẩm, rất nhiều thứ Lý Chiết cũng chưa từng ăn. Rau cải khu chủng loại thì ít rất nhiều, mới mẹ thức ăn có cải thìa, củ cà rốt, tiêu đủ, còn lại đều là rót giả bộ rau cải cùng rau ngâm. Nếu là tự mình thức ăn có thể đặt ở nơi này bán, là có thể trực tiếp kiếm ngoại tệ khoản rồi, có thể hợp tác tốt nhất, không được cũng liền tổn thất nhất tấm danh thiếp, tại sao không thử một chút? Thấy Lý Chiết một mực ở bên cạnh đi loanh quanh, một cái cô bán hàng đi tới hỏi, đồng chí, ngài muốn mua gì? Ta có thể giúp giới thiệu. Các ngươi thực phẩm bộ quản lý có ở đây không? Ta muốn gặp một hồi các ngươi quản lý. Cô bán hàng lộ ra cảnh giác thân sắc, theo bản năng hỏi, ngươi có chuyện gì không? Lý Chiết xuất ra trương bạch đáy chữ màu đen danh thiếp, phía trên có tên, phía dưới có Tô Châu đường hẻm địa chỉ, ta là đại doanh rau cải hợp tác xã xã trưởng, chúng ta rau cải xã có một nhóm mới mẻ rau xà lách, súp lơ xanh muốn bán ra, không biết quý cửa hàng có hay không ý hướng hợp tác. Cô bán hàng nhận lấy danh thiếp theo bản năng nói, cái này không phù hợp chỉnh tự nghe được mấy loại rau cải tên, nàng dừng lại miệng, hơi chần chờ xác nhận nói, ngài xác định là mới mẻ súp lơ xanh, rau xà lách. Xác định. Điều này sao có thể chứ, ngươi như thế trồng ra tới. Chúng ta là tại ấm áp trong rạp trồng ra đến, chúng ta mang thức ăn ngay tại cửa hàng bên ngoài. Ngài không tin mà nói có thể đi nhìn. Đồng chí, ngài chờ một chút, ta đi mời chúng ta quản lý. Không bao lâu nhi, cô bán hàng mang theo cái mặc câu phục người đàn ông trung niên đi tới. Nam tử thân hình phúc hậu, đỉnh đầu có chút lưa thưa, cười nói, Lý xã trưởng ngài khỏe chứ, ta là thực phẩm bộ quản lý Mã Văn Hải, nghe nói ngươi có mới mẻ rau cải muốn bán ra. Ừ, có thể mang ta đi nhìn một chút sao? Lý Chiết làm một mời thủ thế, lĩnh lấy Mã quản lý ra hữu nghị cửa hàng. Đại ca Lý Vệ Đông chính đứng ở xe đạp bên cạnh, nhìn chằm chằm lui tới người đi đường con ngươi cũng không đủ dùng, gặp Lý Chiết dẫn người tới, hắn đứng lên thân. Lý Chiết nói, ca, vị này là hữu nghị cửa hàng Mã quản lý, đem thức ăn lấy ra nhường Mã quản lý nhìn một chút. Lý Vệ Đông ghế sau xe kéo hai cái thức ăn giỏ, vén lên bên trái thức ăn giỏ chăn, xuất ra một cái súp lơ xanh, một cái rau xà lách bỏ vào phía bên phải trên chăn đông. Mã quản lý sờ sờ súp lơ xanh, hái hạ nhất mảnh nhỏ rau xà lách lá cây bỏ vào trong miệng, ừ, không tệ, là tân hái, các ngươi có bao nhiêu hàng? Hiện tại không nhiều lắm, thế nhưng có thể bảo đảm ổn định cung ứng. Bao nhiêu tiền một cân? Giá cả có thể thương lượng, nhưng chúng ta hy vọng dùng ngoại tệ khoán kết toán. Cái này ta không làm chủ được, được hướng lãnh đạo cấp trên xin. Mã quản lý hỏi, các ngươi muốn ngoại tệ khoán làm gì? Có phải hay không muốn đi chợ đen mua đi bán lại? Không phải, chúng ta chính là mình tiêu phí. Mã quản lý cười cười, như vậy đi, hai loại thức ăn cũng tới 10 cân, ta dựa theo ngoại tệ khoán cho các ngươi kết toán, cái này khoán sẽ không cho các ngươi tiền mặt, các ngươi có thể tại hữu nghị trong cửa hàng tiêu phí. Đối phương cho lợi ích thiết thực, Lý Chiết cũng không có tận lực đòi giá cao, rau xà lách cho ngài án 4 nguyên ngoại tệ khoán. Súp lơ xanh cho ngài án 5 đồng tiền ngoại tệ khoán, tổng cộng là 90 ngoại tệ khoán. Mã quản lý làm một cái mời thủ thế, ta dẫn ngươi đi chọn cái vật phẩm. Lý Chiết vỗ một cái Lý Vệ Đông bà bay, ca, cùng nhau đi đi. Ta còn phải nhìn chằm chằm thức ăn đây, thức ăn bị người đánh cắp làm sao giờ. Mã quản lý hòa ái cười cười, không sao, chúng ta nơi này có an ninh, ta khiến người giúp ngươi xem. Lý Vệ Đông cười hắc hắc, phải nói không muốn vào đó là giả, dặn dò an ninh một câu, cũng đi theo Lý Chiết vào cửa hàng. Lý Chiết trước cho em gái mua nửa cân kẹo thỏ trắng, lại mua một hộp chocolate, Lý Chiết cũng là một tham ăn, thích ăn nhất chocolate vị quả vặt. Lý Chiết nguyên bản còn muốn đi dạo nữa đi dạo, nhìn một chút có cái gì yêu thích đồ vật. Kết quả Lý Vệ Đông chạy đi lánh tươi mới khu, cũng mua thành thịt trâu, thịt dê cùng thịt heo. Lý Chiết cũng không nói cái gì, trong nhà nhiều người thịt sát thực không đủ ăn, muốn trách chỉ quái ngoại tệ khoản có chút ít. Lý Chiết không nhịn được hỏi, Mã quản lý, liên quan tới hợp tác sự tình, đại khái lúc nào có trả lời? Cái này ta cũng nói không chính xác, được án trình tự làm. Mã quản lý lúc nói chuyện vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Chiết, tựa hồ muốn nhìn một chút hắn phản ứng. Lý Chiết cười một tiếng, vậy được, không chế mãi ngài công tác, chúng ta cáo từ. Mã quản lý cười đem Lý Chiết đưa ra hữu nghị cửa hàng. Hai anh em ra hữu nghị cửa hàng, Lý Vệ Đông đem thịt bỏ vào thức ăn trong sọ hỏi, lão nhị, cảm giác Mã quản lý đối chúng ta thức ăn không phải rất để ý. Lý Chiết suy nghĩ một chút, liền hiểu, hữu nghị cửa hàng bán quá nhiều thứ, vừa không có đối thủ cạnh tranh, mới mẻ rau cải thuộc về thêm gấm thêm hoa. Lý Vệ Đông là một tương đối dễ dàng thỏa mãn người, vỗ một cái chứa thịt thức ăn giỏ, chúng ta có thể mua được nhiều thịt như vậy, cũng không tính tới uổng. Cuối năm con tin khan hiếm, không có này ngoại tệ khoán thật đúng là không dễ mua. Lý Chiết cũng không nổi giận, ngoại giao lại không chỉ một gia hữu nghị cửa hàng, thử lại nhà tiếp theo là được. Mới mẻ rau cải đối hữu nghị cửa hàng là thêm gấm thêm hoa, nhưng đối với phòng ăn và quán rượu tới nói, nhưng chính là giúp người đang gặp nạn. Hai anh em thương lượng một chút, cưới xe đạp chạy thẳng tới Mạ Xỉm phòng ăn.
Chương 101, làm tuyên truyền chương 101, làm tuyên truyền sùng văn môn tiệm cơm tầng 2, Mạ Xỉm phòng ăn.
Đây là đổi mở sau kinh thành đầu ra cao cấp tiểu pháp phòng ăn, lấy chính tông pháp bữa ăn cùng đặc biệt trang hoàng nổi tiếng, thậm chí leo lên tin tức ra đi ô báo cáo. Phòng ăn lấy 18 thế kỷ châu Âu cung đình phong cách là đặc sắc, trang bị mạ vàng đằng vân trang sức, hoa văn màu cửa sổ thủy tinh cùng bắt chước lô phủ cung bích họa, sắp đặt bữa ăn chính sảnh, phòng cà phê cùng salon khu, có thể gánh vác 200 người bữa ăn chính hoặc 300 người yến hội. Lập tức phải mời ăn, phòng ăn quản lý Lưu Chí Minh đi trước một chuyến bếp sau, hỏi dò thức ăn chuẩn bị tình huống, kiểm tra phòng ăn chén đĩa bày ra có phù hợp tiêu chuẩn hay không, sau đó kiểm tra vệ sinh sinh giữa vệ sinh có hay không đạt tiêu chuẩn hắn thấy, một nhà hàng nếu như ngay cả nhà cầu vệ sinh cũng làm không tốt, nhà này phòng ăn tổng hợp phục vụ phẩm chất sẽ không quá tốt. Lưu quản lý, bên ngoài có cái rau cải hợp tác xã Lý xã trưởng tìm ngài. Phục vụ viên Tiểu Dương tìm tới. Lưu Chí Minh đi ra phòng vệ sinh, nghi ngờ nói, ta không nhận biết gì đó Lý xã trưởng, tìm ta làm gì? Hắn nói có thể cung cấp mới mẻ súp lơ xanh cùng rau xà lách, hỏi chúng ta phòng ăn có hay không yêu cầu. Lưu Chí Minh sửng sốt một chút, ngươi xác định không phải tên lường gạt. Phục vụ viên Tiểu Dương cũng không muốn gánh trách nhiệm này, Lưu quản lý, vị yêu Lý xã trưởng ngay tại phòng ăn chờ ngài. Lưu Chí Minh không có nói nữa, trực tiếp vượt qua nàng đi về phía phòng ăn. Hắn thấy một người mặc hôi sắc vải nỉ áo khoác ngoài nam nhân ngồi cạnh cửa sổ vị trí, hơi lộ ra thô ráp ngón tay chính lật thiếp vàng menu ngài khỏe chứ, là Lý xã trưởng chứ. Lý Chết đứng lên thân, ngài là Lưu quản lý. Là ta, nghe nói quý rau cải xã có thể cung cấp mới mẻ rau xà lách cùng súp lơ xanh. Lưu Chí Minh cùng Lý Chết bắt tay một cái. Lý Chết mở ra hiếu nghị cửa hàng mua đồ túi, lộ ra xanh biết rau xà lách cùng súp lơ xanh. Lưu Chí Minh cầm lên một viên súp lơ xanh, phía trên còn ngưng giọt nước. Lại xé hạ nhất mảnh nhỏ rau xà lách lá cây, có thể cảm giác được cái loại này giòn tan xúc cảm. Những thức ăn này cũng sớm tân. Sáng sớm hôm nay theo ấm áp trong giặt hái. Ngươi chỉ mang theo hai cái này hàng mẫu sao? Lưu Chí Minh hành nghề nhiều năm, này lúc sau đã rất khó tại thị trường lên mua được súp lơ xanh cùng rau xà lách, cho dù tại ấm áp trong giặt trồng trọt độ khó cùng chi phí cũng cao, chất lượng cũng chưa chắc có thể bảo đảm. Hắn vừa lo lắng đối phương là tên lường gạt, lại hoài nghi Lý Chất cầm hai quả tốt nhất hàng mẫu cái khác hàng ở bên ngoài, không có mang đi bảo. Ngài mang ta đi nhìn một chút. Lưu Chí Minh đứng lên thân. Lý Chất xốc lên túi, hai người cùng đi xuống thang lầu, ở cửa thấy đỡ xe đạp Lý Bệ Đông, ca. Vị này là phòng ăn Lưu quản lý, muốn nhìn một chút nhà chúng ta thức ăn. Lý Bệ Đông trực tiếp vén lên thức ăn dọ lên chăn, lộ ra bên trong rau xà lách cùng súp lơ xanh, mỗi một viên đều là mới mẹ xanh biết Lưu Chí Minh cầm lên rau xà lách cùng súp lơ xanh là xem. Hắn lúc trước cũng theo đồ cúng người đã từng quen biết rõ những người này thói quen đem thức ăn ngon đặt ở phía trên, nhưng sau khi kiểm tra xong phát hiện sở hữu thức ăn chất cơ hồ giống nhau, trong lòng lo âu cũng hoàn toàn bỏ đi. Hắn vỗ tay một cái, trong lòng nhiều hơn một tia nóng bỏng, Lý xã trưởng, trừ cái này hai loại thức ăn, ngài còn có cái khác thức ăn sao? Còn trống ngứa xanh, cà chua, qua một thời gian ngắn là có thể thành thục. Rau xà lách cùng súp lơ xanh sản lượng có bao nhiêu? Mỗi ngày có thể cho ngài giao hàng 20 cân súp lơ xanh, 20 cân rau xà lách. Lý Chất trả lời rất dứt khoát, hắn không có ý định cũng bán cho một nhà hàng. Lý xã trưởng, này hai loại thức ăn bao nhiêu tiền một cân? Súp lơ xanh 6 khối một cân, rau xà lách 5 khối một cân, ngoại tệ khoán kết toán. Nửa câu đầu Lưu Chí Minh thần sắc như thường, phía sau mà nói lại để cho hắn khẽ to mày, ngoại tệ khoán cùng nhân dân tệ trên lý thuyết là hối đoái dẫn đầu một, nhưng trên thực tế căn bản không phải chuyện như vậy, một, hai cũng tính là ít. Lưu Chí Minh sờ cầm một cái, giá cả ta có thể tiếp nhận, thế nhưng được đổi thành nhân dân tệ. Lý Chết cười nói, Lưu quản lý, ngài nhà này phòng ăn chỉ lấy ngoại tệ khoán, một phần thịt bò bít tết thì có 30, một phần rau cải xà lách muốn 10 khối, đến ta đây nhi liền đổi thành nhân dân tệ kết toán, không thích hợp chứ? Lưu Chí Minh đưa ra hai ngón tay, người xem như vậy được không? Nếu đúng như là nhân dân tệ kết toán, ta lại cho ngài thêm 2 đồng tiền. Lưu quản lý, nếu đúng như là dùng ngoại tệ khoán kết toán, ta lại cho ngài giảm 1 khối. Lưu quản lý nói tiếp, Lý xã trưởng, ngài đừng xem chúng ta thức ăn này bán được quý, nhưng chúng ta chỗ này tiền mướn cao, nhân tạo cũng cao, thật kiếm không được tiền gì. Hơn nữa, chuyện này cũng không phải ta một người có thể làm chủ, còn phải theo một vị khách trách nhân thương lượng. Nhân tạo cao có thể đổi mấy cái công việc tạm thời, không tìm được người ta có thể giúp ngài giới thiệu. Nhưng ngài có thể hỏi thăm một chút, toàn bộ kinh thành có còn hay không nhà thứ hai bán súp lơ xanh cùng rau xà lách. Lý Chết đem thức ăn dọ lên chăn đậy kín, Lưu quản lý, chúng ta về sau có cơ hội lại hợp tác đi. Ca, chúng ta đi. Đi chỗ nào? Gần toàn quán rượu. Lưu Chí Minh bắt lại tay lái, chờ một chút. Lý xã trưởng, ta không có nói không muốn. Nói chuyện làm ăn sao, dù sao cũng phải có cái người tới ta đi. Ngài lại cho ta hơi rẻ, ta một nửa ngoại tệ khoán, một nửa nhân dân tệ tính tiền. Súp lơ xanh 5 khối 5 một cân, rau xà lách 4 khối 5 một cân. Vẫn là câu nói kia, cần phải tất cả đều dùng ngoại tệ khoán kết toán. Lưu Chí Minh tiếp tục trả giá, ta có thể dùng ngoại tệ khoán kết, nhưng súp lơ xanh 5 khối 1 cân, rau xà lách 4 khối 1 cân. Thành giao. Lưu Chí Minh thở phào nhẹ nhõm, vậy ngài đem những này hàng cũng đưa xuống đến đây đi, ta đều muốn. Bây giờ không được, ngày mai đi. Lưu Chí Minh kịp phản ứng, ngài còn muốn đi gờ quán rượu. Lý Chiết không trả lời, hỏi ngược lại, đổi thành ngài có đi hay không. Theo mạ xin phòng ăn thỏa đằng sau, hai anh em lại cưới xe đạp chạy tới gờ quán rượu. Lý Vệ Đông không nhịn được hỏi, lão nhị, người ta Lưu quản lý đều nói suy nghĩ nhiều muốn một chút, tại sao không bán cho hắn? Còn muốn đặc biệt chạy đi gờ quán rượu tiêu thụ? Lý Chiết đạo, ca, này gờ quán rượu là kinh thành rượu ngon nhất tiệm, United States tổng thống tới cũng ở nơi đây. Tiệm này là quốc nội ăn uống ngành nghề gương mẫu cùng cờ hiệu. Như vậy nói với ngài đi, đây chính là một mặt kim tự chiêu bài. Lý Vệ Đông có chút không phục, chúng ta thức ăn này lại không lo bán, muốn cái gì kim tự chiêu bài? Lý Chí Đạo, kim tự chiêu bài không chỉ có thể mời chào khách hàng, còn có thể giúp chặn phiền toái, thì nhìn ngươi có hay không dùng. Lý Vệ Đông vẫn là có chút không rõ, nhưng lão nhị nói là chính là đi, tiểu tử này suy nghĩ muốn so với chính mình linh hoạt. Làm Lý Vệ Đông thấy Gozoan quán rượu lúc, cũng có chút biết Lý Chết lời nói hơn 10 tầng cao ốc cùng thủy tinh tường thiết kế trực tiếp đem hắn cần kinh ngạc, loại này kiến trúc là hắn lúc trước cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lão nhị, này thủy tinh nhà ở không lạnh sao? Trong tiểu điểm có máy điều hòa không khí, ngài khỏi thay người ra lo lắng. Vẫn quy củ cũ, Lý Vệ Đông tại bên ngoài quán rượu trông coi, Lý Chết cầm lấy ngoại tệ khoán lăn lộn vào quán rượu. Đại sảnh trang sức thạch anh đèn treo, cẩm thạch mặt đất sáng đến có thể soi gương, thỉnh thoảng có Âu phục người ngoại quốc ra vào. Lý Chết đi thẳng tới trước đài, đồng chí ngài khỏe. Ngài khỏe chứ, yêu cầu làm vào ở sao? Cô bán hàng đáp lại. Lý Chết xuất ra nhất tấm danh thiếp thả vào trước đài, ta là đại doanh rau cải hợp tác xã xã trưởng, chúng ta hợp tác xã dùng ấm áp lều trồng trọt ra súp lơ xanh, rau xà lách, không biết quý quán rượu có hay không phương diện này nhu cầu. Cô bán hàng sửng sốt một chút, vẫn là lần đầu gặp phải loại tình huống này, đồng chí, ta chính là một cái trước đài phục vụ viên, không phụ trách phương diện này sự vụ. Có thể giúp ta hỏi thăm một chút mua hàng quản lý sao? Cô bán hàng làm một mời thủ thế, ngài ở đại sảnh bên trong nghỉ ngơi biết, ta giúp ngài hỏi một chút. Cảm ơn. Lý Chết đi tới đối diện sofa ngồi xuống, gặp phục vụ viên bấm một trận điện thoại. Sau đó cô bán hàng đi tới, xin lỗi tiên sinh, mua sắm quản lý chính tham gia một cái rất hội nghị trọng yếu, tạm thời không có biện pháp tiếp đãi ngài. Đại khái phải đợi bao lâu? Cái này ta cũng không nói được. Lý Chết nhìn một cái trên tường đồng hồ, vậy được, ta ngồi bực này một hội nghị kết thúc ngài nói cho ta biết một tiếng. Cô bán hàng đáp một tiếng, lại trở về trước đài. Lý Chết đợi chừng 10 phút đồng hồ, đang chuẩn bị đi qua trước đài hỏi một chút, tự gặp mấy cái người ngoại quốc vừa nói vừa cười đi tới, một cái người ngoại quốc trong tay đang bưng súp lơ xanh, còn có một cái nữ hát nhân cầm lấy rau xà lách. Lý Chết có thể nghe hiểu được đơn giản một chút ngoại ngữ, nhưng những thứ này người ngoại quốc nói chuyện bô bô nói quá nhanh, hắn căn bản liền phản ứng không kịp. Lý Chết ra quán rượu cửa xoay, thấy một đám người ngoại quốc vây quanh Lý Vệ Đông, song phương một trận khoa tay múa chân, quả nhiên mơ mơ hồ hồ đất thành dao, Lý Vệ Đông thu bẻ quán. Người ngoại quốc cầm lấy thức ăn đi lại đuổi một làn sóng người ngoại quốc sau, Lý Vệ Đông thấy được Lý Chiết, ngoắt tay nói, mau tới đây, nhìn một chút những thứ này ngoại tệ khoán là thực sự giả. Người nếu không ra, thức ăn đều bị người ngoại quốc cấp xong rồi. Lý Chiết có chút dở khóc dở cười, người đem thức ăn ban xong, một hồi người ta động kiểm hàng. Ta tâm lý nắm chắc, còn giữ hàng mẫu đây. Ta cũng không nghĩ đến người đi lâu như vậy, người ngoại quốc cũng muốn cướp, căn bản không dừng được. Lý Vệ Đông thấp giọng nói, những thứ kia người ngoại quốc cho đều là ngoại tệ khoán, chúng ta kiếm bộ rồi. Những thứ này ngoại tệ khoán bán được chợ đen, không được bay lên gấp 2 gấp 3. Lý Chết gặp cách đó không xa lại đi tới hai cái người ngoại quốc, vậy thì tiếp lấy bán xong chúng ta về nhà. Ngươi không bán cho quán rượu này rồi hả? Quán rượu này quản lý hôm đây, còn không biết chờ đến khi nào, ngày khác rồi nói sau. Náo loạn nửa ngày, ngươi còn không có thấy chính chủ. Lão nhị, nếu không ca cho ngươi ra một chủ ý, bảo đảm dễ sử dụng. Ngươi nói. Lý Vệ Đông cười nói, hai ta trực tiếp đi quán rượu phòng ăn ăn cơm, liền điểm súp lơ xanh cùng rau xà lách, hắn muốn không có, chúng ta liền đem thức ăn bày ra, rau cải không phải bán rồi sao? Ca, ta xem ngươi làm muốn ăn bữa ăn tây chứ? Lý Chết trêu đùa một câu, sơ căm một cái, chỗ này thu là ngoại tệ khoán, phòng trưng một đạo thịt bò bít tết thì phải 30-50 ngoại tệ khoán, trong tay của ta liền 10 khối ngoại tệ khoán, sao có thể ăn nổi. Mắc như vậy, Lý Vệ Đông theo trong túi móc ra một cái ngoại tệ khoán, đây là ta mới vừa tránh, ngươi đếm xem. Lý Chết cười nhét vào trong túi, ngươi đem thức ăn bán cho những thứ này người ngoại quốc, bọn họ có thể ăn nổi chẳng khác gì là giúp chúng ta làm tuyên truyền rồi. Lý Vệ Đông, chương 102, tới cửa chương 102, tới cửa Tô Châu đường hẻm. Một chiếc màu vàng xe van ngừng ở số 7 bên ngoài viện. Một người trung niên lớp vải lót đi xuống xe van, người mặc câu phục, chân đạp hồi lực dày, bị đồng cứng nghe răng. Vội vàng theo trong xe kéo xuống áo khoác ngoài phủ thêm. Trung quanh tĩnh lặng, hắn đi tới cửa gõ cửa một cái, đông đông một lát sau, trong sân chuyển tới đàn bà nói chuyện thanh âm, người nào nha, ta là Gervan tiệm cơm mua sắm quản lý đường Đức Dân, xin hỏi đây là Lý xã trưởng ra sao? Rồi một tiếng cửa mở ra, mở cửa là một trẻ tuổi cô dâu nhỏ nhi, mặc lấy cái hoa hồng đỏ sắc áo lông, gương mặt đỏ bừng, lọn tóc lên còn dính mặt đường Đức Dân cười hỏi, ngài khỏe chứ? Lý xã trưởng ở nhà sao? Cô dâu nhỏ hỏi ngược lại. Ngươi muốn tìm cái nào Lý xã trưởng? Lý Chiết. Ngài tìm lộn vị trí, hắn ở tại tiền viện, đây là hậu viện. Cô dâu nhỏ nhi nói xong trực tiếp khép cửa phòng lại. Cảm ơn a. Đường Đức Dân xoay người rời đi, vẫn không quên rồi quay đầu nhìn liếc mắt, ngược lại cũng không phải có cái gì tâm tư xấu, chỉ là nữ nhân xinh đẹp, ai không tình nguyện nhìn nhiều. Hắn khẽ hừ hướng mặt trước đi, ha, viện tử này thật lớn. Hắn đi tới số 7 trước biệt viện, đây cũng là một cái đối diện đường cái con đường, muốn so với hậu viện náo nhiệt hơn nhiều. Hắn thấy chiếc lục sắc xe tải ngừng ở trước cửa, đồ không gấp đi tới, chỉ là ở một bên yên tĩnh nhìn. Vài người theo xe tải bên trong tháo cái kế tiếp cái thức ăn giỏ, giải phóng xe tải chỉ có quốc doanh đơn vị mới có thể dùng. Trong lòng của hắn đối vị này Lý xã trưởng lại coi trọng một chút, suy nghĩ một chút cũng phải, mùa màng này có thể trồng ra mới mẻ rau cải, khẳng định không phải người bình thường, chính mình một hồi được phải nghĩ thế nào nói, cũng đừng làm hỏng, nhường cái kia thối người ngoại quốc tìm lại được cơ hội đối với tự nấu lấy. Thối người ngoại quốc. Hắn tại trên đường chính quan sát trong chốc lát, thấy vài người cưỡi xe đạp vác thức ăn giỏ rời đi, mới đi lên trước gõ cửa một cái, đồng đồng. Vị nào? trong phòng truyền ra một người đàn ông thanh âm. Ngài khỏe chứ? Ta là Gia Văn tiệm cơm mua sắm quản lý đường nước dân, đây là Lý xã trưởng ra sao? Cửa mở ra, Lý Chiết nhìn đứng ở bên ngoài người đàn ông trung niên, làm một mời thủ thế, ta chính là Lý Chiết, mời ngài vào. Ai yêu, có thể tính tìm tới vị trí. Đường nước dân quan sát nhà, thấy thức ăn trong sọt chứa xanh nhạt dưa leo, trong lòng của hắn cảm thấy nghi ngờ, hôm qua tốt như không nghe nói có dưa leo nhà, vị này Lý xã trưởng giấu đủ sâu. Lý Chiết mời đối phương ngồi xuống, hôm qua cái ta mới đi quý quán rượu viếng thăm ngài, nhưng ngài đương thời đang họp, chúng ta trong chốc lát, bởi vì có những chuyện khác liền rời đi trước. Vốn muốn hôm nay lại mang lấy rau cải đi viếng thăm, không nghĩ đến ngài tới trước. Ai yêu, Lý xã trưởng nha, ngài là không biết ngài cũng làm ta hại chết. Lý Chiết rót cho hắn một ly trà thủy, đường giám đốc lời này nói thế nào? Ngài là không phải tại tiểu điểm chúng ta cửa bán rau. Bất đồng Lý Chiết trả lời, hắn tiếp tục nói, khách nhân mua thức ăn phải đi phòng ăn ăn cơm, còn nhường phục vụ viên đem tây hoa cùng rau xà lách cầm đến bếp sau làm. Chuyện này đem kia Dương đầu bếp chính kinh động, quay đầu liền chạy tới tổng giám đốc chỗ ấy cáo ta điều trạng, nói ta chỉ có thể họp cùng khống chế chi phí, đối bếp sau một điểm trợ giúp cũng không có. Còn kém hận lấy lô mũi của ta mắng. Lý Chiết bất đắc dĩ nói, "Đường giám đốc, chuyện này không thể trách ta, ta cũng không nghĩ đến hội phát triển thành như vậy." "Lý xã trưởng, ta cũng không quái ngài ý tứ, bây giờ nhi tới chính là tới theo ngài nói chuyện làm ăn, ngài nơi này đều có gì đó rau cải. Ta đều mơ tưởng, cũng nhất định có thể cho ngài cái hợp lý giá cả." Lý Chiết nói, "Đường giám đốc, ta đây thức ăn giá cả không cao, súp lơ xanh 5 khối, rau xà lách 4 khối một cân, nhưng chỉ thu ngoại tệ khoán." Đường Đức Dân lộ ra làm khó thần sắc, "Lý xã trưởng, nếu là nhân dân tệ kết toán, dù là đắt đi nữa 2 khối tiền ta cũng có thể làm chủ, lập tức cho ngài ký hợp đồng, nhưng ngoại tệ khoán ta còn phải hướng thượng cấp xin." Lý Chiết nói, "Đường giám đốc, ta cũng cho ngài xuyên thấu qua cái đấy, nếu là giống nhau giá cả, ta khẳng định ưu tiên cung cấp quý quán rượu, nhưng nếu như cái khác quán rượu cho giá cả cao hơn, ta cũng lý do không bán, mặt khác trong dạng thức ăn đã thành thục rồi, không có khả năng một mực chờ ngài mua, nếu là cùng còn lại phòng ăn nói thành hợp tác, ngài còn muốn tưởng, ta cũng không cầm ra hàng." Đường Đức Dân hỏi, "Ngài này rau cải sản lượng hàng ngày nhiều ít?" "Rau xà lách 40 cân, súp lơ xanh 40 cân." "Những thức ăn này cũng có thể cung cấp tiểu điểm chúng ta sao?" "Trong đó 20 cân rau xà lách cùng 20 cân súp lơ xanh đã có giao hàng con đường, ta nhiều nhất có thể đem còn lại 20 cân cho ngài, nhưng ngài bên này chậm chạp không ổn định, ta cũng chỉ có thể bán cho cái khác khách hàng." Lý Chiết cũng không phải là hù dọa hắn, nếu là Gia Văn tiệm cơm không tốt nói, hắn phải đi Kiến Quốc tiệm cơm cùng Thủ Đô Luân quán rượu nói. Đường Đức Dân cũng là một có quyết đoán, "Như vậy đi, ngài cho ta 20 cân rau xà lách, 20 cân súp lơ xanh, lại thêm 20 cân dưa leo, giá cả theo lời ngài. Ngài đi với ta chuyến quán rượu chúng ta hôm nay tranh thủ đem hợp đồng ký." Tiếng ngốc người ngoại quốc cả ngày nói ta chỉ có thể họp móc chi phí, ta liền dứt khoát kỳ đến, nhìn hắn về sau còn lấy cái gì xỉ bà ta. Hắn dùng tiếng Anh lầu bầu, gục chép, phi, phụ chép. Lý Chiết không nghĩ đến thuận lợi như vậy, có chút hơi khó, rau xà lách cùng súp lơ xanh không thành vấn đề, dưa leo đã cùng người khác ký hợp đồng, rất khó lại cho ngài 20 cân. "Lý xã trưởng, ngài hay giúp hỗ trợ đi. Ta cho nhưng là ngoại tệ quán, bọn họ có thể cho." Lý Chiết cười, "Được, ta muốn biện pháp cho ngài đều 20 cân. Hiện tại dùng xe tải vận chuyển hàng hao tổn thiếu biểu ca dưa leo cũng tạm thời chờ bán rồi, lại từ trong tay người khác thu chút ít, 20 cân vẫn có thể tiếp cận đủ buổi chiều, Vạn An trấn quý hợp tác xã tín dụng." Trong phòng khách, Tôn Lập Quốc giòn buồn ngủ đấy, cũng lên tinh thần một chút, "Học, các ngươi gần đây càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi, tới trễ về sớm hiện tượng nghiêm trọng, thật coi không người quản được hiểu rõ. Đã nói với các ngươi bao nhiêu lần, không nên bởi vì trời lạnh liền lười biếng làm việc, phải xuất ra cảm xúc mạnh mẽ đối đãi mỗi vị khách hàng, còn ngươi nữa Vương, kế toán viên, hạch toán sổ sách làm rõ sao? Ngày mai khu xã lãnh đạo tới kiểm tra, nếu là ra sơ suất, ngươi ngày hôm sau cũng đừng tìm tới dùng xa rồi, trực tiếp xuống thôn đi thăm viếng đi." Lời còn chưa dứt, bông màn cửa từ bên ngoài bật lên, một cái cao ngất thân ảnh đi tới, người tới khoác vải nỉ áo khoác ngoài, bên trong mặc câu phục, chân đạp giày da, Tôn Lập Quốc không dám thờ ơ, "Đồng chí, ngài muốn làm gì đó?" Nghiệp nói được nửa câu thấy rõ nam tử tướng mạo, đột nhiên kẹt, "Lý lao đệ, ngươi sao thu xếp rồi như vậy thân quần áo? Cũng quá dọa người rồi." Lý Chiết cười đáp, "Gần đây theo ngoại giao quán rượu nói chuyện hợp tác, đổi thân tân trang phục trong lều lớn tân thu hai loại thức ăn, đưa tới cho ngài nếm thử một chút." "Thật tốt, chúng ta vào phòng làm việc nói, vừa vặn ta có việc tìm ngươi." Hai người vào phòng làm việc, Tôn Lập Quốc trên dưới quan sát hắn, "Lý lao đệ à, ngươi này thân y phục chân khí phái, đây nếu là ở bên ngoài, ta cũng không dám nhận." "Ngài đừng cười ta, ngoại giao đơn vị ngưỡng cửa cao, không mặc như vậy ngay cả cửa cũng không vào được." "Thật đúng là có chuyện như vậy." Tôn Lập Quốc nhận lấy túi, "Mang cho ta cái gì thức ăn?" "Súp lơ xanh cùng rau xà lách." "Nghĩ tới, chính là ta lần trước tại trong lều lớn gặp." "Đúng, quốc nội ăn thiếu chủ yếu cung ứng ngoại giao phòng ăn." "Tình cảm kia tốt, ta tối nay cũng nếm thử một chút người Tây phương thức ăn cái gì mùi vị." Tôn Lập Quốc nhận lấy thức ăn, tiếp tục nói, "Lý lao đệ, ngươi hôm nay tới đúng dịp, chiều nay khu xã lãnh đạo phải đi khảo sát rau cải lều lớn, ta vốn muốn sáng mai cho ngươi truyền tin, lần này đỡ cho đi một chuyến." "Được, trở về ta nhất định chuẩn bị thật tốt." Hai người lại trò chuyện mấy câu, Lý Chiết cáo từ rời đi. Tôn Lập Quốc nhìn đi xa giải phóng xe tải, nội tâm phức tạp, hắn còn nhớ hơn 2 tháng trước, hai cái xuyên thổ không sót mấy nông thôn tiểu tử nghèo vào quỹ hợp tác xã tín dụng quan cảnh. Có lẽ, đây chính là phát triển đi. Chương 103, khảo sát chương 103, khảo sát ngày mùng ngày 1 tháng 12, sau giờ ngọ. Đại doanh thôn, thôn Bắc. Máy đào vẫn còn vo ve đất thi công, Lao Ly đứng ở đường đất bên cạnh hướng đầu thôn nhìn ra xa. Lý Chiết cũng đi tới, khuyên nhủ, "Cha, đi trong dạng chờ đi, nghe được xe động tĩnh chúng ta trở ra. Này máy móc vang ngọng, mang đến xe có thể nghe được cái gì? Hay là ở bực này ngồi đi. Lao Lý quấn lấy trên người áo đông, rất sợ chậm trễ chuyện. Xa xa truyền tới động cơ tiếng nổ, lục sắc giải phóng xe tải nghiền qua kết xương mặt đường chậm rãi lái tới. Đầu xe ổn sau, chỗ kế tài xế cửa xe mở ra, đi xuống nhất nam nữ. Nữ hơn 30 tuổi, thân hình rất cao, mang màu trắng mắt kính, mặc lấy đôi xếp chụp màu nâu nhạt lông dê dệt pha áo khoác ngoài, phối hợp một cái lông dê khăn quàng. Nam chính là Vạn An Trấn Quý hợp tác xã tín dụng chủ nhiệm Tôn Lập Quốc Lý Chiết cười nên đón, hai vị lãnh đạo, hoan nên tới đại doanh thôn khảo sát. Tôn Lập Quốc nói, Lý Lao Đệ, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chúng ta khu quý hợp tác xã tín dụng Liêu chủ nhiệm, đối chúng ta giao cải lều lớn hạng mục thập phần chú ý, mạo hiểm cực lạnh cũng phải tới ngươi này lều lớn thực địa khảo sát. Liêu chủ nhiệm, cảm tạ ngài đối với chúng ta giao cải trồng trọt nhà coi trọng, bên ngoài trời lạnh, chúng ta đi trong lều lớn nói chuyện. Lý Chiết làm một mời thủ thế. Liêu chủ nhiệm không núp ních, mà là chỉ máy đào phương hướng, Lý Chiết đồng chí, bên kia đang làm gì? Nay đại trời lạnh còn thi công đang ở đảo Tân Kiến đại lều nền móng, khí trời càng ngày càng lạnh, được tăng giờ làm việc đất khô. Lý Chiết dậm chân, mặt đất đã cóng đến bang bang cứng rắn. Liêu chủ nhiệm nhìn bốn tòa sáng choang lều lớn, vỗ một cái đắp đất tường, tường này thật rắn chắc, có cần phải xây rộng như vậy sao? Nàng lúc trước gặp qua rau cải lều lớn, nhưng chưa từng thấy tường thể dày như vậy. Nay đắp đất tường ban ngày giữ nhiệt, buổi tối thả nhiệt, có thể cho lều lớn giữ ấm. Lý Chiết xây tường đất đỉnh chóp 1m5, phần đáy 2m5, thuộc về rất tiêu chuẩn. Nghe nói, thọ quang bên kia còn có 3m5 rộng tường đất. Có ý tứ. Liêu chủ nhiệm lẩm bẩm một câu. Nàng lần này tới chủ yếu có hai cái con mắt, đầu tiên là khảo sát rau cải lều lớn là có hay không kiếm tiền, thứ nhì là đánh giá có hay không có đủ đại quy mô phát triển có khả năng. Chỉ có đồng thời có đủ hai cái điều kiện này, mới có đại lực quảng bá giúp đỡ cần thiết, mới có thể hấp dẫn càng nhiều nông hộ vay tiền. Liêu chủ nhiệm đi theo vào lều lớn, mắt kính lập tức đắp lên một tầng sương trắng. Nàng xuất ra mắt kính bố trí xoa một chút trong kính, này mới nhìn thanh đại trong dạ tình huống, đập vào mắt là xanh biết dưa leo đằng, còn có một loại nàng không nhận ra rau cải. Liêu chủ nhiệm đi lên trước sờ một cái xanh biết dưa leo đằng, trong này thật ấm áp, có bao nhiêu độ? Hiện tại có 23 độ. Lý Chiết đưa cho nàng một cái giỏ thức ăn, Liêu chủ nhiệm, ngài có thể chính mình hái chút ít dưa leo, mang về cho người nhà nếm thử một chút. Liêu chủ nhiệm sửng sốt một chút, không nghĩ đến Lý Chiết sẽ đến này vừa ra, bất quá vẫn là thuận tay nhận lấy giỏ, theo danh hái trưởng 9 dưa leo. Lý Chiết đồng chí, nghe nói ngươi đem dưa leo bán cho toàn tụ Đức, bao nhiêu tiền một cân 7 khối một cân, có chính thức hợp đồng? Liêu chủ nhiệm tiếp tục hỏi, này lều lớn có thể sản nhiều ít cân dưa leo? Này nhất mẫu lều lớn chủ yếu loại là dưa leo, bên bờ còn có một chút súp lơ xanh. Dưa leo sản lượng có thể đạt tới 6000 cân trở lên, Liêu chủ nhiệm hỏi, ngươi này nhất mẫu lều lớn rau cải tịnh lợi nhuận có thể đạt tới 30000. Không sai biệt lắm. Ngươi nói súp lơ xanh chính là cái kia lục sắc cầu cầu. Cái kia cũng hướng toàn tụ Đức đưa. Hả? Cái kia là súp lơ xanh, người ngoại quốc ưa ăn, chủ yếu là bán cho ngoại giao quán rượu cùng phòng ăn, gần đây 2 ngày mới vừa theo mạ xỉn phòng ăn và Gơ Toan quán rượu ký kết rau cải cung ứng hợp đồng. Gơ Toan quán rượu? Liêu chủ nhiệm dừng bước lại, ngươi cho Gơ Toan quán rượu cung ứng rau cải, có thể để cho ta xem một chút hợp đồng sao? Ngài chờ một chút, ta đi cầm. Liêu chủ nhiệm đem giỏ thức ăn đưa cho đi theo thuộc hạ, đối Tôn Lập Quốc nói, lão Tôn, ta nhớ được đại doanh thôn còn có cái rau cải lều lớn trồng trọt nhà, có tới không? Tôn Lập Quốc hướng trong đám người đảo qua, hướng về phía Chu Ích Dân với tay, Chu lão hương, ngươi cũng tới nói hai câu. Chu Ích Dân cười hỏi, đạo Tôn chủ nhiệm, ngài cũng phải cấp ta đây ra tăng vay tiền. Tôn chủ nhiệm nói, Chu lão hương, nghe nói ngươi là cái thứ nhị kiến đại lều, ngươi này lều lớn cũng là theo Lý Chiết đồng chí học, khó khăn chưa? Chu Ích Dân đáp, vật này không tính là nhiều khó khăn. Nhà ta mấy năm trước liền xây ươm giống lều, chỉ là giữ ấm tính năng tương đối kém. Nay đông ấm áp tiểu rau cải lều lớn chính là đem tường xây dày, đem đất đào sâu, có thể tạo được phòng lạnh giữ ấm tác dụng. Bất quá lều lớn trồng trọt cùng lộ thiên trung quy bất đồng, không có kinh nghiệm dễ dàng sai lầm, tốt nhất vẫn là được có người giáo. Nay không, ta liền mặt dày theo Lý Lao Đệ học tập tới. Liêu chủ nhiệm kinh ngạc nói, Lý Chiết nguyện ý dạy ngươi. Hắc, đừng nói ngài không nghĩ đến, ta cũng không nghĩ đến. Lý Lao Đệ phương diện này thật không có nói, ta chịu phục. Chu Ích Dân giơ ngón tay cái lên. Mấy ngày gần đây sẽ tại trong lều lớn thị sát, Chu Ích Dân cũng đi theo học. Hắn vốn là cái trồng rau hành gia, có nhiều chỗ một điểm liền rõ ràng, nhưng nếu như không người giáo, cũng phải phí một phen tâm tư. Liêu chủ nhiệm trong lòng đối Lý Chiết đánh giá cao một phần. Màn cửa bật lên, Lý Chiết vào lều lớn, đưa tới một phần hợp đồng. Liêu chủ nhiệm, đây là ta cùng Cơ Toàn quán rượu ký hợp đồng. Liêu chủ nhiệm nhận lấy hợp đồng, cẩn thận kiểm tra con dấu, phương thức liên lạc, giá cả cùng rau cải chủng loại. Sau khi xem xong nàng trả lại cho Lý Chiết, ta muốn hỏi hỏi, ngài tại sao nguyện ý giáo Chu Ích Dân đồng chí trồng lều lớn thức ăn? Lý Chiết sớm thăm dò Liêu chủ nhiệm tâm tư, ta cảm giác được đi, một người giàu có, không tính chân chính giàu có. Không riêng gì Chu Ích Dân đồng chí, trong thôn những người khác thật lòng muốn học lều lớn trồng trọt, ta cũng có thể giáo. Tốt một cái trước phú mang sau phú. Lý Chiết đồng chí, ngươi chỉ số tinh thần được mọi người chúng ta học tập. Liêu chủ nhiệm lộ ra tán thưởng thân sắc. Sau đó, Lý Chiết lại mang nàng đi thăm số 2, số 3, số 4 lều lớn. Thấy mỗi một lều lớn rau quả đều dài được xanh đúng tươi tốt, Liêu chủ nhiệm hoàn toàn yên tâm, Lý Chiết lều lớn không chỉ có kiếm tiền, còn nguyện ý mang theo thôn dân cùng nhau kiếm tiền. Tuyệt đối là một dẫn đầu chí phú nhân tuyển tốt gương tốt lúc gần đi. Lý Chiết đem sớm hái tốt rau cải đưa cho bọn họ, thuận thế hỏi, Liêu chủ nhiệm, chúng ta rau cải hợp tác xã vay tiền chuyện, không biết có thể hay không phê duyệt thông qua. Lý Chiết đồng chí, vay tiền chuyện ngươi không cần lo lắng. ta ngày mai sẽ mở hội thảo luận, mau chóng chắc chắn. Liêu chủ nhiệm cùng mọi người cáo biệt, ngồi lên xe tải. Lý lao đệ, ngày hôm nay an bài không tệ, ta đi Tôn Lập Quốc chụp chụp Lý Chết bả vai cũng lên xe. Đưa mắt nhìn xe tải rời đi, Lý Chết lại chạy đến trên công trường kiểm tra độ tiến triển, đã đào xong 5 tòa lều lớn nền móng, đắp đất tường cũng xây xong, bước kế tiếp nên cố định xi măng của trụ, đắp lên nóc bằng rồi. Một tháng này Lý Chết bán rau kiếm lời không ít tiền, vay tiền đi xuống trước còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Ma Đô, công hưng đường nhà trọ. Chu Vĩnh Cường ngồi ở lữ xá trên ghế gặm lương khô, ăn gấp ghế trụ, xốc lên bên cạnh phích nước nóng rót nước, chỉ đổ ra nửa chén. Hắn uống miếng nước thuận, cảm giác thư thái chút ít. Đây là hắn cùng Quý Hồng Tân lần thứ 3 tới Ma Đô rồi. Lần đầu tiên kiếm lời 53, lần thứ tháng 2 năm 50, lần này kiếm lời 55 nguyên, tổng cộng kiếm lời 158 đồng tiền, khấu trừ trên đường tiền ăn ở còn tạo xuống rời kiếm được tên đông đông. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Người nào? Là ta. Ngoài cửa truyền tới Quý Hồng Tân thanh âm. Chu Vĩnh Cường mở cửa lui qua một bên, "Quý gia, ngài trở lại." Quý Hồng Tân đi vào phòng, nhìn trên bàn lương khô, "Cho ngươi tiểu tử đi với ta ăn cơm, ngươi không đi, đặt nơi này gặm cái này." Chu Vĩnh Cường cười xấu hổ cười, lần đầu tiên tới Ma Đô điều phối tín phiếu nhà nước lúc, Quý Hồng Tân cũng cùng hắn cùng nhau ở trong phòng gặm lương khô, nhưng có hai lần kinh nghiệm, Quý Hồng Tân lần này rõ ràng lớn mật. Hơn nữa hắn vốn cũng không phải là cái có thể chịu được cực khổ, nhất định phải đi phòng ăn ăn cơm. Chu Vĩnh Cường đi theo một hai lần, liền ngượng ngùng lại đi, dù sao cũng không thể đều khiến Quý Hồng Tân đào tiền, khiến hắn đào lại không nỡ bỏ, ăn hai bữa cơm chuyến này liền làm không công. Quán ăn thì ở quán trọ phía dưới, ngược lại cũng không lo lắng nguy hiểm. Quý Hồng Tân ngồi ở trên ghế xốc lên phích nước nóng muốn tán tình trà, ai, trong bầu không có nước. Chu Vĩnh Cường nhận lấy bình nước, ta đi rót nước. Quý Hồng Tân xuất ra hôm qua ở trên đường mua trà xanh bỏ vào trà hàng, chỉ chốc lát sau bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, "Quý gia, là ta." Quý Hồng Tân mở cửa phòng, Chu Vĩnh Cường xách bình nước đi vào than phiền, "Ha, đánh ấm nước nóng còn muốn ta 3 phần tiền, thật là chui tiền trong mắt." "Được rồi, quay đầu ta chi trả cho ngươi." "Quý gia, ta không phải ý đó." Chu Vĩnh Cường mở ra nắp bình tưới pha nước trà, "Chúng ta ngày mai còn đi Lư Châu sao?" "Đúng, ngày mai còn đi Lư Châu. Con đường này chạy chín, chúng ta tiểu nhiều chạy đoạn thời gian." Quý Hồng Tân nâng chung trà lên hang thổi ra lá trà, chờ đi một chuyến nữa trở về kinh thành ngừng 2 ngày. Ta nghe ngài. Chu Vĩnh Cường cũng muốn trở về kinh thành, nhưng không phải muốn nghỉ ngơi, mà là muốn tìm Lý Chết nói đầu tư, có thực tế mua đi bán lại tín phiếu nhà nước kinh nghiệm, hắn còn nắm chắc thuyết phục Lý Chết cùng nhau phát tài. Quý Hồng Tân uống một hớp trà nhíu mày lại, này lá trà không lớn đất a, uống có chút khổ. Chu Vĩnh Cường nếm miệng phụ hòa nói, chỉ định không có chúng ta trà uống thật là ngon. Cũng trách ta không cẩn thận, lần sau đi ra nhất định mang nhiều chút. Quý Hồng Tân buôn ba một ngày, uống trà hàn huyên một hồi liền mệt được không mở mắt nổi, lên giường ngủ. Sáng sớm ngày thứ 2, Quý Hồng Tân mở mắt theo thói quen sờ một cái dưới gối, đột nhiên ngồi dậy vén lên gối, "Tiền, ta tiền đâu?" "Báo động, mau báo cảnh sát." Chương 104, kiếm tiền chương 104, kiếm tiền Ma Đô. Tỉnh An phân cục đội hình cảnh phòng làm việc. Trong căn phòng đặt ngang hàng để 4 cái bàn làm việc, trên tường dán hình sự trinh sát chương trình đồ cùng hạt khu trị an số liệu công nhân bày tỏ bản, tủ hồ sơ bên cạnh treo giang nam tên dò xét đoan mục to lớn dùng hình ảnh. Một người trung niên cảnh quan đánh giá đối diện Chu Vĩnh Cường, "Chu Vĩnh Cường đồng chí, ngươi là người nơi nào? Tới Ma Đô làm gì?" Chu Vĩnh Cường cục xúc xoa tay, "Ta là người kinh thành, tới Ma Đô làm ăn. Ta trước đã theo đồn công an đồng chí nói qua." Cảnh quan gõ bàn một cái án quyển, "Bởi vì liên quan đến số tiền tương đối trọng đại, vụ án chuyển giao đến chúng ta phân cục điều tra và giải quyết. Hiện tại từ ta phụ trách điều tra ngươi vụ án, nếu như ngươi nghĩ sớm một chút tìm về bị trộm tiền, hiệp trợ ta hành điều tra." Chu Vĩnh Cường gật đầu, "Ta biết rồi Trịnh đội trưởng, ngài hỏi đi. Ngươi và Quý Hồng Tân là quan hệ như thế nào? Tổng cộng bị trộm bao nhiêu tiền? Như thế phát hiện bị trộm, chúng ta là cùng nhau làm ăn bằng hữu, hắn bị trộm 20.000 ba." Vĩnh Cường ngữ tốc nhanh hơn, "Ta còn đang ngủ thời điểm, đột nhiên nghe được quý gia lớn tiếng tiền không có, đem ta dọa tỉnh lại, sau đó chúng ta liền báo cảnh sát." Trịnh đội trưởng cau mày, "Ngươi nói quý gia là ai?" "Quý Hồng Tân." Làm biên bản thời điểm nói tên. Trịnh đội trưởng nhắc nhở một câu, "Ngươi mang tiền sao?" "Ta mang theo 1.000. Trịnh đội trưởng hỏi ngược lại, "Tại sao ngươi không có tiền bị ta đem tiền giấu ở trong quần lót rồi, đoán chừng là ăn trộm không tìm được." Trịnh đội trưởng chặt nhìn chăm chú đối phương, căn cứ Quý Hồng Tân ghi chép, hắn uống xong trà liền lên giường ngủ. "Tại hắn sau khi ngủ, ngươi cũng đã làm chút gì? Có không hề rời đi cho làm con thừa tự giữa?" Chu Vĩnh Cường nhớ lại nói, "Nước nóng là ta bỏ tiền mua, ta sợ lãng phí, liền ngâm ngâm chân, sau đó đổ sạch nước rửa chân, đi nhà vệ sinh trở về." "Đi rồi bao lâu, có người hay không đã tới căn phòng?" "Cũng liền 2-3 phút, không có thấy những người khác." Trịnh đội trưởng suy nghĩ một chút, hỏi, "Quý Hồng Tân uống trà thủy thời điểm, ngươi uống sao?" Chu Vĩnh Cường lắc đầu, "Đương thời thủy thái, ta liền uống một hớp, rửa xong chân uống nữa, sau đó liền lên giường ngủ." Trịnh đội trưởng rút ra một phần kiểm tra báo cáo, "Chúng ta kiểm tra qua các ngươi uống trà thủy, bên trong bị xuống thuốc mê, căn cứ Quý Hồng Tân ghi chép, pha trà thủy là ngươi, trà cũng là ngươi ngâm." Chu Vĩnh Cường hoảng hồn, "Hô, ngài có ý gì? Không phải là hoài nghi ta chứ?" Tiến hành bình thường hỏi dò, "Ngươi chỉ cần trả lời vấn đề là được, cái khác chúng ta hội điều tra." Chu Vĩnh Cường cầm chặt nắm đấm, lộ ra căm giận thần sắc, "Các ngươi muốn điều tra, cũng hẳn đi quán trọ điều tra, đi bắt chân chính ăn trộm, mà không phải ở nơi này làm có ta." Trịnh đội trưởng nói tiếp, "Các ngươi cửa phòng khóa không có cậy vết tích, ngươi cảm thấy ăn trộm là thế nào tiến vào phòng?" Chu Vĩnh Cường cũng rơi vào trầm mặc, lùi ra sau rồi dựa vào, "Ta không biết, các ngươi không thể bởi vì ta giúp quý gia rót nước châm trà, nhất định ta là ăn trộm. Ta còn giúp hắn giặt quần áo, mua cơm, mua vé, cầm hành lý, những chuyện này vẫn là ta đang làm, đây cũng là sai. Trịnh đội trưởng nhìn hắn chằm chằm rồi một hồi lâu, ngươi từ đâu nấu nước nóng? Là một cái quán trọ phục vụ viên bán cho ta, ta cũng không biết hắn gọi cái gì. Miêu tả một hồi hắn bề ngoài. Chu Vĩnh Cường hít sâu một hơi, nhớ lại nói, hắn tuổi không lớn lắm, trên mu bàn tay phải có một vết sẹo. Trịnh đội trưởng một bên ký một bên hỏi, các ngươi trước kia đã tới quán trọ này sao? Chúng ta là lần thứ ba tới Ma Đô, nơi này cách trạm xe lửa gần, mỗi lần cũng sẽ ở quán trọ này. Lúc trước gặp qua cái này phục vụ viên sao? Không có ấn tượng. Trịnh đội trưởng làm xong ghi chép, khép lại bút ký, tạm thời không nên rời khỏi Ma Đô. Tô Châu đường hẻm, số 7 trước biệt biệt. Lý Chết ở trong thôn bận rộn mấy ngày, nhưng bán rau làm việc một mực không ngừng. Cách mấy ngày, hắn được đến một chuyến kinh thành, chuyện khác có thể giao cho người khác, nhưng thu tiền tính sổ còn phải tự mình đến không tính không biết. Lý Chết bán rau tổng thu vào đã vượt qua rồi 27,000 nguyên, ngoại tệ khoán 240,000, tiền dặm chân 315,3. Gần đây chi tiêu cũng không ít, cho mướn thôn tập thể đất, máy đào, mua vật liệu xây cất chờ khấu trừ chi tiêu. Lý Chết trong tay còn lại một hơn vạn đồng tiền, ngoại tệ khoán cơ bản không động, tiền dặm chân cũng không xài trước, mượn Kim Bách Vạn 2000 đồng tiền đã trả. Tuy nói Kim Bách Vạn không thiếu tiền, nhưng mượn nhà nước tiền cùng mượn tư nhân tiền cuối cùng không là một chuyện. Coi xong sổ sách, Lý Chết tâm tình thật tốt, cái niên đại này có thể kiếm nhiều tiền như vậy, hắn đã rất thỏa mãn rồi. Đông đông. Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, vang lên Vương Kiến Quân thanh âm, "Chết tử, là ta." Lý Chết mở cửa nhường Vương Kiến Quân đi vào, theo đường dây tiêu thụ gia tăng, rau cải đều bị người đặt trước, rau cải sản lượng hàng ngày cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, sinh sản nhiều có còn thừa lại, Vương Kiến Quân tiểu ra đi bán, sản lượng thiếu hắn đưa xong thức ăn ngay tại trong nhà nghỉ ngơi. Lý Chết nói, "Quay lại ta hỏi một chút quý gia, có thể hay không đổi một khóa, tỉnh mỗi lần cũng phải gọi người mở cửa." Cũng không chỉ hoãn chuyện, có đổi hay không đã thành. Vương Kiến Quân rửa tay, vào phòng khách, bọn họ cũng đi. Đi, đợi ở nơi này cũng không chuyện làm. Lý Chết rót cho hắn một ly trà thủy, "Ca, ngươi bây giờ động về trễ. Đi cho Tiểu Di đưa gọi thức ăn." Nói đến đây, hắn thở dài một tiếng, cảm khái nói, "Dì ta mấy năm nay cũng không dễ dàng." Lý Chết cũng nhìn ra chút vấn đề, hắn và Ngụy Đồn trưởng ở giữa có phải hay không náo qua mâu thuẫn. Vương Kiến Quân nín một bụng mà nói, cũng chỉ có thể theo Lý Chết nói, "Năm đó, mẹ ta, mua đường, ông ngoại khuyên Tiểu Di rời đi, nàng không nỡ bỏ hài tử cùng ta Di Phu, liền lưu lại. Sau đó, Di Phu không có gánh vác đơn vị cùng trong nhà áp lực, theo ta Tiểu Di ly dị. Mấy năm gần đây mới phục hôn. Tuy nói những năm đó, Di Phu cũng một mực ở chiếu cố Tiểu Di, nhưng nàng trong lòng từ đầu đến cuối ghim cây gai." Lý Chết truy hỏi, "Có mợ cùng biểu muội tin tức sao?" Vương Kiến Quân tay vặn chung một chỗ, "Ta ông ngoại qua đời, mẹ ta mang theo mỗ nương cùng muội muội lập gia đình lại." Lý Chết cũng không biết nên an ủi ra sao, chụp chụp biểu ca bà bay, đổi một đề tài, "Ca, ta muốn về sau dùng xe tải đưa đồ ăn, ngươi cảm thấy kiểu nào?" Vương Kiến Quân chậm chậm, "Ngươi nói cái gì?" Lý Chết lặp lại một lần. Vương Kiến Quân suy nghĩ một hồi, "Hành nha, ta bây giờ đưa đồ ăn cũng là lo lắng đề phòng, rất sợ trên đường bị người đoạt." Lý Chết đứng dậy trở về phòng ngủ, lúc trở ra sau trong tay nhiều hơn một thanh bé, "Ca, đây là ngươi tháng trước tiền công." Vương Kiến Quân điểm đến, kinh ngạc nói, "Chết tử, ngươi có phải hay không cho kém, như thế nhiều như vậy?" "Không sai, tiền lương 150, tiền thưởng 300. Người khác cũng là nhiều như vậy. Tiền lương đều giống nhau, tiền thưởng có chút phân biệt. Ngươi tự mình biết là được, loại trừ ta cậu, khác nói cho người khác biết. Ngươi cậu ta đây cũng không nói." Vương Kiến Quân đem tiền nhét vào bọc, tâm tình khá hơn một chút, "Người nào tiền thưởng cao nhất?" "Người nào cao nhất ta không thể nói, nhưng ngươi là đệ nhị cao." Vương Kiến Quân suy đoán nói, "Dựa có phải hay không cao nhất? Cha ta nếu là cao nhất, ta đây cậu cũng sẽ không thiếu ngươi cũng chưa có xếp hạng đệ nhị a được rồi, khác đoán, liền mấy người như vậy, không có mấy lần sẽ để cho ngươi đoán đúng rồi. Đi, chúng ta ra ngoài uống chén dương thang ấm áp, lại đi hữu nghị cửa hàng mua chút phúc lợi, ngày mai một khối phát." Quảng Cứ Môn bên trong đường lớn, một cái nhà tầng 6 đồng từ lâu. Lý Trấn Quốc bưng rửa sạch chén đua đi ra thủy phòng, đụng phải cái hắc mập phụ nhân, "Trấn Quốc, lại rửa chén đây. Nhà ta kia bạn đời có ngươi một nửa chuyên cần, ta làm mơ cũng cười tỉnh." Lý Trấn Quốc cười cười không lên tiếng, bưng chậu vào nhà. Mập mạp nhỏ chạy ra ngoài chơi rồi, Trần Thục Bình hai mẹ con ngồi ở phòng khách trên giường nói tiểu mà nói, thấy hắn đi vào, hai mẹ con cũng dừng lại. Lý Trấn Quốc đem chén đua đặt vào tốt lên tiếng chào hỏi, "Vào nhà." Không lâu sau, Trần Thục Bình cũng theo vào phòng, đóng cửa phòng. Lý Trấn Quốc có chút ngoài ý muốn, động sớm như vậy trở về phòng. Cùng một lao thái thái có cái gì dễ nói, trò chuyện một hồi được chứ. Trần Thục Bình chiếu một cái gương, "Bây giờ trong xưởng bận rộn không?" "Nói đi, chuyện gì?" Lý Trấn Quốc cùng hắn nhiều năm vợ chồng, nơi nào không nhìn ra nàng có chuyện. Vợ chồng bọn họ quan hệ một đứng thẳng tốt, Trần Thục Bình người rất xinh đẹp, lại vừa là kinh thành chi thanh, đương thời vì có thể lấy nàng, Lý Trấn Quốc cũng không thiếu tốn tâm tư. Hắn tại Trần gia trải qua không thoải mái, cũng không phải nói người Trần gia không được, liền lấy Trần gia lão thái thái tới nói, mang theo mập mạp nhỏ ngủ ở phòng khách, đem trong phòng nhường cho bọn họ vợ chồng. Chỉ có thể nói ở rể thời gian, quyết định sẽ không quá thoải mái. Trần Thục Bình ngồi ở bên cạnh, lão nhị một người tại kinh thành vô thân vô cố, ngươi cái này làm thúc cũng không nói đi xem một chút. Lý Trấn Quốc nhìn thê tử, "Muốn ăn dưa leo rồi hả? Đây không phải là sốt lò sưởi rồi sao?" Lão thái thái phát hỏa, liền muốn ăn chút ngon miệng. Trần Thục Bình xoay mặt liền đem mẹ bán. "Kia dưa leo quý giá bao nhiêu, ta cũng không thể tay không đi a." Tuy nói cháu trai khả năng không ngại, có thể Lý Trấn Quốc cũng không tốt lấy không cháu trai thức ăn. Trần Thục Bình mở ra một cái tay trắng lụa, ta đây còn có chút thịt bé cùng than đá bé, ngươi cho lão nhị dẫn đi. Rách ra dưa leo cũng được, chúng ta tự mình ăn không chú trọng.
Được, chờ không đội vàng, ta đi một chuyến.
Lý Trấn Quốc tâm tình có chút phức tạp, qua nhiều năm như vậy, thê tử vẫn là lần đầu chủ động làm cho mình liên lạc người nhà.
Chương 105, tuyết đầu mùa chương 105, tuyết đầu mùa đại doanh thôn, thôn Bắc. Số 4 liều lớn. Chu Ích dân chính chồng mông lên thu xếp gương giống bàn, bên cạnh có cái mặc lấy vải xanh áo đông thanh niên trợ thủ. Người thanh niên này kêu Cát Thanh Sơn, là mã trưởng Hà Đại con rể, coi như là Lý Chiết biểu muội phu. Cát Thanh Sơn tay chân lanh lẹ, vừa nhìn chính là từ nhỏ làm đã quen việc đồng áng. Chu Ích dân dùng thuật tay, một mực đem hắn mang theo bên người. Thanh Sơn, súp lơ xanh cùng quả cà mầm đều ở đây trong dạng, cũng đừng chuẩn bị lan lộn.
Yên tâm đi Chu ca, ta cẩn thận đây.
Nhưng vào lúc này, bên ngoài dạng chuyển tới tiếng kêu, Chu ca, Thanh Sơn, các ngươi có ở đây không?
Chu Ích dân đứng thẳng người, đấm bóp thắt lưng, tại trong dạng đây, chuyện gì?
Lý Chí Cường bén rèm lên đi tới, hắc hắc, Chu ca, nhị thúc ta trở lại, gọi các ngươi đều đi qua đây.
Bảo chúng ta chuyện gì?
Chu Ích dân dòm còn không có ở xong công việc.
Chuyện tốt, phát lên tháng tiền công.
Cường ca, ta mới tới, cũng có tiền công.
Cát Thanh Sơn xoa xoa trên tay dính bùn.
Lý Chí Cường đáp, nhị thúc nói, tháng trước khô mấy ngày phát mấy ngày, ta muốn không có ký sai, ngươi là ngày 26 tháng 11 đến, cũng có thể phát 25 đồng tiền đấy.
Ha, nào dám.
Cát Thanh Sơn cười, năm trước thời tiết này, hắn một tháng cũng tránh không được nhiều như vậy.
Đi thôi.
Chu Ích dân đơn giản chỉnh lý rồi một hồi, tại trong thùng rửa tay, hắn cũng tò mò Lý Chiết có thể cho hắn phát nhiều ít tiền công rất nhanh. Chu Ích dân ba người đến số một liều lớn, gặp một đám người ngồi quay quần một chỗ, duy chỉ có không có thấy Lý Chiết, Chu Ích dân không nhịn được hỏi, Lý lao đệ đây.
Lý Vệ Đông nói, tiểu tử này tại số ba liều lớn đây, không để cho một tia ý thức đất đi qua, nói kêu tên linh tiền công, chỉ làm một ít dương chuyện.
Chu Ích dân nghe một chút, bắt đầu cũng có chút buồn bực, cảm thấy có chút phiền phức, cẩn thận nhất suy nghĩ, lại cảm thấy làm như vậy cũng không sai, nhưng cụ thể tốt chỗ nào hắn cũng không nói lên được, ngày khác hỏi một chút triệu, tâm tư khác nhiều.
Số ba liều lớn bên trong,
gặp cha đi tới lĩnh tiền công, Lý Chiết nổi lên chơi đùa tâm, nghiêm trang nói, lao Lý đồng chí, ngươi coi như chúng ta cái đoàn này đội nhân vật trọng yếu, khoảng thời gian này khổ cực ngươi, có ý kiến gì đều có thể nói với ta.
Gặp nhi tử bộ dáng này, lao Lý cũng diễn lên, phiêu lên hai chân ngồi ở đối diện, Lý lao bản, ngươi không muốn kéo những thứ vô dụng này, đội vàng phát tiền.
Bên ngoài người cũng chờ đây, có chuyện gì nói sau.
Lý Chiết xuất ra một sấp số tiền rồi số, lao Lý đồng chí, đây là ngươi tháng trước tiền công, 150.
Lao Lý tiếp đến, hỏi tiếp, Lý lao bản, ngươi không phải nói còn có tiền thưởng sao?
Cũng không thể dự nợ ta đây tháng sau không làm.
Lý Chiết nói, tiền thưởng là không có, bất quá có thể khen thưởng một dương 500ml 6 bình giả bộ phân hữu.
Lao Lý ánh mắt sáng lên, này 150 khối tiền công đã đủ tiêu xài, hơn nữa căn bản chưa dùng hết, hắn cũng không lưu ý tiền thưởng, chính là cho nhi tử hay nói giỡn, nghe được nhi tử mua cho hắn một dương phân hữu, lại vừa là không giống nhau tâm tình, lao nhị, thật mua cho ta một dương phân hữu.
Liên ở trên xe tải, một hồi ta cho ngài rời xuống tới.
Còn cần phải tiểu tử ngươi,
ta cũng không phải là mang không nổi.
Lao Lý nói xong đứng dậy ra liều lớn.
Ai, đem ta cậu kêu đến.
Lý Chiết ở phía sau kêu, nhưng lão Lý căn bản không nghe, hoặc có lẽ là không nghe được.
Lý Chiết chỉ có thể tự mình chạy đến số 3 lều đem cậu mời vào, đối mặt cậu, hắn cũng không dám trêu bừa, nghiêm trang cho cậu phát tiền, cũng không xách tiền thường chuyện, cười nói, cậu, nghe ta ca nói, ngươi cái kia máy thu thanh luôn không thu được tín hiệu, còn xoẹt xoẹt mà băng lên, ta liền mua cho ngươi một đài tân thu thanh âm cơ.
Ha, tiểu tử ngươi mù xài tiền kia làm gì?
Ta kia tu tu còn có thể dùng.
Ngài kia cũng dùng bao nhiêu năm, muốn tu cũng không tìm được phối kiện, ạ sẽ số gì?
Hay là dùng ta cho ngài vừa mua đi, thu băng tần nhiều, nghe rõ, dù sao cũng hơn ngươi lúc trước cũ tốt.
Được, ngươi mua ta sẽ dùng, so với ca của ngươi kia hôn tiểu tử cường.
Cậu, ngươi muốn là nghĩ tới ta ca, an vị xe tải phải đi kinh thành, 2 giờ liền đến, chỗ ấy có ngài chỗ ở không đi, ta ở nhà rất tốt.
Lao đầu cũng là một bướng bình người, lắc một cái cổ đi ra ngoài.
Tới đi vào là di phu Mã Trường Hà, hắn chỉ tới rồi 5 ngày, nhưng dẫn đầu xây đắp đất tường cũng là thật ra lực, Lý Chiết cho hắn phát 25 đồng tiền, trả lại cho 5 cân thịt heo khen thưởng.
Thứ 4 cái đi vào là Vương Tú Anh, nàng thuần túy là đi vào sung sổ, Lý Chiết cho nàng 30 đồng tiền tiền xài vặt.
Vương Tú Anh cũng không chê ít tiền, thì từ từ đi ra ngoài.
Thứ 5 cái là Lý Tử Hang, tiền công 150, khen thưởng là một dương phân hữu.
Cái đi vào là Lý Bệ Đông, tiền công 150, tiền thưởng 200.
Thứ 7 cái đi vào là Mã Lai Tiểu, tiền công 75, tiền thưởng 100.
Thứ 8 cái đi vào là Triệu Thiết Trụ, tiền công 150, tiền thưởng 400.
Triệu Thiết Trụ là trong mọi người tiền thưởng cao nhất, tháng trước không có xe tải, vẫn là hắn mở máy cày vận thức ăn, làm việc cực khổ nhất. Hắn hiện tại cũng là một đa tải, bình thường theo xe đưa đồ ăn, có lúc còn muốn mở máy cày đi hái mua vật liệu. Hôm qua buổi chiều mua một xe phân hóa học, hôm nay buổi sáng lại kéo một xe xi măng của trụ, hẹn xong đi mua mao trúc cùng thảo rèm.
Thứ 9 cái đi vào là Lý Chí Cường, tiền công 150 nguyên, tiền thưởng 200.
Lĩnh làm xong tiền, hắn hăng hái đầy đủ hơn, chạy chậm đi rồi công trường, tiếp tục mang các công nhân xây đắp đất thứ 10 cái đi vào là Chu Ích Dân, hắn tháng 11 phần làm 10 ngày, tiền lương 50, tiền thưởng 150.
Người cuối cùng là Cát Thanh Sơn, tiền lương 25.
Chu Thanh Hòa không ở, tạm thời đi nhớ.
Lương tài xế tiền lương khắc tính.
Lý Chiết cũng không bên muội muội, mua cho hắn một cân đường trắng, một hộp chocolate. Lý Chết cũng mua cho mình rồi phần thưởng, một hộp hắc khéo léo, một khối đôi sư tử đồng hồ đeo tay. Lý Chết đời trước liền thèm ăn, kiếm tiền phần lớn đều dùng tại ăn uống lên, hắn thích nhất quả vật chính là chocolate. Đồng hồ đeo tay đặt ở sản phẩm điện tử tràn lan 30 năm sau có thể là đồ trang sức, nhưng bây giờ vật này là thật hữu dụng, không có đồng hồ đeo tay rất dễ dàng hỏng việc. Phát xong tiền lương, Lý Chết cũng không nhàn rỗi, đổi một thân cũ y phục, theo Chu Hích dân đi kiểm tra ươm giống tình huống. Nhóm này mầm là số 26 bắt đầu trồng, ngày thứ 10 rồi, có mầm đã bắt đầu trưởng lá cây, còn có chút mầm tiếp qua một tuần trái phải liền có thể di rời, lều lớn xây dựng phải thêm mau vào độ mới được. Chu ca, ươm giống phương diện có vấn đề gì sao? Không có gì vấn đề, cũng rất thuận lợi, chính là ta suy nghĩ có thể hay không dựng chút ít cái giá. Ươm giống bản một tầng ý tưởng không tệ. Lý Chết gật đầu một cái. Chuyện này hắn và Lao Lý nói qua, Lao Lý can qua kiến trúc, nhận biết thợ mộc, đã liên lạc thợ mộc hỗ trợ chế tạo. Lý Chết cùng Chu Hích dân trò chuyện trong chốc lát, đi công trường nhìn bảo độ. Hôm nay đã là thi công thứ nhất một ngày, đã đào xây xong 7 cái lều lớn nền móng. Lao Lý chỉ huy người lấp lại đất đã qua khai thác, Mã trưởng Hà cùng Lý Chí Cường đều mang một nhóm người xây đắp đất tường. Lý Chết suy nghĩ ngày mai đi quỹ hợp tác xã tín dụng thúc dục, nhìn một chút vay tiền lúc nào có thể làm đi xuống. Đông nhiên chóp mũi chợt lạnh, hắn ngẩng đầu nhìn lại, tối tăm mở mịt trên bầu trời, nhỏ vụn đông tuyết chính lã chã bay xuống. Tuyết rơi. Bên cạnh Lao Lý kêu một tiếng, thần sắc có chút khẩn trương. Hắn tăng cường nhìn về Lý Chết, phát hiện nhi tử thần sắc như thường, lão nhị, tuyết rơi, làm sao đây? Lý Chết đưa tay cảm thụ đông tuyết, trước xem một chút, chờ chút lớn lại đình công. Cha, ta trở về lều lớn nhìn chằm chằm. Lều lớn có thể gánh bắc không? Lao Lý nhỏ giọng hỏi, hắn đây là đầu một lần, trong lòng không có chắc. Không có gì đáng ngại. Lý Chết có nhiều năm lều lớn trồng trọt kinh nghiệm, chỉ cần bình thường ứng đối là được. Cha, ta trước nói với ngài qua phương pháp ứng đối, suy nghĩ thật kỹ. Bình thản ngữ khí nhường Lao Lý ổn định một ít. Lý Chết trở lại tự mình lều lớn, những người khác cũng đều gào to vù vù vây lại, trên mặt mang lo âu thần sắc. Tuyết rơi đúng lúc Triệu Phong Niên, điểm tốt. Lý Chết cười an ủi, lại hướng về phía Lý Vệ Đông nói, ca, ngươi dẫn người đem thảo rèm để xuống. Cậu, Tiểu Hằng ca, các ngươi tới cho ta phụ một tay. Tiểu Chết, ngươi nói động cô chứ? Tìm mấy cây trưởng cây trúc, lại tìm mấy khối tấm ván, làm mấy cái đánh tuyết cái bữa. Tấm ván nhẹ một chút, bên mở muốn đánh trà sáng cho nhắn. Biết, bọn ta cái này thì đi làm. Vài người chia nhau hành động, không có một tia lười biếng. Bọn họ hôm nay mới vừa phát tiền công, mà phong phú tiền công cùng tiền thưởng cũng đến từ sau lưng lều lớn. Đây là xây lều sau trận tuyết rơi đầu tiên, trong lòng mọi người cũng có chút bất an. Lý Chết nhìn bầu trời tuyết rơi vừa hoa, tự lẩm bẩm, nên lên giá.